Chương 1901, Trừ Hải. Lâm Bạch đạp lấy phi kiếm, trực tiếp chuẩn bị lao ra đầm nước. Nơi đây khôi lỗi giao long mặc dù còn có rất nhiều, khoảng chừng còn sống sót hơn 70 cái, thế nhưng chính như vừa rồi Thủy Thanh Linh suy luận như vậy, nếu như đợi đến cuối cùng hỏa phần thiên cùng hỏa vực võ giả một chút đem khôi lỗi giao long giết sạch. Đến lúc đó Lâm Bạch cùng Thủy Thanh Linh nhất định lọt vào hỏa vực võ giả vây công, khi đó sở hữu cống phẩm đều muốn là hỏa vực võ giả. Lâm Bạch bây giờ đã được đến hơn 3.000 cống phẩm Hồng Châu, đủ nhường Lâm Bạch ly khai tầng thứ nhất, đi trước tầng thứ hai, vì vậy Lâm Bạch cũng không có nghĩ qua ở chỗ này cùng hỏa vực võ giả sống mái với nhau. Bây giờ ly khai là lựa chọn tốt nhất. Thiếu chủ, cái kia kiếm tu đem sở hữu cống phẩm toàn bộ lấy đi. Lúc này có một vị hỏa vực võ giả nhìn thấy Lâm Bạch cuốn đi sở hữu cống phẩm, lúc này đối lấy hỏa phần thiên thê lương kêu lên. Cái gì? Hỏa phần thiên trợn to mắt con ngươi nhìn lại, hắn nhìn thấy tại nguyên bổn có đại lượng cống phẩm Hồng Châu địa phương, nơi đây chỉ có hơn 10 con giao long khôi lôi đang vây công Thủy Thanh Linh, mà nơi đây cống phẩm Hồng Châu dĩ nhiên một viên cũng không có. Đáng chết kiếm tu. Ngươi muốn chết sao? Hỏa phần thiên tức giận nhìn về phía ngự kiếm chuẩn bị ly khai Lâm Bạch, hai mắt phun ra phần thiên lửa giận. Cái này hơn 3.000 khỏa cống phẩm Hồng Châu không sai biệt lắm có phân nửa đều là hắn hỏa vực cường giả giết, bây giờ lại bị Lâm Bạch lấy đi, vì người khác làm giá ý đi hề. Cái này khiến hỏa phần thiên làm sao có thể không nộ. Lưu lại. Hỏa phần thiên một trưởng đem trước mặt giao long khôi lỗi đánh chết sau đó, hai mắt lóe lên, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên nhằm phía Lâm Bạch phía sau. Mang theo lấy một cổ đốt tiêu liệt diễm liều chết xuống phong. Tốc độ của hắn kinh người, lại có một tia muốn đuổi kịp ngự kiếm thuật ý tứ. Tốc độ của hắn thật không ngờ cực nhanh. Lâm Bạch kinh ngạc nói rằng. Hỏa phần thiên đánh thẳng tới, song quyền chấn động, một cổ lực lượng kinh khủng đánh út về phía Lâm Bạch phía sau phía trên. Võ hồn bí pháp. Địa ngục hỏa lao. Hỏa phần thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Tại hắn trên đỉnh đầu hiện ra một đầu hỏa diễm cự thú, ngọn lửa này cự thú hình dạng như lang, lại mọc ra 9 viên đầu lâu. Hắn xuất hiện sau đó, 9 viên đầu lâu ngửa mặt lên trời gào thét, phun ra ngập trời hỏa diễm. Thủy Thanh Linh nhìn thấy một màn này, kinh hô, hỏa phần thiên võ hồn, thiên cấp cửu phẩm địa ngục cửu đầu lang. Gào. Hỏa phần thiên võ hồn xuất hiện sau đó, 9 viên đầu lâu ngửa mặt lên trời gào thét ở giữa. Khủng bố liệt diễm nhanh chóng đốt cháy đầm nước này bên trong dòng sông, trong đầm nước nước lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bị bốc hơi lên lấy. Vô biên hỏa diễm trong nước ngưng tụ đến, xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt, hỏa diễm hóa thành một tòa thật lớn lồng giam, đem Lâm Bạch vây ở bên trong, khủng bố hỏa diễm uy lực bắt đầu đem Lâm Bạch trên người huyết nhục luyện hóa. Dám cùng ta hỏa phần thiên đoạt cống phẩm, ngươi muốn chết sao? Hỏa phần thiên giống giận nói liên tu, nhằm phía hỏa diễm lồng giam mà đến, một quyền phá thiên đánh tới, chuẩn bị đem Lâm Bạch đánh chết tại quyền phong phía dưới. Lâm Bạch mắt thấy bị hỏa phần thiên vây khốn, vô pháp ly khai, sắc mặt cũng là trầm xuống, bây giờ nhìn thấy hỏa phần thiên hung ác đánh tới, lúc này hắn trong đôi mắt một tia băng lánh chợt lóe lên. Phá! Yêu kiếm vận chuyển, một đạo rực rỡ kiếm quang đâm rách hỏa diễm lồng giam. Cùng lúc đó, Lâm Bạch quay đầu một kiếm chém về phía hỏa phần thiên, tam xích thanh phong. Một kiếm rơi xuống, cường đại kiếm quang mở ra dòng sông, đánh út về phía hỏa phần thiên trên người. Mà giữa lúc này, xuống giao long khôi lỗi xông lên, làm Lâm Bạch đem hỏa phần thiên một kiếm đẩy lùi lúc đó, vừa may đưa hắn đẩy vào cái kia giao long khôi lỗi trong vòng đây. Ngay tại lúc này, đi! Lâm Bạch nhìn thấy sông lên giao long khôi lỗi đem hỏa phần thiên bao vây lại, lúc này lần nữa bước lên phi kiếm, sông thẳng lên trời phía trên mà đi. Không. Hỏa phần thiên tại giao long khôi lỗi trong vòng vây, nhìn thấy Lâm Bạch lao ra đầm nước mà đi, lúc này giống giận liên tục. Hắn trên trán gân xanh căn căn bạo khởi, một cổ khó diễn tả được bạo lệ chi khí ở trên người hắn nổi lên. Cút cho ta. Các người đám này đáng ghét con lương. Võ hồn bí pháp. Trừ Hải. Hỏa Phần Thiên nổi giận, nhìn thấy xung quanh vây công hắn hơn 20 con dao long khôi lỗi, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Trừ Hải Thủy Thanh Linh nhìn thấy nổi giận Hỏa Phần Thiên thi triển ra một chiêu này, lúc này sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, nàng nhanh chóng thoát khỏi xung quanh hơn 10 con dao long khôi lỗi vây công, trực tiếp lóe lên mà đi. Thiếu chủ muốn thi triển một chiêu kia. Mau tránh ra, nếu không muốn tổn thương người vô tội. Đáng chết. Làm sao vào lúc này thi triển võ hồn bí pháp? Mà những cái kia hỏa vực võ giả có vẻ như đối với Hỏa Phần Thiên đón lấy đem chiêu này ra, cũng là cực sợ hãi, lập tức đẩy lui xung quanh dao long khôi lỗi sau đó, vận chuyển linh lực hộ thể, lui ra phía sau ngàn mét. Đúng lúc này, Hỏa Phần Thiên trên người hỏa diễm chi lực ngưng tụ đến cực hạn, toàn bộ trong đầm nước băng lãnh đàm thủy bắt đầu sôi trào. Sôi trào đàm thủy dần dần có bắt đầu bốc cháy lên, từng cổ một hồng sắc tựa như nham tương đồ vật bắt đầu ở trong đầm nước lưu động. Cuối cùng, thình thịch một tiếng. Trong đầm nước truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm, lực lượng khổng lồ đem tầng thứ nhất đều rung động 3 lần. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch vừa mới ngự kiếm lao ra đầm nước, liền cảm giác được phía sau truyền đến một cổ khủng bố hỏa diễm chi lực, quay đầu vừa nhìn. Hắn nhìn thấy rõ ràng trong suốt thấy đáy đàm thủy lúc này bắt đầu sôi trào. Sôi trào đàm thủy dần dần bắt đầu bốc hơi lên, sau đó trong đầm nước bắt đầu không ngừng tuôn hướng ra tựa như đốt hồng thiết tương dịch thể. Cuối cùng, tại đây hồng sắc thiết tương trong chất lỏng, ầm ầm nổ tung. Một cổ lực lượng khổng lồ chấn đắc giữa không trung Lâm Bạch kém chút từ trên phi kiếm ngã xuống. Tốt lực lượng kinh người. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại. Trong lòng không khỏi hành vi run lên. Theo lấy một cổ kinh thiên động địa lực lượng khuyết tán mà ra, trong đầm nước này sở hữu giao long khôi lỗi vào thời khắc này dĩ nhiên toàn bộ diệt tuyệt, mà trong đầm nước đàm thủy. Lại trong nháy mắt bốc hơi lên trống không. Cái này một tòa nguyên thủy rừng rậm bên trong đầm nước này, tại cũng không có dòng sông, càng là không có. Đầm nước. Lâm Bạch nhìn thấy trong đầm nước nước trong khoảnh khắc bị bốc hơi lên không còn, lúc này ánh mắt co rụt lại, sau đó ngự kiếm thẳng đến xa xa mà đi. Làm Lâm Bạch sau khi rời đi không lâu, toàn thân chật vật Thủy Thanh Linh từ nơi này khô héo trong đầm nước đi tới, ánh mắt bất thiện nhìn về phía sau, đáng chết Hỏa Phần Thiên, dĩ nhiên thi triển ra hắn tối cường võ hồn bí pháp, nếu không phải là ta tránh né đúng lúc, chỉ sợ ta đều bị đốt thành tro. Còn có cái kia kiếm tu, ta thực sự là coi khinh ngươi. Ngươi chờ xem, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thủy Thanh Linh kéo thân thể bị trọng thương, ly khai nơi đây. Mà Thủy Thanh Linh sau khi rời khỏi, lại có hơn 20 vị thanh niên võ giả đỡ trọng thương sau đó Hỏa Phần Thiên đi tới. Bọn hắn trong túi trữ vật có không ít cống phẩm, đều là vừa rồi Hỏa Phần Thiên giết chết những cái kia giao long khôi lỗi đạt được. Mà Hỏa Phần Thiên, bởi vì thi triển ra trừ hải, trong cơ thể linh lực tiêu hao hầu như không còn, có một tia thương thế ở trên người. Trong tầng thứ nhất, 10 nơi tối cường khôi lỗi chi địa, khôi lỗi giao long xảo huyệt, theo lấy Hỏa Phần Thiên một quyển trừ hải sau đó, tiêu thất trống không. Chương 1902, là tuyển cùng cổ mộ. Hỏa vực võ giả đỡ Hỏa Phần Thiên ly khai nơi đây, tìm được một nơi yên tĩnh bắt đầu chữa thương. Trích Tiên Thành bên trong, một mảnh kinh thiên động địa náo động truyền ra. Ba mẹ nó, Hỏa Phần Thiên thực lực mạnh như vậy sao? Chúng ta thực sự là coi khinh hỏa vực à, Hỏa Phần Thiên một quyền này lực lượng trên cơ bản có thể tiến vào Đông Châu Phong Vân Lục 10 vị trí đầu đi. Quá lợi hại! Một quyền này gọi cái gì? Hình như là gọi Trừ Hải. Đúng vậy, một quyền này gọi Trừ Hải. Quả thật là tồn tại trừ hải năng lực a. Trích Tiên Thành bên trong không ít sinh diệt cảnh cường giả nhao nhao la hoảng lên, bị Hỏa Phần Thiên một quyền này dọa cho giật mình. Mà ở nơi đây hỏa vực sinh diệt cảnh cường giả trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười, đáng tiếc, nếu như Hỏa Phần Thiên sớm một ít thi triển một chiêu này, giao long xảo cống phẩm đều là chúng ta hỏa vực. Bất quá cũng không quan hệ, chí ít không có bị thủy vực người đạt được. Có vẻ như thủy vực tiểu nha đầu kia, còn bị người khác gầm một tay. Hỏa vực trưởng lão nhìn về phía thủy vực trưởng lão phương hướng, khẽ cười nói. Thủy vực trưởng lão yên lặng không nói, nhìn lấy trong hình thủy thanh linh chật vật thân thể, thần sắc có chút âm trầm. Trần Lương Tử Tốn nói, Tả Hạo, một quyền này, như thế nào? Tả Hạo cười nói, coi như có thể. Trần Lương cười nói, ta nhớ được ngươi thần long vực đệ nhất thiên kiêu, Lãnh Vân, cũng là một cái quyền tu, mà hắn có vẻ như được xưng. Một tay đồ long. Thật sao? Cái kia Lãnh Vân cùng Hỏa Phần Thiên đánh một trận, ngươi cảm thấy ai có thể thắng lợi? Tả Hạo hít sâu một hơi nói rằng, Lãnh Vân thật là một cái quyền tu, nếu để cho hắn cùng với Hỏa Phần Thiên đánh một trận, ta đến là cảm thấy hai người cũng có thể chia 5 năm đi. Trần Lương khẽ gật đầu cười một tiếng, không có ở tiếp tục hỏi nữa. Thần Long Vực Lãnh Vân, Đông Châu trên phong vân lục vị thứ 8 tồn tại, mà hắn tại Thần Long Vực bên trong càng là có một cái danh hiệu, là một tay đồ long, có thể tưởng tượng được, người này quyền pháp tu vi là có cường đại dường nào, cũng dám được xưng một tay đồ long. Lâm Bạch ly khai cái này một mảnh nguyên thủy rừng rậm, ngự kiếm chạy như bay ở giữa không trung. Đến mức vừa rồi từ Thủy Thanh Linh cùng Hỏa Phần Thiên trong tay cướp đi hơn 3.000 công phẩm, Lâm Bạch trong lòng một mảnh yên tĩnh, mặc dù Lâm Bạch biết rõ làm như vậy tất nhiên sẽ làm tức giận Thủy Thanh Linh cùng Hỏa Phần Thiên, thế nhưng Lâm Bạch không quan tâm. Nếu như Thủy Thanh Linh cùng Hỏa Phần Thiên dám tìm đến mình, Lâm Bạch sẽ không để ý trực tiếp đưa bọn họ cho đánh bại. Bây giờ ta đã có hơn 3.000 công phẩm, có thể rời đi tầng thứ nhất. Thế nhưng ta rời đi tầng thứ nhất trước đó, trước tiên cần phải đi tìm một người. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, ngự kiếm chạy như bay ở giữa không trung, thẳng đến nơi chân trời xa mà đi, trong óc hắn hiện ra một bóng người, đó là Kỳ Thanh Thanh. Lâm Bạch từng tại Thái Linh Vực đã đáp ứng địch hồng, nếu là mình tại bái sư trong khảo hạch có năng lực lời nói, sẽ bảo hộ đi bảo hộ một chút Kỳ Thanh Thanh an nguy, chí ít để cho nàng bái nhập Đông Châu học cung. Bất quá tầng thứ nhất khổng lồ như vậy, lại có mấy 10 vạn võ giả ở đây, muốn từ trong biển người mênh mông này tìm được kỳ gia võ giả, cái kia chỉ sợ là có chút không dễ dàng a. Lâm Bạch đứng ở trên phi kiếm, nhẹ giọng nỉ non một tiếng, ánh mắt rơi vào trầm tư. Trên đường đi bay đi, Lâm Bạch cũng nhìn thấy rất nhiều võ giả. Đột nhiên lúc này, Lâm Bạch nhìn thấy tiền phương tồn tại 10 mấy cái võ giả đang đuổi giết một chàng thanh niên. Thanh niên nam tử này, người mặc hắc y liề, trên người lưu lại nhiều chỗ vết thương, tiên huyết chảy ròng, hắn sắc mặt cực sốt ruột, đối với phía sau truy sát chi nhân, cũng là cực kiên kỵ. Mắt thấy người này liền muốn rơi vào cái này 10 mấy cái võ giả trong tay, hắn đột nhiên ở phía trước nhìn thấy Lâm Bạch. Lâm Bạch huynh đệ, cứu ta. Người này nhìn về phía Lâm Bạch, vội vàng hô. Lâm Bạch nhìn thấy một màn này, vốn là muốn trực tiếp thối lui, không muốn lẫn vào việc này, thật là không nghĩ tới thanh niên nam tử này dĩ nhiên nhận biết mình, hơn nữa còn trực tiếp kêu lên Lâm Bạch tên. Lâm Bạch cước bộ có chút dừng lại, nhìn về phía thanh niên nam tử này. Thanh niên nam tử này màu da ngăm đen, tướng mạo bình thường, nhưng một đôi đồng tử nhưng là ngày thường vô cùng lấp lánh có thần, hắn nhìn về phía Lâm Bạch lúc đó, mang trên mặt một tia cuồng nhiệt sắc mặt vui mừng. Lâm Bạch nhìn về phía người này, hỏi, chúng ta quen biết sao? Thanh niên nam tử này sững sờ, lúc này nói rằng, Lâm Bạch huynh đệ, ngươi không biết ta, thế nhưng ta biết ngươi nhà, ngươi có thể là tới từ ở vạn quốc lãnh thổ quốc gia yêu nghiệt kiếm tu a. Lâm Bạch huynh đệ, cứu ta, bọn hắn muốn giết ta. Thanh niên nam tử này vội vàng chạy như bay hướng Lâm Bạch mà đến. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, tất nhiên chúng ta không biết. Vậy ta tại sao muốn cứu ngươi? Cái kia thanh niên nam tử sắc mặt cấp tốc biến hóa một phen sau đó, tới gần Lâm Bạch thấp giọng nói rằng, Lâm Bạch, ta biết Thái Linh Vực kỳ gia võ giả ở nơi nào, chỉ cần ngươi cứu ta, ta liền nói cho ngươi. Thanh niên nam tử cấp thiết nhìn lấy Lâm Bạch, chờ đợi lấy Lâm Bạch hồi đáp. Lâm Bạch cau mày nói rằng, ngươi quả thực biết rõ. Thanh niên nam tử sốt ruột nói rằng, ta tự nhiên biết rõ. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Mà giờ khắc này, truy sát thanh niên nam tử này 10 mấy cái võ giả, cũng đi tới thanh niên nam tử phía sau. Thanh niên nam tử thần sắc cứng lại, vội vàng thối lui đến Lâm Bạch phía sau, cười lớn đối cái kia mười mấy cái võ giả quát, cổ mậu, ngươi còn muốn giết ta, đại ca của ta ở chỗ này, các ngươi nếu là dám lộn xộn một chút, đại ca của ta lập tức để cho các ngươi hồn phi phách tán. Trước mặt cái kia mười mấy cái võ giả bên trong, một cái tương đối lớn tuổi nam tử thần sắc cau mày nói rằng, La Tuyền ngươi còn có đại ca. Hôm nay coi như là ngươi đem Thiên Vương lão tử mời đi theo, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Trốn ở Lâm Bạch phía sau thanh niên nam tử, đương nhiên đó là La Tuyền. Lâm Bạch đến nay cũng không có hiểu La Tuyền đến tột cùng là địa phương nào trêu chọc tới trước mặt cái tên này vì cổ mậu võ giả. La Tuyền đùa vừa cười vừa nói, cổ mậu, ngươi nghĩ như vậy muốn giết ta, không phải là ta nghe thấy ngươi và sư mẫu của ngươi ở giữa điểm này nhận không ra người sự tình nha, có cái gì to tát đâu, tất cả mọi người là nam nhân, ta hiểu. Câm miệng. Cổ mậu đột nhiên tức giận chừng lấy La Tuyền, trong đôi mắt sát ý bắt đầu bộc lộ ra ngoài, ngươi tại dám hồ ngôn loạn ngữ, ta hôm nay liền đem ngươi thiên đao vạn quả. La Tuyền đắc ý nói liên tục, ngươi mới là đang nói bậy nói bạn, lẽ nào ta có nói sai, đây chính là ta tận mắt nhìn thấy. Tại ngươi Bắc Đẩu Tông mặt đông trong rừng, có một cái nhà gỗ nhỏ, ngươi mỗi tháng đều sẽ đi qua vài ngày, ở nơi nào cùng sư mẫu của ngươi làm một ít cẩu thả sự tình. Chẳng lẽ không đúng sao? Hơn nữa sư mẫu của ngươi trên ngực còn có một khỏa hồng nốt ruồi. Mỗi một lần ngươi đều muốn nhào vào nàng trên ngực gặm viên kia hồng nốt ruồi, nhất định chính là một cái chó dữ một dạng. La Tuyền vẻ mặt vui vẻ nói rằng, mà tùy tùng cổ mẫu bên người cái kia mười mấy cái võ giả, lúc này trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cổ mẫu, có vẻ như có chút tin tưởng cái này La Tuyền lời nói. Cổ mẫu tâm thần khiếp sợ, nhìn lấy La Tuyền, cái kia trong rừng nhà gỗ nhỏ chính là cổ mẫu tỉ mỉ chuẩn bị. Hắn cùng với hắn sư nương ở nơi nào hẹn hò 7-8 năm cũng không có bị bất kỳ người nào phát hiện, La Tuyền là thế nào phát hiện. Hơn nữa, La Tuyền trong miệng nói tới hắn sư nương trên ngực có một viên hồng nốt ruồi, lại mỗi một lần cá nước thân mật thời điểm, chính như La Tuyền nói tới hắn ưa thích ghé vào hắn sư nương trên ngực. Đây hết thể đều như là La Tuyền nói, giống như là cổ mậu cùng hắn sư nương cá nước thân mật thời điểm. La Tuyền liền đứng ở bên cạnh hắn. Ngươi là làm sao biết? Cổ mậu khó có thể tin thấp giọng nỉ non. Chương 1903, hắn hôm nay mệnh, ta Lâm Bạch đảm bảo. Một chút giật mình sau đó, cổ mậu nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, lạnh giọng nhìn chằm chằm La Tuyền nói rằng, La Tuyền, ngươi 5 lần 7 lượt vũ nhục sư môn ta, hôm nay ta nhất định phải để ngươi chết không toàn thây. Khi đang nói chuyện, cổ mậu thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng đến La Tuyền trước mặt đánh tới. Cổ mậu khẽ động, khí thế ngập trời, lực lượng vô tận, sợ đến La Tuyền trốn ở Lâm Bạch phía sau, sắc mặt hoảng sợ, lại có chút lạnh run đứng lên, hiển nhiên người này là nhát như chuột ta. Người này nhát gan như vậy, cái kia có cần gì phải đi trêu chọc cổ mậu đám người đâu. Lâm Bạch hơi nghi hoặc một chút dưới đáy lòng nói rằng, bất quá người này biết rõ kỷ gia võ giả hạ lạc, vậy xem ra hiện tại vẫn không thể nhường cổ mậu đám người giết hắn. Lâm Bạch đáy lòng từ tốn nói. Cổ mậu toàn thân linh lực bắt đầu khởi động, đối lấy La Tuyền một quyền đánh tới, La Tuyền vội vàng trốn ở Lâm Bạch phía sau, mà cái này một quyền liền thay đổi phương hướng thẳng đến Lâm Bạch trên mặt đánh tới. Tránh ra! Cổ mậu đối lấy Lâm Bạch giận dữ hét. Lâm Bạch từ tốn nói. Chư vị, hôm nay hắn có chuyện gì phải giúp ta, sợ rằng vẫn không thể nhường hắn đem tính mệnh giao cho ngươi. Khi đang nói chuyện, Lâm Bạch 5 ngón 5 tay, trực tiếp một quyền đem đánh ra, đem cổ mậu đẩy lui ra ngoài. Nhìn thấy Lâm Bạch xuất thủ, cổ mậu thần sắc phẫn nộ nói rằng, tiểu tử, ngươi cũng đã biết chúng ta là người nào. Chúng ta thật là Thiên Bắc vực Bắc Đẩu Tông đệ tử. Ta tông môn đại sư huynh chính là Đông Châu trên phong vân lục tên thứ tư Trầm Tần. Ngươi dám cùng chúng ta Thiên Bắc vực làm địch. Cổ mậu giận dữ hét. Thiên Bắc vực, chính là cửu đại vực một trong. Mà Thiên Bắc vực Bắc Đẩu Tông, chính là Thiên Bắc vực bên trong vì không nhiều cường thịnh tông môn một trong. Năm nay Bắc Đẩu Tông đại đệ tử Trầm Tần, càng là danh liệt tại Đông Châu trên phong vân lục vị thứ tư bên trên, càng làm cho Bắc Đẩu Tông danh tiếng tại Thiên Bắc vực bên trong thanh danh truyền xa. Lâm Bạch từ tốn nói, ta yêu cầu từ trong miệng hắn đạt được một ít tin tức, vì vậy hiện tại không có thể để các ngươi giết hắn, chờ ta được đến ta nghĩ muốn tin tức sau đó, giữa các ngươi sự tình, ta liền sẽ không quản. Cổ Mậu hừ lạnh nói rằng, vậy xem ra ngươi là không có ý định tránh ra, thật sao? Lâm Bạch khẽ cười nói, ta nói rồi, ta không có được ta nghĩ muốn tin tức trước đó, ta sẽ không để cho ngươi giết hắn. Hừ hừ, vậy thì tốt, sẽ nhìn một chút ngươi có hay không cái thế lực này có thể bảo vệ được hắn. Cổ Mậu hừ lạnh nói, ta quên nói cho ngươi, ta thật là Đông Châu trên phong vân lục thứ 31 vị bài danh. Chịu chết đi. Cổ Mậu giận dữ hét. Lúc này, từ Cổ Mậu trên người một mảnh cường đại kinh nhân lực lượng lan tràn ra, lực lượng hiện lên ở giữa, xung quanh hư không cũng bắt đầu rung chuyển, giàn giụa lực lượng ngưng tụ tại hắn một quyền phía trên, đánh út về phía Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm lóe lên, người này dĩ nhiên là Đông Châu trên phong vân lục thứ 31 vị bài danh, quả nhiên có điểm bản lĩnh. Lúc này Lâm Bạch trong túi trữ vật lóe lên, một kiếm bay vọt ra, lực lượng cường đại trực tiếp đem Cổ Mậu một quyền này đánh tan, đồng thời một kiếm chi lực càng đem Cổ Mậu đẩy lui 100 mét. Điều này sao có thể? Cổ Mậu sư huynh lại bị người này một kiếm đẩy lui 100 mét. Cổ Mậu sư huynh thật là Đông Châu trên phong vân lục thứ 31 vị thiên kiêu à, người này rốt cuộc người nào? Có thể đẩy lùi Cổ Mậu sư huynh? Tuy tung Cổ Mậu mà đến Bắc Đẩu Tông võ giả, nhao nhao kinh hô lên. Mà bị đẩy lùi 100 mét Cổ Mậu, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc, hắn trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch, suy nghĩ nửa ngày, hắn xác định tại Đông Châu phong vân lục 30 vị trí đầu bên trong, không có Lâm Bạch bóng người này tử. Lúc này Cổ Mậu liền kinh ngạc, tất nhiên cũng không phải là 30 vị trí đầu võ giả. Làm sao có thể một kiếm đẩy lùi hắn 100 mét đâu? La Tuyển từ Lâm Bạch phía sau nhô đầu ra, cười đùa tí từng nói rằng, ha ha ha, Cổ Mậu, thế nào? Đại ca của ta như phát sao? Ta cũng quên nói cho ngươi, đại ca của ta thật là vạn quốc lãnh thổ quốc gia tới yêu nghiệt kiếm tu. Hán, gọi Lâm Bạch. La Tuyển đắc ý liên tục cười nói. Lâm Bạch. Hán chính là Lâm Bạch. Bắc Đẩu Tông từng cái võ giả nhao nhao la hoàng lên. Ngay cả Cổ Mậu trên mặt đều là lộ ra một vẻ kinh ngạc, nói rằng, nguyên lai các hạ chính là cái kia tại bái sư trước khảo hạch, một hơi thở chấn áp hơn 2.000 vị thiên kiêu vạn quốc lãnh thổ quốc gia yêu nghiệt kiếm tu. Quả nhiên lợi hại. Cổ Mậu vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, từ vừa rồi giao thủ ở giữa, Cổ Mậu liền nhìn ra được, Lâm Bạch thực lực cực mạnh. Coi như là so sánh với hắn cũng là không sai biệt bao nhiêu. Cổ Mậu thở sâu nói rằng, Lâm Bạch huynh đệ, chúng ta Bắc Đẩu Tông cùng La Tuyền ở giữa ân oán, ngươi làm thật muốn nhúng tay sao? Lâm Bạch nói rằng, hắn có ta muốn biết tin tức, hôm nay ta sẽ cứu hắn một mạng, nếu như các ngươi không muốn tìm hắn trả thù, ngày mai tại tới đi. Hắn hôm nay mệnh, ta Lâm Bạch đảm bảo. Lâm Bạch kiên định nói rằng, nghe thấy Lâm Bạch bây giờ chắc chắc ngôn từ, Cổ Mậu trên mặt cũng là hiện ra một tia màu sắc trang nhã. Xung quanh Bắc Đẩu Tông đệ tử nhao nhao vây tựa ở Cổ Mậu bên người nói rằng, bây giờ làm sao bây giờ? Cổ Mậu sư huynh. Cổ Mậu trầm tư một phen, hắn nhìn ra Lâm Bạch bây giờ tràn đầy tự tin đứng ra, tất nhiên là có ngăn bọn họ lại thực lực. Cổ Mậu nói rằng, cái kia đã như vậy, hôm nay liền cho Lâm Bạch huynh đệ một bộ mặt. Chúng ta cùng La Tuyền ở giữa ân oán, ngày mai tại tới tính toán là có thể. La Tuyền, quản tốt ngươi miệng, bằng không lời nói, ngươi coi như không chết ở trong tay chúng ta, cũng sẽ chết tại người khác trong tay. Chúng ta đi. Cổ Mậu lúc này mang theo Bắc Đẩu Tông đệ tử ly khai nơi đây. La Tuyền lúc này từ Lâm Bạch phía sau nhảy ra, chỉ vào Cổ Mậu rời đi bóng lưng, cười mắng, nại nại người, Cổ Mậu. Coi như ngươi ngưu phát, truy sát lao tử 3-4 canh giờ, thù này không báo, ta La Tuyển thể không làm người. Ngươi chờ xem, lão tử nhất định muốn đưa ngươi cùng sư mẫu của ngươi những cái kia cẩu thả sự tình, viết thành một quyển tiểu thuyết, sau đó truyền khắp toàn bộ Đông Châu, ta xem ngươi còn có thể hay không thể tại Bắc Đầu Tông lẫn vào. Ngươi và sư mẫu của ngươi điểm này sự tình, ta thật là rõ ràng, lão tử đều nhìn thấy, cũng đều nghe thấy. La Tuyền chỉ vào cổ mẫu rời đi bóng lưng, mắng hồi lâu, lúc này mới dừng lại. Lâm Bạch có chút hăng hái nhìn về phía La Tuyền. La Tuyền phát tiết bất mãn trong lòng sau đó, lúc này nhìn về phía Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch huynh đệ, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ a, bằng không lời nói, hôm nay chỉ sợ ta còn phải tiếp tục bị cổ mẫu truy sát xuống dưới đâu. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, cái này cổ mẫu thực lực không yếu. Nếu là ngươi không có nắm chắc đối phó trước hắn, ngươi cũng không cần đi cùng hắn tranh đấu cho thỏa đáng. La Tuyền vừa cười vừa nói, không có việc gì, lão tử đánh không lại hắn, lão tử vẫn không thể chạy sao. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, thôi đi, ta không muốn lẫn vào các ngươi thiên bắc vực sự tình, ngươi mới vừa nói ngươi biết Thái Linh vực kỷ gia võ giả nơi ở, đúng không? Làm sao ngươi biết ta đang tìm kỷ gia võ giả? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Lâm Bạch đi tới vạn quốc lãnh thổ quốc gia sau đó, liền cùng Thái Linh vực kỷ gia không có bao nhiêu liên hệ, cũng không có bao nhiêu người biết Lâm Bạch cùng kỷ gia ở giữa sâu xa, mà cái này người chưa từng gặp mặt La Tuyển, hắn có là làm thế nào biết đâu. Chương 1904, Kinh ngạc võ hồn bí pháp. Ngươi là làm sao biết ta đang tìm kỷ gia? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. La Tuyển cười đùa nói, ta nghe thấy. Lâm Bạch cau mày nhìn lấy La Tuyển, nghe thấy. Hắn lại như thế nào nghe thấy? Lâm Bạch nhớ kỹ chính mình thật là không có ở bất kỳ địa phương nào cùng võ giả nói về muốn tìm kỷ gia võ giả nha. La Tuyển nói rằng, Lâm Bạch huynh đệ, lẽ nào ngươi quên, vừa rồi ngươi tại ngoài vạn dặm đám mây phía trên, thấp giọng nỉ non một tiếng. Nói là muốn tìm được kỷ gia võ giả không quá dễ dàng. Lâm Bạch lúc này mới nhớ lại đứng lên, vừa rồi ly khai cái kia giao long khôi lỗi xào huyệt sau đó, ngự kiếm phi hành thời điểm. Lâm Bạch thật là nói qua người ở đây biển mịt mờ, phải tìm được kỷ gia võ giả không quá dễ dàng loại này lời nói. Lâm Bạch kinh ngạc nói rằng, ngươi dĩ nhiên có thể nghe thấy ngoài vạn dặm thanh âm. La Tuyền đắc ý cười nói, nói đúng ra ta không chỉ có thể nghe thấy ngoài vạn dặm thanh âm, tại đây trong vòng 10 vạn dặm bất luận cái gì vật thể và thanh âm, chỉ cần ta nguyện ý nhìn, nguyện ý nghe, cũng đừng nghĩ tránh được ánh mắt ta cùng lỗ tai. Lâm Bạch kinh ngạc nhìn về phía La Tuyền, cái này không thể tưởng tượng nổi năng lực, còn thật là khiến người ta kinh ngạc. La Tuyền nhìn thấy Lâm Bạch trên mặt vẻ giật mình, lúc này cười nói, hắc hắc. Đây cũng là ta võ hồn năng lực. Lâm Bạch kinh ngạc nói, bực này năng lực, thật đúng là. Thực sự là rất gân gà, đúng không? La Tuyền vừa cười vừa nói, bên trên ta vừa mới thức tỉnh võ hồn thời điểm, thiên cấp cửu phẩm võ hồn, ta cảm thấy còn lợi hại hơn. Thật là sau khi giác tỉnh võ hồn bí pháp, nhưng là nhường ta có chút cười không nổi. Không có gì cường đại công kích bí pháp. Chỉ có loại này phi thường gần gà đổ vật. Thế nhưng không lâu sau đó, ta liền cải biến cái ý nghĩ này. Lâm Bạch huynh đệ, ngươi thật là không biết có thể nhìn thấy trong vòng 10 vạn dặm bất luận cái gì vật thể cùng có thể nghe thấy trong vòng 10 vạn dặm bất kỳ thanh âm gì. Đây là một kiện cỡ nào thú vị sự tình. Trong vòng 10 vạn dặm bất cứ chuyện gì, cũng không chạy khỏi ánh mắt ngươi cùng lỗ tai, ngươi có thể nghe thấy rất nhiều thú vị sự tình. Nói thí dụ như người yêu ở giữa dâu ngon dâu ngọt, nhìn thấy rất nhiều cẩu thả sự tình, cũng có thể nhìn thấy cùng nghe thấy rất nhiều võ giả tu luyện võ kỹ và tuyệt kỹ. Vừa rồi Bắc Đầu Tông cổ mẫu cùng hắn sư nương sự tình, chính là ta nghe tới. Lâm Bạch huynh đệ, ngươi là không biết ta, hắn sư nương thật đúng là một cái đại mỹ nhân, cái kia tư thái, cặp kia phong. Tấm tắc, thực sự là tiện nghi cổ mẫu người kia. La Tuyền cười đùa tí từng nói rằng, Lâm Bạch đối với La Tuyền võ hồn có chút giật mình, nhưng sau đó lắc đầu nói rằng, nguyên lai là dạng này, vậy ngươi vừa rồi nói cho ta biết nói, ngươi biết kỷ gia võ giả hạ lạc, vậy cũng hay không báo cho ta biết một chút đâu. La Tuyền lúng túng cười nói, Lâm Bạch, mới vừa rồi là vì để ngươi xuất thủ cứu ta, ta mới nói như vậy, trên thực tế ta cũng không biết Kỷ gia võ giả nơi ở. Ta vừa rồi liếc mắt nhìn, bên ta tròn trong vòng 10 vạn dặm, cũng chỉ có ngươi có năng lực này ngăn trở cổ mậu thế tiến công, cho nên lúc này mới tìm đến ngươi. Bất quá ngươi đừng lo lắng, ta hiện tại sẽ có thể giúp ngươi đi tìm Kỷ gia võ giả. Bằng vào ta năng lực, tìm được Kỷ gia võ giả, cũng tốn hao không bao nhiêu thời gian. La Tuyền vừa cười vừa nói. Lâm Bạch sắc mặt tối sầm lại, thì ra cái này La Tuyền cũng không biết Kỷ gia võ giả vị trí, hắn chỉ là vì để Lâm Bạch có thể xuất thủ cứu hắn, mà biên đi ra một câu nói. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm xuống. La Tuyền cười nói, Lâm Bạch, ngươi đừng như vậy mà, cười một cái. Ta giúp ngươi tìm được bọn hắn chẳng phải được. Ngươi tìm được bọn hắn yêu cầu bao lâu? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. La Tuyền nói rằng, nếu không bao lâu thời gian. Lâm Bạch khẽ gật đầu, nói rằng, được thôi, ngươi võ hồn bí pháp năng lực thật là vô cùng lợi hại, đang tìm người phương diện thật là tương đối mạnh, vậy thì làm phiền ngươi. La Tuyền vừa cười vừa nói, không thành vấn đề. Lúc này, Lâm Bạch cùng La Tuyền hai người kết bạn mà đi, dọc theo đường, La Tuyền dựa vào hắn võ hồn bí pháp, cái kia thiên lý nhãn cùng thuận phong nhị chi thuật, bắt đầu vì Lâm Bạch tìm kiếm Kỷ gia võ giả nơi ở. Sau một canh giờ, Lâm Bạch cùng La Tuyền vượt qua hơn nửa tầng thứ nhất lãnh thổ quốc gia. Dọc theo đường đi, La Tuyền biểu hiện trên mặt biến hóa cực nhanh, khi thì cao hứng, khi thì ngưng trọng, mà giờ khắc này, hắn càng là kinh ngạc nói rằng, ta ai ra, những thứ này yêu nghiệt thật như vậy cường sao. Lâm Bạch nghe thấy La Tuyền tiếng lẩm bẩm âm, hiếu kỳ hỏi, ngươi lại nghe thấy cái gì thú vị sự tình. Tại dọc theo con đường này, Lâm Bạch đối với La Tuyền võ hồn bí pháp chi lực, thật là có một cái hoàn toàn mới nhận thức, người này căn bản không cần tận lực đi vận chuyển võ hồn bí pháp, cũng không cần tận lực đi nghe trộm cùng nhìn lén. Chỉ là cách lấy 10 vạn dặm khoảng cách, hắn liền có thể rõ ràng nhìn thấy cùng nghe thấy võ giả ở giữa đối thoại và thanh âm. La Tuyền nói rằng, Lâm Bạch, trong tầng thứ nhất thập đại khôi lỗi xào huyệt, dĩ nhiên tại rất ngắn 5 canh giờ ở giữa, bị mười mấy cái yêu nghiệt quét một cái sạch. Lâm Bạch cau mày một chút, tầng thứ nhất 10 nơi khôi lỗi xào huyệt, Lâm Bạch cũng là có nghe thấy. Có vẻ như trước đó Lâm Bạch đi nơi nào một cái giao long khôi lỗi xào huyệt, chính là bên trong một trong. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, đều bị những người kia càn quét. La Tuyền nói rằng, giao long khôi lỗi xào huyệt, nghe nói là hỏa vực hỏa phần thiên càn quét, người này là hỏa vực đệ nhất thiên tiêu, cùng hắn 4 cái lãnh thổ quốc gia võ giả cùng xương chi vì ngũ linh tử, thực lực cũng là cực mạnh. Ma Chi Chu xào huyệt, bị Lâm Dịch băng một người càn quét. Địa Long xào huyệt, bị Âm Cửu Linh càn quét. Thiên Bằng xào huyệt, bị Phong Văn Quân càn quét. Hắc Thạch xào huyệt, bị Hắc La Kiếm Cửu càn quét. Ngư Yêu xào huyệt, bị Thiên Tàn Bốn Huynh Đệ càn quét. Long Mãng xào huyệt, bị Lãnh Vân càn quét. Thông Thiên Thu xào huyệt, bị Âm Cửu Linh càn quét. Long Hà xào huyệt, bị Trầm Tần càn quét. La Tuyền nhàn nhạt đem cái này chút nghe tới tin tức, nói cho Lâm Bạch. La Tuyền tiếp tục nói, bây giờ đã có không ít võ giả đạt được đủ quá nhiều cống phẩm Hồng Châu, đã bắt đầu đi trước tầng thứ hai. Lâm Bạch nghe thấy mấy tin tức này sau đó, từ tốn nói, bây giờ có chút thực lực võ giả, trên cơ bản đều đã tiến vào tầng thứ hai, tiếp tục như vậy trong tầng thứ nhất cạnh tranh, nhất định càng thêm kịch liệt. La Tuyền nói rằng, không sai, bây giờ hơn 5 canh giờ đi qua, trong tầng thứ nhất khôi lỗi trên cơ bản đã bị càn quét không còn, không có khôi lỗi có thể đánh chết, tiếp tục như vậy chính là muốn bắt đầu võ giả ở giữa huyết chiến. Lâm Bạch sắc mặt tối sầm lại, nói rằng, nhanh hơn nữa tìm được Kỷ gia võ giả, nếu để cho tầng thứ nhất cường giả phát hiện đã không có khôi lỗi có thể đánh chết lời nói, tiếp tục như vậy chính là võ giả ở giữa chiến tranh. Lâm Bạch sắc mặt có chút ngưng trọng nói đến. Giữa lúc này, La Tuyền nói rằng, chờ một chút, bọn hắn nói. Còn có đánh cược lần cuối. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, cái gì đánh cược lần cuối? La Tuyền nói rằng, bọn hắn hình như là nói, làm tầng thứ nhất sở hữu khôi lỗi bị giết sạch sau đó, tại trong tầng thứ nhất sẽ xuất hiện một đầu khôi lỗi vương, đó là cuối cùng một đầu khôi lỗi, chỉ cần đem khôi lỗi vương đánh chết sau đó, tầng thứ nhất khôi lỗi liền coi như là giết sạch. Mà lúc này đây, đánh chết khôi lỗi vương, cũng chính thức kéo ra võ giả ở giữa huyết chiến. Bọn hắn nói, khôi lỗi vương sẽ xuất hiện tại trong tầng thứ nhất khu vực, đó là chính là khôi lỗi núi. La Tuyền đem nghe tới tin tức, toàn bộ nói cho Lâm Bạch. Chương 1905, không muốn liên lụy chúng ta. Lâm Bạch nhướng mày, khôi lỗi vương là trong tầng thứ nhất cuối cùng một đầu khôi lỗi, đánh bại hắn sau đó, liền cho thấy trong tầng thứ nhất khôi lỗi đã bị toàn bộ đánh chết. Khi tất cả tầng thứ nhất võ giả biết rõ đã không có khôi lỗi đánh chết sau đó, vì đi trước tầng thứ hai, bọn hắn không thể không bắt đầu cùng võ giả ở giữa sống mái với nhau, cướp đoạt cống phẩm Hồng Châu, mà lúc kia, trong tầng thứ nhất liền đem là một cái biển máu. Ta tìm được kỷ gia võ giả. Làm Lâm Bạch trầm tư lúc đó, La Tuyền lúc này kinh hỉ nói rằng. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, ở chỗ nào? La Tuyền nói rằng, tại phía bắc bên ngoài 10 vạn dặm, bất quá bọn hắn đã ly khai ta ánh mắt có thể bằng cực hạn vị trí, tốc độ bọn họ cực nhanh, có vẻ như là hướng về khôi lỗi sơn mà đi. Bọn hắn muốn đi liệp sát khôi lỗi vương sao? La Tuyền kinh hô nói rằng. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, kỳ gia võ giả lại có bao nhiêu người? La Tuyền nói rằng, ta lại không biết kỳ gia võ giả, ta chỉ là từ bọn hắn đối thoại ở giữa, nghe ra bọn hắn là tới từ ở Thái Linh vực 6 đại gia tộc võ giả. Bên trong ta nhìn thấy một cô gái, hình như là gọi Kỷ Thanh Thanh, nàng là bọn hắn Thái Linh vực võ giả bên trong tối cường, cũng chính là nàng mang theo Thái Linh vực võ giả, đi đến Khôi Lỗi Sơn. Lâm Bạch hai mắt híp một cái, từ tốn nói, xem ra Thái Linh vực võ giả cũng không có được đủ quá nhiều cống phẩm Hồng Châu, vô pháp ly khai tầng thứ nhất. Không thể làm gì khác hơn là đi khôi lỗi sơn đánh cược lần cuối. La Tuyền, việc này đa tạ, tất nhiên ta đã tìm được ta muốn tìm được người, vậy liền không quấy rầy ngươi. Trong lúc nói chuyện, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật xuất ra phi kiếm, thẳng đến tiền phương mà đi, hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt cùng La Tuyền kéo dài khoảng cách. La Tuyền còn chưa có lấy lại tinh thần đến, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Kinh ngạc phát hiện bây giờ Lâm Bạch thân ảnh đã đạt được hắn cực hạn phạm vi ở ngoài, trong nháy mắt, dĩ nhiên vượt qua 10 vạn dặm khoảng cách. Còn bà nó, tốc độ của hắn nhanh như vậy sao? La Tuyền trong mắt quay tít một vòng, tặc hề hề cười nói, lúc này thi triển thân pháp, hướng về khôi lỗi sơn đi đến gần. Bây giờ chính như La Tuyền nhận được tin tức như vậy. Toàn bộ tầng thứ nhất võ giả phát hiện khôi lỗi trên cơ bản bị giết sạch sau đó, nhao nhao đều hướng về khôi lỗi sơn mà đi, muốn đi từ khôi lỗi vương trên người chia một chén súp. Hơn nữa, một khi đánh chết khôi lỗi vương sau đó, cái kia khôi lỗi sơn tụ đến đại lượng võ giả, nhất định thuấn tức bắt đầu chém giết, đến lúc đó một mảnh ác chiến liền muốn bắt đầu. Lâm Bạch tốc độ cực nhanh. Nhìn thấy giữa không trung tồn tại rất nhiều võ giả vút qua mà đi, bọn hắn phương hướng cùng Lâm Bạch phương hướng, đều là một cái phương hướng. Nhiều như vậy võ giả, đều là hướng cái này khôi lỗi sơn đi. Lâm Bạch thần sắc tối sầm lại. Một khắc đồng hồ sau đó, tại Lâm Bạch xuất hiện trước mặt một tòa thật lớn đồi núi, mà giờ khắc này Lâm Bạch phát hiện sở hữu võ giả đều ở đây đồi núi xung quanh trong rừng rậm, dừng lại. Bắt đầu chờ đợi ở đây lấy. Cái kia đồi núi chính là khôi lỗi sơn sao. Lâm Bạch cũng dừng lại, nhìn về phía cái kia một tòa chuỗi lùi đồi núi phía trên. Sau đó, Lâm Bạch vận chuyển thân pháp bắt đầu ở trong rừng vội và đi, tìm kiếm kỷ gia võ giả. Tìm được. Lâm Bạch tại trong rừng rậm tìm kiếm tiếp cận có hơn một canh giờ thời gian, rốt cục ở một cái đại thụ che trời cành cây bên trên. Nhìn thấy có hơn 20 vị võ giả đứng ở đây. Những võ giả này, bên trong thình lình liền có Lâm Bạch nhận thức Kỷ Thanh Thanh, Kỷ Dương Lâm, Vân Nhất Hà, Triệu Hải Lãm đám người. Lâm Bạch bay vút mà đi, rơi vào cành cây phía trên. Người nào? Đột nhiên ngay tại Lâm Bạch tới gần lúc đó, cái kia cành cây phía trên, một cái áo gấm thanh niên nam tử chừng lấy Lâm Bạch mà đến phương hướng, lạnh giọng quát lớn hô. Cái này áo gấm thanh niên nam tử, cũng không phải là Thái Linh vực võ giả, Lâm Bạch cũng không nhận ra hắn. Lâm Bạch rơi vào cành cây bên trên, nhàn nhạt mở miệng hô, Kỷ Thanh Thanh. Lâm Bạch nhìn thấy Kỷ Thanh Thanh, lúc này phát hiện nàng mặt cười có chút tái nhợt, thần sắc có chút hề hoài, quần áo trên người bên trên mơ hồ còn có rất nhiều vết máu chưa khô cạn, rất rõ ràng bọn hắn trước đó đã từng cùng người giao thủ qua. Lâm Hinh, Vân Nhất Hà cùng Triệu Hải Lãm nhìn thấy Lâm Bạch đến nơi, lúc này là sắc mặt mừng như điên hô. Kỷ Thanh Thanh trên mặt cũng là lộ ra vẻ vui mừng, lúc này nói rằng, Nhạc Vinh đại ca, lại đừng động thủ, vị này là bằng hữu của chúng ta, hắn cứ gọi Lâm Bạch. Cái kia áo gấm thanh niên nam tử, chính là Nhạc Vinh. Nhạc Vinh khẽ cười nói, há, nguyên lai ngươi chính là Lâm Bạch. Kỷ Thanh Thanh, ta khuyên các ngươi vẫn là cùng hắn giữ một khoảng cách tốt, nơi đây chính là Khôi Lỗi Sơn phụ cận xung quanh. Không biết hội tụ nhiều ít Đông Châu vạn vực võ giả. Mà trước đó Lâm Bạch lại tại Trích Tiên Thành bên trong trấn áp hơn 2.000 vị thiên kiêu, trong lòng bọn họ nhất định lòng mang oán hận, đến lúc đó một khi trả thù tới cửa, sợ rằng còn phải liên lụy các ngươi. Nhạc Vinh tử tốn nói. Nghe thấy Nhạc Vinh lời này, Triệu Hải Lãm cùng Vân Nhất Hà trên mặt kích động vẻ vui thích, quét một cái sạch. Theo phía sau sắc lộ ra trước đó chưa từng có tái nhợt chi sắc. Nhạc Vinh nói co li à, những cái kia bị Lâm Bạch trấn áp thiên kiêu nhóm, há có thể bỏ qua. Bây giờ nơi đây Khôi Lỗi Sơn là tầng thứ nhất cuối cùng Khôi Lỗi chi chiến địa phương, nếu để cho bọn hắn phát hiện Lâm Bạch vị trí, sợ rằng bầy mà công chi, Lâm Bạch cũng khó mà bảo mệnh a. Lâm Bạch nhìn về phía Nhạc Vinh, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Nhạc Vinh sắc mặt đắc ý cười nói, tại hạ Nhạc Vinh, Đông Châu Phong Vân Lục thứ 105 vị bài danh. Kỷ Thanh Thanh đi tới Lâm Bạch bên người, thấp giọng nói rằng, hắn là Nhạc Vinh, là chúng ta ở chỗ này nhận thức một cái võ giả, đến từ chính Cửu Hải Vực cũng là một cái đề cấp lãnh thổ quốc gia, chúng ta gặp phải sau đó, suy nghĩ hành động chung, lẫn nhau ở giữa cũng có một cái chiêu ứng. Lâm Bạch khẽ gật đầu, hỏi, ngươi còn thiếu bao nhiêu công phẩm? Kỷ Thanh Thanh cau mày nói rằng, tầng thứ nhất yêu nghiệt quá nhiều, rất nhiều Khôi Lỗi chúng ta tranh bất quá bọn hắn, bây giờ mấy canh giờ đi qua, ta vẹn vẹn đạt được hơn 300 khỏa công phẩm. Ít như vậy. Lâm Bạch cau mày nói rằng, Kỷ Thanh Thanh nói rằng, cho nên, chúng ta lúc này mới định tới nơi đây đánh cược lần cuối. Hy vọng có thể từ nơi này đầu Khôi Lỗi Vương trên người đạt được một ít cống phẩm, có thể tầng thứ hai tốt nhất. Lâm Bạch khẽ gật đầu, có thể đi vào tầng thứ hai, liền có thể trở thành Đông Châu bên ngoài học cung cửa đệ tử, như vậy là tốt nhất. Nhạc Vinh ở một bên nhìn thấy Lâm Bạch cùng Kỷ Thanh Thanh đứng chung một chỗ xì xào bàn tán răng rớp, sắc mặt bên trên đột nhiên hiện ra một tia bất thiện chi sắc, lạnh giọng nói rằng, Kỷ Thanh Thanh. Ngươi không có nghe thấy ta lời nói sao? Không nên cùng hắn đi được quá gần, bằng không lời nói, đợi lát nữa bị người khác phát hiện, sợ rằng không chỉ có ngươi Thái Linh vực muốn toàn quân bị diệt, chúng ta Cửu Hải vực cũng phải cùng theo một lúc tao ương. Kỷ Thanh Thanh cũng biết Lâm Bạch trước đó tại Trích Tiên Thành bên trong làm tức giận không ít cường giả, bây giờ cùng Lâm Bạch đi cùng một chỗ, không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong. Kỷ Thanh Thanh nhìn về phía Lâm Bạch nói rằng, đa tạ ngươi đến chỗ này tới tìm chúng ta, bất quá Nhạc Vinh nói có lý, ngươi chính là cùng chúng ta giữ một khoảng cách tốt, không muốn liên lụy chúng ta. Lâm Bạch nghe thấy Kỷ Thanh Thanh lời nói, trong lòng cười khổ liên tục, chính mình đã sớm có 3.000 hồng châu cống phẩm, nguyên bản có thể trực tiếp ly khai tầng thứ nhất, đi đến tầng thứ hai. Nhưng vì ban đầu ở Thái Linh vực bên trong cùng địch hồng một cái ước định, Lâm Bạch không tiếc ngự kiếm qua sông tầng thứ nhất hải đảo, không xa vạn dặm tìm được Kỷ Thanh Thanh, lại chỉ đổi nàng một câu không tốt liên lụy chúng ta. Trong lúc này bi thương, chỉ có Lâm Bạch tự mình biết. Lâm Bạch tự rêu khẽ cười một tiếng, tốt, ta sẽ không liên lụy các ngươi. Sau khi nói xong, Lâm Bạch xoay người ly khai Thái Linh vực cùng Cửu Hải vực võ giả chiếm giữ cái này một cây đại thụ. Nhạc Vinh nhìn thấy Lâm Bạch rời đi sau đó, ánh mắt lộ ra vẻ châm chọc nói rằng, thôi đi, một cái dương thần cảnh giới bắt trọng võ giả, cũng dám gây thù hằn nhiều như vậy, chờ lấy nhìn a, chờ sẽ những cái kia võ giả phát hiện ngươi vị trí, tất nhiên sẽ đưa ngươi ngũ mã phân thây. Nhạc Vinh cười lạnh nói, hy vọng hắn có thể chết sớm một chút, ngàn vạn lần không nên liên lụy chúng ta. Chương 1906, Khôi Lỗi Vương. Kình Thiên Ma Viên. Lâm Bạch ly khai Thái Linh vực chiếm đoạt lĩnh viên kia đại thụ che trời, mặc dù Triệu Hải Lãm cùng Vân Nhất Hà sắc mặt có chút do dự, nhưng bọn hắn suy nghĩ nhiều lần cũng không có mở miệng đem Lâm Bạch lưu lại. Chính như Nhạc Vinh nói có lý, Lâm Bạch trước đó tại Trích Tiên Thành chúng phải tội Đông Châu vạn vực nhiều như vậy võ giả, mà giờ khắc này tại Khôi Lỗi Sơn trước đó lại hội tụ nhiều như vậy võ giả. Nói không chừng những võ giả này bên trong liền có ghi hận trong lòng chi nhân, sẽ đối Lâm Bạch triển khai trả thù. Nếu là bọn họ đem Lâm Bạch ở lại Thái Linh vực trong đội ngũ, Thái Linh vực võ giả tất nhiên sẽ bị cái khác lãnh thổ quốc gia võ giả chỗ nhằm vào, bây giờ nhường Lâm Bạch ly khai, cũng là lựa chọn tốt nhất. Lâm Bạch đi tới một cái khác trên đại thụ, tựa ở cành cây bên trên, hắn mặc dù ly khai Thái Linh vực đại thụ, nhưng là không hề rời đi Khôi Lỗi Sơn rất xa, bất quá lúc này Lâm Bạch sắc mặt là vô cùng âm trầm. Lâm Bạch mặt âm trầm, ngồi ở cành cây to nha thượng, trên trán tồn tại một tia sát ý không ngừng lưu chuyển, nhường Lâm Bạch cả người đều tràn đầy một cổ táo bạo khí tức. Lâm Bạch trong đầu, không ngừng nhớ lại lên Địch Hồng bóng người cùng hắn lời nói. Nếu không phải là Địch Hồng nhờ cậy qua Lâm Bạch chiếu cố Kỷ Thanh Thanh, lại Địch Hồng còn đối Lâm Bạch quỳ xuống, bây giờ Lâm Bạch chỉ sợ sớm đã ly khai tầng thứ nhất, đi đến tầng thứ hai. Ngồi ở tán cây cành cây bên trên, Lâm Bạch mặt tâm trầm, yên lặng nhìn về phía trước. Đông nhiên lúc này, Lâm Bạch âm lãnh mở miệng nói, không muốn chết, đều cút xa một chút cho ta. Trên tán cây, Lâm Bạch âm trầm mở miệng nói. Thanh âm hắn cực to lớn, truyền khắp xung quanh trăm mét. Mà cái này tán cây xung quanh trăm mét bên trong, chỉ có Lâm Bạch một người, cũng không người khác. Nếu như người khác nhìn thấy một màn này, tất nhiên sẽ vạn phần kinh ngạc, bọn hắn sẽ hiếu kỳ Lâm Bạch đang nói chuyện với ai. Hắc hắc! Không nghĩ tới dĩ nhiên có thể nhận thấy được ta võ hồn bí pháp. Làm Lâm Bạch vừa dứt lời, liền từ Lâm Bạch bên trái trăm mét ở ngoài, một cái bóng đen từ trong âm u đi tới, hắn toàn thân đen kịt. Tựa như chính là một cái bóng. Lâm Bạch tiên lặng liếc hắn một cái, hai mắt băng lánh lấy. Cái này bóng người màu đen nhìn về phía Lâm Bạch, lạnh lùng nói rằng, Lâm Bạch, ngươi tại Trích Tiên Thành bên trong chấn áp ta vô danh vực võ giả, khiến cho ta vô danh vực mất hết mặt mũi. Hôm nay ta liền tới chẳng ngươi, vì vô danh vực báo thù rửa hận. Lâm Bạch lạnh lùng nói, nguyên lai là vô danh vực võ giả. Thảo nào cái này một thân quỷ dị giấu kín thủ đoạn cao minh như thế. Cái kia bóng người màu đen nghe thấy Lâm Bạch tán thưởng, lúc này vừa cười vừa nói, ha ha, lão tử chính là vô danh vực tất đức giang, mà những cái kia chết ở trong tay ta người, đều thích gọi ta ảnh tử sát thủ. Lâm Bạch quét người này liếc mắt sau đó, từ tốn nói, ta hiện tại không muốn giết ngươi, ta khuyên ngươi đừng tới tìm chết. Lâm Bạch, ngươi chỉ sợ là sai lầm, bây giờ không phải ngươi giết không giết ta vấn đề, hôm nay là ta muốn giết ngươi. Cái kia bóng người màu đen đột nhiên lóe lên, biến mất ở Lâm Bạch trước mặt. Rầm rầm. Khi hắn tiêu thất trong một chớp mắt, một mảnh sát ý đột nhiên ngưng tụ tại xung quanh trăm mét bên trong. A. Lâm Bạch khinh thường lắc đầu cười một tiếng, ngồi ở trên tán cây, cũng không có nhúc nhích một chút. Chốc lát về sau, cái kia biến mất không thấy gì nữa bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện ở Lâm Bạch phía sau ba bước sau đó, hắn trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, trong tay một thanh hắc sắc dao găm đối lấy Lâm Bạch trên sống lưng đã đâm đi. Đắc thủ! Ha ha ha, cái gì vạn quốc lãnh thổ quốc gia yêu nghiệt kiếm tu, ta xem cũng không gì hơn cái này. Cái này bóng người màu đen đấy lòng cười điên cùng nói. Ở nơi này một cây chùy thủ đâm về phía Lâm Bạch trên sống lưng trong một chớp mắt, Lâm Bạch hơi hơi ghé mắt, một đôi sát ý khinh người con ngươi chừng liếc mắt bóng người màu đen, ngươi, thật muốn chết như vậy. Cái kia bóng người màu đen bị Lâm Bạch cái này song khủng bố con mắt ngưng mắt nhìn thời điểm, tâm thần không kìm lại được kịch liệt rung chuyển, một cổ kính sợ kiêng kỵ cảm giác ở đáy lòng hắn nổi lên. Rầm rầm. Bóng người màu đen gian nan nuốt xuống một bãi nước miếng, lấy hết dũng khí giận dữ hét, thôi đi, giả thần giả quỷ, bây giờ ta giao găm đã đến trước mặt ngươi, coi như thực lực ngươi nghịch thiên, bây giờ cũng chắc chắn phải chết. Bóng người màu đen áp chế xuống trong lòng sợ hãi cùng kiêng kỵ, toàn lực vận chuyển linh lực, dao găm thế như trẻ che đâm vào trong vòng ba bước, thẳng đến Lâm Bạch trên sống lưng mà đi. Mà ngay tại lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ trong rừng chợt lóe lên, tại bóng người màu đen chủy thủ trong tay còn chưa đâm vào Lâm Bạch trong cơ thể trong một chớp mắt, một kiếm đem cái này bóng người màu đen chém thành hai khúc. Một kiếm ra sau đó, Lâm Bạch thu hồi yêu kiếm, ngồi ở trên tán cây. Ngay cả sau lưng của hắn một cái kia bóng người màu đen, bây giờ hóa thành hai nửa, hướng về tán cây phía dưới rơi xuống, ầm ầm đập trên mặt đất, trên người hắn bóng người màu đen bắt đầu rút đi, lộ ra một chàng thanh niên răng rớp. Thanh niên nam tử này trước khi chết, hắn ngũ quan kinh hại đến nổ tung cấp độ, con ngươi trừng lớn, giọng nói mở. Hiển nhiên là một bức kinh hãi vạn phần răng rớp. Chỉ sợ cũng liền hắn chết một khắc này, hắn cũng không nghĩ tới Lâm Bạch kiếm vậy mà lại có nhanh như vậy, vẹn vẹn trong nháy mắt liền xoay chuyển chiến cuộc, còn nghĩ hắn đánh chết. Giết người này sau đó, Lâm Bạch ngồi ở trên tán cây, lạnh lùng mở miệng nói, còn có ai muốn chết, đều có thể lên đây thử xem. Lâm Bạch xung quanh ngàn mét, hoàn toàn yên tĩnh. Giống như là Lâm Bạch ngồi ở trên tán cây lẩm bẩm. Mà khi Lâm Bạch câu nói này nói ra sau đó, trong tối có không ít trong lòng người xì xào bàn tán đứng lên. Vô danh vực ảnh tử sát thủ dĩ nhiên ở trong tay hắn liền một chiêu cũng không có đỡ được. Chẳng lẽ nói người này thật như vậy cường sao? Bây giờ không phải cùng hắn lúc động thủ ở giữa, chờ đem khôi lỗi vương thu thập sau đó, có là thời gian cùng Lâm Bạch tính sổ. Đáng chết, ngươi cũng dám tại Trích Tiên Thành bên trong chân áp ta, hôm nay tại đây khảo hạch bên trong, ta nhất định thủ đoạn toàn bộ ra đưa ngươi đánh thành cho cặn bã. Trong tối, không ít người nhìn lấy Lâm Bạch tàn bạo ở trong lòng gào thét vài tiếng sau đó, rời khỏi Lâm Bạch ngoài ngàn mét. Những người này hiển nhiên là tới tìm thù, chỉ bất quá đám bọn hắn bây giờ vẫn còn không muốn đối Lâm Bạch xuất thủ, muốn giữ lại thực lực đối phó cái kia khôi lỗi vương. Ung ung. Giữa lúc này, cái này trong một khu rừng rậm rạp tâm chỗ cái kia một tòa sơn nhạc nguy nga, bắt đầu kịch liệt rung động, đồi núi phía trên nứt ra từng đạo khủng bố vết rạ, vô số toái thạch rụng xuống, lộ ra từng đạo phù văn quan mang. Đột nhiên, cái kia khổng lồ đồi núi rung động liên tục, đột nhiên từ mặt đất đứng lên. Cái này đồi núi bên trong, lại chính là cái kia khôi lỗi vương thân thể. Lúc này cái kia trên núi lớn toái thạch rụng xuống, lộ ra khôi lỗi vương nguyên bản khuôn mặt, cái này chính là một đầu cao chừng trăm trượng, toàn thân tối tăm viên hầu khôi lỗi. Chỉ bất quá cái này viên hầu khôi lỗi lực lượng. Chỉ thiếu một chút xíu thì đạt đến sinh diệt cảnh. Cái này yêu thú ngoại hình, hình như là kình thiên ma viên. Lâm Bạch nhìn thấy cái này khôi lỗi vương ngoại hình, lúc này từ tốn nói. Kình thiên ma viên, chính là trước đó Lâm Bạch gặp qua một loại yêu thú, riêng là cái này yêu thú hai tay hầu như sở hữu xé rách thiên địa lực lượng. Chương 1907, kiếm ý cự kiếm. Đồi núi rung động, khôi lỗi vương kình thiên ma viên hiển lộ bản thể, đối lấy trời cao bắt đầu đấm ngực gầm hét lên, tiếng hô như sấm, âm thanh chấn trăm dặm. Khôi lỗi vương xuất hiện. Đây cũng là khôi lỗi vương sao. Giết hắn, sẽ có đại lượng cống phẩm xuất hiện. Giết A. Lúc này, tại trong rừng rậm chờ hồi lâu các võ giả, nhanh chóng vận chuyển tu vi, cấp tốc lao ra, thẳng đến tiền phương cái kia một tôn viên hầu khôi lỗi xung phong liều chết mà đi. Những võ giả này, thủ đoạn đều xuất hiện, kiếm quang kiếm khí, quyền pháp quyền ấn, trưởng phong trưởng ấn, ánh đao đao pháp, nhất thể đối lấy khôi lỗi vương trên người bắt chuyện mà đi. Trong thời gian ngắn liền đánh cho cái kia khôi lỗi vương tiếng đều rên liên hồi. Lâm Bạch ngồi ở trên tán cây, lại không có gấp xuất thủ. Mà ngay tại lúc này, cái kia khôi lỗi vương bị mấy vạn người vây công, truyền đến một mảnh kêu thê lương thảm thiết thanh âm, sau đó đột nhiên một quyền đối lấy trên mặt đất oanh kích mà đi. Chỉ nghe thấy oanh một tiếng vang thật lớn truyền ra, kèm theo một mảnh kêu thê lương thảm thiết truyền đến, khôi lỗi vương một quyền này trực tiếp đem xung quanh mấy trăm vị thiên kiêu oanh sắt thành mảnh vụn. Cái này, lại có mạnh như thế lực lượng. Không ít vây công đi lên võ giả, đều là bị khôi lỗi vương một quyền này kinh ngạc sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được lui ra phía sau mấy bước. Các huynh đệ, xông lên A. Đừng dừng lại, khôi lỗi vương mặc dù mạnh, thế nhưng không làm gì được người chúng ta nhiều. Một chỗ nỗ lực, nếu không bao lâu, trên người hắn phòng ngự phù văn liền sẽ tan vỡ, đến lúc đó chúng ta liền rất dễ dàng đánh chết hắn. Rất nhiều võ giả nhao nhao kêu to lên, vận chuyển lực lượng nhằm phía khôi lỗi vương mà đi. Một cái khác phương hướng, Thái Linh vực trên đại thụ, Nhạc Vinh cùng Kỷ Thanh Thanh sắc mặt đều là mừng như điên. Nhạc Vinh nói rằng, khôi lỗi vương đã xuất hiện, hiện tại là một cái cơ hội tốt, chúng ta cùng lên đi. Được. Kỷ Thanh Thanh cùng Nhạc Vinh, còn có Vân Nhất Hà cùng Triệu Hải Lãm, cùng với sở hữu Thái Linh vực võ giả nhao nhao từ trên đại thụ vút qua mà ra, nhằm phía cái kia khôi lỗi vương mà đi. Lâm Bạch ngồi ở trên tán cây, nhìn lấy một màn trước mắt, đếm không hết võ giả huyện như là kiến hôi nhằm phía cái kia thân hình thật lớn khôi lỗi vương. Cái kia khôi lỗi vương lực lượng vô tận đem từng cái sông lên võ giả đánh bay ra ngoài, có chút thực lực yếu kém, tại chỗ bỏ mình. Lúc này Lâm Bạch ánh mắt một bên, nhìn thấy Thái Linh vực võ giả cùng Nhạc Vinh một chỗ lướt về phía cái kia khôi lỗi vương mà đi, nhìn thấy màn này, Lâm Bạch khẽ nhíu mày, nhưng lập tức lại lắc đầu, chú ý trước mặt trận đại chiến này. Vây công khôi lỗi vương đại chiến, duy trì liên tục hơn một canh giờ, võ giả tử thương thảm trọng, nhưng là lại không thể đem cái này khôi lỗi vương trực tiếp chém giết tại dưới kiếm. Ta sao nha? Cái này khôi lỗi vương lực phòng ngự quá kinh người đi. Không nghĩ tới chúng ta mấy vạn võ giả vây công tiếp cận hơn một canh giờ lại còn không có đưa hắn cho giết. Thế nhưng không cần lo lắng, trong tầng thứ nhất còn có hơn 9 vạn vị thiên tiêu, bây giờ bọn hắn đang từ 4 phương 8 hướng dám đến khôi lỗi vương, chờ bọn hắn vừa đến, khôi lỗi vương chắc chắn phải chết. Đúng vậy, chờ thứ nhất tầng 9 vạn người đều đến sau đó. Khôi lỗi vương là chắc chắn phải chết, nhưng chúng ta có thể hay không cướp được cống phẩm, đó cũng là một tần số A. Võ giả ở giữa xuất hiện cường liệt tranh cãi, không ít võ giả gia tăng công kích lực độ. Lâm Bạch ngồi ở tán cây phía trên, không có xuất thủ ý tứ, yên lặng nhìn lấy trước mặt mấy vạn võ giả vây công khôi lỗi vương. Ừm. Mà lúc này đây... Lâm Bạch đột nhiên cảm giác được giữa không trung truyền đến một mảnh kịch liệt kiếm ý ba động. Rầm rầm. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, một mảnh kiếm ý tại trong bầu trời ngưng tụ thành một thanh cự kiếm răng rắc, bên trên đứng lấy hơn 20 vị uy phong lẫm lẫm nam tử quần áo trắng, trên người bọn họ đều có một cái cùng nhau đặc điểm, đó chính là từng cái đều kiếm ý khinh người. Không chỉ là Lâm Bạch phát hiện một thanh kiếm này ý ngưng tụ mà thành cự kiếm, bây giờ vây công khôi lỗi vương mấy vạn người cũng đều là phát hiện một màn này, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, thần sắc đều là lộ ra hoảng sợ. Kiếm vực võ giả ở chỗ này. Tất cả mọi người cút ngay. Tại đây bả bên trên cự kiếm, một chàng thanh niên nhấc chân tiến lên một bước, sắc mặt kiêu căng, gánh vác trường kiếm. Hắn nhìn chằm chằm phía dưới mấy vạn võ giả lạnh giọng gào thét một tiếng. Là kiếm vực võ giả. Mở miệng nói chuyện chi nhân, là Đông Châu Phong Vân Lục phía trên người thứ 21 Diệp Diệp. Không chỉ có như vậy à, tại đây bả kiếm ý bên trên cự kiếm lãnh thổ quốc gia võ giả, trên cơ bản đều là Đông Châu Phong Vân Lục 100 vị trí đầu kiếm tu cường giả. Cái kia dẫn đầu nam tử quần áo trắng là. Đó là kiếm không. Kiếm vực đệ nhất thiên kiêu. Rất nhiều nhìn về phía cái chuôi này thật lớn kiếm ý cự kiếm lúc đó, thần sắc hoảng sợ nói rằng. Mà cái này bả cự kiếm kiếm ý bên trên cự kiếm, kiếm không hai mắt lặng lẽ nhìn về phía dưới mấy vạn võ giả cùng khôi lỗi vương. Cái này mấy vạn võ giả nhìn thấy kiếm vực võ giả cùng kiếm không sau đó, nhịn không được lui ra phía sau ra ngoài, cùng Khôi Lỗi Vương kéo dài khoảng cách. Lúc này, Kiếm Không nhìn về phía cái kia Khôi Lỗi Vương, chắp tay sau lưng, hai mắt nghiêm nghị, hắn đột nhiên một chân giẫm một cái kia thanh thật lớn kiếm ý cự kiếm, cự kiếm ầm ầm ở giữa tan vỡ mà đến, hóa thành mấy vạn đạo kiếm ảnh, rậm rạp hội tụ ở giữa không trung. Lập tức, Kiếm Không trong tay pháp quyết bắt, đột nhiên chỉ phía trước một cái, mấy vạn đạo kiếm ảnh nhất tề đối lấy Khôi Lỗi Vương bạo trảm mà đi, mỗi một đạo kiếm ảnh bắn trúng Khôi Lỗi Vương, liền đánh cho Khôi Lỗi Vương trên người phù văn quang mang nhất tề tối sầm lại, lập tức ầm ầm bạo liệt mà ra. Trong nháy mắt, Khôi Lỗi Vương trên người mấy ngàn đạo phù văn cũng đã cấp tốc tan rã hơn 700 đạo. Trời ơi! Cái này quá khủng bố đi! Kiếm Không, dĩ nhiên nhất chỉ chi lực, liền đánh nát Khôi Lỗi Vương trên người hơn 700 đạo phù văn. Đúng vậy, chúng ta vừa rồi vây công hơn một canh giờ, mới đánh nát hơn 100 đến phù văn, mà Kiếm Không thuận tay nhất chỉ liền đánh nát hơn 700 nói. Bây giờ nhìn thấy Kiếm Không xuất thủ mấy vạn võ giả, nhao nhao kinh hô lên. Lâm Bạch nhìn thấy Kiếm Không thực lực sau đó, thần sắc hơi hơi chút ngừng, sau đó thu hồi ánh mắt. Kiếm Không nhất chỉ tập kích ra sau đó, thanh âm to lớn mở miệng nói, cái này Khôi Lỗi Vương trên người cống phẩm, ta Kiếm Vực chỉ cần 5 phần, còn lại tầng 5, là các ngươi. Diệp Diệp, đi giết Khôi Lỗi Vương. Kiếm Không sau khi nói xong, cũng không để ý võ giả khác có đáp ứng hay không, liền trực tiếp an bài Đồng Châu Phong Vân Lục phía trên người thứ 21 Diệp Diệp xuống dưới, đem Khôi Lỗi Vương đánh chết. 5 phần. Kiếm Vực cư nhiên mở miệng liền muốn 5 phần. Như vậy nói cách khác, nếu như cái này Khôi Lỗi Vương trên người có 1 vạn cống phẩm, Kiếm Vực liền muốn lấy đi 5.000, mà chúng ta nơi đây mấy vạn võ giả mới có thể chia cắt 5.000. Kiếm Vực cũng không tránh khỏi quá bá đạo đi. Rất nhiều võ giả đối với Kiếm Vực yêu cầu này có chút bất mãn, nhưng rất nhiều võ giả nhưng là đã trong lòng bằng lòng, bọn hắn suy nghĩ, Kiếm Vực lấy đi 5 phần, vậy bọn hắn còn có thể phân đi 5 phần. Lúc này, hơn 20 vị Kiếm Vực võ giả đồng loạt ra tay, nhanh chóng như sét ở giữa đột nhiên đánh út về phía cái kia Khôi Lỗi Vương. Sau một lát, cái kia Khôi Lỗi Vương vô lực kêu rên một tiếng, ầm ầm đến trên mặt đất, thân thể nổ tung lên, một mảnh hồng sắc quang mang chi vũ nhất thời vãi hướng thiên địa bên trong. Những thứ này hồng sắc quang mang, chính là từng viên một hồng sắc cống phẩm. Bây giờ nhìn một cái, nơi đây cống phẩm lại có đạt được 1 vạn đông đúc. Lại có 1 vạn đông đúc cống phẩm. Lâm Bạch hơi có chút kinh ngạc nói rằng, chương 1908, âm hiểm nhạc linh. Hơn 1 vạn hồng châu cống phẩm bộc phát ra, nhìn thấy nhiều như vậy cống phẩm bộc phát ra, nơi đây mấy vạn võ giả cũng là nhao nhao đỏ mắt, nhìn không được xông về phía trước đi qua. Đoạt A. Kiếm Vực, các ngươi lấy đi 5 phần, còn lại 5 phần, chúng ta thì nhìn người nào bản lĩnh khá lớn, người đó liền đạt được càng nhiều. Từng cái võ giả nhao nhao xông lên, mừng như điên quát. Nhạc Vinh cùng Kỷ Thanh Thanh lúc này sắc mặt cũng là có chút nóng nảy, nơi đây mặc dù có hơn 1 vạn cống phẩm, thế nhưng Kiếm Vực lấy đi tầng 5, cũng vẹn vẹn chỉ còn lại có hơn 5.000 cống phẩm, nếu như bây giờ còn không xuất thủ lời nói, sợ rằng đợi lát nữa một chút cũng không có. Đoạn. Nhạc Vinh lúc này bay nhào đi lên, đem từng viên một hồng sắc cống phẩm bắt tới. Mà Kỳ Thanh Thanh cùng Vân Nhất Hà mấy người cũng là không có chút nào dừng lại, bay thẳng lướt lên trước, cướp đoạt Hồng Châu cống phẩm. Sau một lát, Thái Linh Vực võ giả đều thu hoạch tương đối khá. Kỳ Thanh Thanh, ngươi được đến nhiều ít? Vân Nhất Hà hỏi. Kỳ Thanh Thanh cúi đầu vừa nhìn túi lượng đồ, nói rằng, đạt được hơn 200 khỏa, các ngươi thì sao? Vân Nhất Hà nói rằng, ta cũng cướp được hơn 200 khỏa, mà Triệu Hải Lãm cùng võ giả khác cũng cướp được tiếp cận hơn 300 khỏa, quá ít, xem ra đợi lát nữa miễn không có một trận huyết chiến A. Kỳ Thanh Thanh khẽ gật đầu, đánh chết Khôi Lỗi Vương đạt được cống phẩm mặc dù rất nhiều, thế nhưng nơi đây sói nhiều thì ít, nhiều như vậy cống phẩm chia cắt hạ xuống, rơi vào người khác trong tay cũng không có bao nhiêu. Mà Nhạc Vinh thu hoạch so Kỳ Thanh Thanh bọn người tốt hơn một ít, hắn trong túi chữ vật đã có hơn 1.000 khỏa cống phẩm Hồng Châu. Nhạc Vinh nhìn về phía Kỷ Thanh Thanh đám người hỏi, Kỷ Thanh Thanh, các ngươi đạt được nhiều ít cống phẩm cống phẩm. Kỷ Thanh Thanh nói rằng, ta chỗ này tổng cộng có hơn 500 khỏa, mà hắn thái linh vực võ giả trên người cộng lại cũng bất quá mới đến hơn 500 khỏa. Nhạc Vinh nghe thấy Kỷ Thanh Thanh lời này, hai mắt mừng như điên một chút, ánh mắt của hắn hơi hơi chớp động một phen sau đó, đi tới Kỷ Thanh Thanh bên người, đột nhiên một chưởng đánh út về phía Kỷ Thanh Thanh trên ngực. Thổi phu một tiếng. Kỷ Thanh Thanh trực tiếp bị Nhạc Vinh đánh bay ra ngoài, trung điệp ngã trên mặt đất, đã là thân thể bị trọng thương. Nhạc Vinh, ngươi làm cái gì? Vân Nhất Hà cùng Triệu Hải Lãm đều la hoảng lên. Kỷ Thanh Thanh từ dưới đất bò dậy, hai mắt kinh ngạc nhìn về phía Nhạc Vinh. Nhạc Vinh cười lạnh nói, hừ hừ, các ngươi thái linh vực một đám phế vật, cũng vọng tưởng bái nhập Đông Châu học cung, ta xem các ngươi cũng không cần như vậy cố sức, đem bọn ngươi sở hữu cống phẩm Hồng Châu đều giao cho ta đi. Vừa lúc, đem bọn ngươi giết chết về sau, đạt được trên người bọn họ cống phẩm Hồng Châu, ta vừa vặn có thể tiến vào tầng thứ hai. Nói không chừng còn có thể lại tiến lên một bước, trở thành Đông Châu học cung ngoại môn đệ tử. Kỷ Thanh Thanh lạnh giọng nói rằng, nguyên lai ngươi đề nghị ta cùng chúng ta kết bạn mà đi, chính là cái này mục sao. Nhạc Vinh cười lạnh nói, không sai, ta chính là Đông Châu Phong Vân Lục vị trí thứ 200 cao thủ, đối phó các ngươi thái linh vực võ giả quá dễ dàng, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, ta liền giết các ngươi, đạt được trên người bọn họ cống phẩm. Ta liền có thể tiến vào tầng thứ hai. Bất quá các ngươi hiện tại vừa muốn rõ ràng, đã trễ. Nhạc Vinh cười lạnh nói. Chịu chết đi. Nhạc Vinh bay nhào tiến lên, kinh thiên lực lượng một chưởng oanh kích mà đi, đem Vân Nhất Hà cùng Triệu Hải Lãm mấy vị thái linh vực cường giả trực tiếp đánh trọng thương, bay rớt ra ngoài. Sau đó, Nhạc Vinh từng bước hướng đi Kỷ Thanh Thanh, đi tới trước mặt nàng, nhanh vừa cười vừa nói. Đáng tiếc, Kỷ Thanh Thanh, ngươi cũng là một cái mỹ nhân à, nếu như Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn ở ngoài, ta nhất định phải hảo hảo hưởng thụ một chút thân thể ngươi tại giết ngươi, thế nhưng lúc này ta không có nhiều thời gian như vậy. Kỷ Thanh Thanh, ngươi nhớ kỹ, kiếp sau không nên tùy tiện kết giao bằng hữu, riêng là kết giao bằng hữu thời điểm, nhất định phải thấy rõ đối phương nhân phẩm. Ha ha ha! Nhạc Vinh cuồng tiếu ở giữa. Một chưởng đánh út về phía Kỷ Thanh Thanh trên đỉnh đầu. Kỷ Thanh Thanh sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Kỷ Thanh Thanh biết rõ, Nhạc Vinh một chưởng này rơi xuống, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nàng chắc chắn phải chết. Nhưng ngay khi Kỷ Thanh Thanh nhắm mắt cùng đợi một chưởng này rơi xuống kết thúc nàng sinh mệnh lúc đó, chờ nửa ngày, Kỷ Thanh Thanh cũng không có cảm giác được trên người mình truyền đến bất luận cái gì đau xót. Kỷ Thanh Thanh hiếu kỳ mở mắt ra. Khi nàng mở mắt ra trong một chớp mắt, ở trước mặt nàng một cái vĩ ngạn bóng lưng chiếu vào nàng mi mắt. Chính là trước mặt cái bóng lưng này, vì nàng ngăn lại chí mạng một trường. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Nhạc Vinh trực tiếp bay rớt ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Thanh Thanh trước mặt cái bóng lưng kia lúc đó, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Lâm Bạch, ngươi muốn chết sao? Lâm Bạch lạnh lùng liếc một cái Nhạc Vinh sau đó, không để ý đến hắn, ngược lại là quay đầu nhìn về phía Kỷ Thanh Thanh. Kỷ Thanh Thanh đến trên mặt đất, ngước mắt lên con mắt, cùng Lâm Bạch bốn mắt tương đối, thật là Kỷ Thanh Thanh làm mất đi Lâm Bạch trong mắt nhìn thấy vô tận băng hàn lợi mang, tại cũng không có trước đó Lâm Bạch tại Thái Linh vực linh thuyền phía trên loại kêu bình thản chi sắc. Nhìn lấy Kỷ Thanh Thanh, Lâm Bạch không nói được một lời, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hắc sắc giáp da, ném cho Kỷ Thanh Thanh nói rằng, mặc vào. Cái này giáp da rơi vào Kỷ Thanh Thanh trong tay, nàng kinh ngạc túi đầu vừa nhìn, cái này đương nhiên đó là trước đó địch hồng vì Kỷ Thanh Thanh luyện chế cái nào giáp da. Lâm Bạch đã từng đã đáp ứng địch hồng, chờ tìm được một cái thích hợp cơ hội, sẽ đem cái này giáp da giao cho Kỷ Thanh Thanh. Ta không cần. Kỷ Thanh Thanh quật cường nói rằng. Lâm Bạch vẻ mặt màu sắc trang nhã, hai mắt lợi mang lóe lên, nhìn lấy Kỷ Thanh Thanh nói rằng, ta không có thương lượng với ngươi, ta là tại nói cho ngươi, để ngươi mặc vào. Kỳ Thanh Thanh cười lạnh nói, ta dựa vào cái gì nghe ngươi? 3. Kỳ Thanh Thanh nói ra lời này trong một chớp mắt, Lâm Bạch trực tiếp một cái tát bắn trúng Kỳ Thanh Thanh trên mặt. Một tát này, trực tiếp đem Kỳ Thanh Thanh đánh ngộng, nàng tuyết trắng má trái bên trên, lưu lại một cái đỏ tươi dấu năm ngón tay. Sau khi đánh xong, Lâm Bạch lạnh lùng nói, Kỳ Thanh Thanh, không nên quá đem chính mình xem quá cao, ngươi cho rằng ngươi là ai sao? Ta cho ngươi biết, nếu không phải là Địch Hồng đại ca nguyên nhân, hôm nay coi như là ngươi chết ở chỗ này, ta Lâm Bạch cũng sẽ không nhiều nhìn ngươi liếc mắt. Ta nói rồi, bái sư khảo hạch bên trong, trước hết chết một nhóm người, chính là các ngươi loại này tự cho mình siêu phàm thế gia đệ tử. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, ngươi có thể rất ngạo, ngươi cũng có thể rất ngông cuồng, thế nhưng ngươi đầu tiên được có cuồng ngạo vô liếng. Thế nhưng, Kỳ Thanh Thanh, ngươi có không? Lâm Bạch nhìn về phía Kỳ Thanh Thanh, miệt thị hỏi. Kỳ Thanh Thanh phẫn nộ trừng lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch khẽ cười nói, nơi đây 10 vạn võ giả, ta không chút nào khoa trương nói, thực lực ngươi ở chỗ này võ giả bên trong chỉ có thể coi là đội sổ tồn tại. Ngươi căn bản cũng không có lựa chọn chỗ trống. Kỳ Thanh Thanh phẫn nộ quát, Lâm Bạch. Ngươi dựa vào cái gì để giáo huấn ta, ta không có cuồng ngạo vô liếng, lẽ nào ngươi có không? Ta ở chỗ này võ giả bên trong xem như là đội sổ tồn tại, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Nói ngươi hình như là rất mạnh một dạng, đã ngươi mạnh như vậy, vậy ngươi vì sao bây giờ còn dừng lại ở tầng thứ nhất đâu? Nếu như ngươi cũng là một cái phế vật, vậy ngươi liền không xứng để giáo huấn ta. Kỳ Thanh Thanh trừng lấy Lâm Bạch quát. Chương 1909, ngươi không có tư cách giáo huấn ta. Nếu như ngươi cũng là một cái phế vật, vậy ngươi liền không xứng để giáo huấn ta. Kỳ Thanh Thanh lạnh lùng nhìn lấy Lâm Bạch, phẫn nộ nói rằng. Lâm Bạch nghe thấy Kỳ Thanh Thanh những lời này, rơi vào trong trầm mặc, một lúc sau. Lâm Bạch cười khẽ thở dài một tiếng, ha ha, Kỳ Thanh Thanh, ngươi chỉ sợ là suy nghĩ nhiều, ta căn bản không có nghĩ tới muốn tới giáo huấn ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng không xứng để cho ta tới giáo huấn ngươi. Ta trước đó nói qua, nếu không phải là Địch Hồng đại ca nguyên nhân, coi như là ngươi chết, ta cũng sẽ không nhiều nhìn ngươi liếc mắt. Cái kia đã ngươi bây giờ đem lời nói như thế quyết tuyệt, vậy thì tốt rồi à. Ta thiếu Địch Hồng đại ca một cái mạng, vừa rồi ta cứu ngươi một mạng, ta chính là còn Địch Hồng đại ca cái mạng này. Mà ta thiếu Địch Hồng đại ca ân cứu mạng, ta giúp ngươi tiến vào tầng thứ hai, từ đó về sau, ta cùng với Địch Hồng đại ca không ai nợ ai, mà ta với ngươi Kỳ Thanh Thanh càng là tại không có nửa điểm quan hệ. Kỳ Thanh Thanh khinh thường nói rằng, ha ha ha, giúp ta tiến vào tầng thứ hai, Lâm Bạch. Ngươi chính là ngẫm lại chính mình bây giờ tiến vào tầng thứ 2A, ta không cần ngươi quản. Kỳ Thanh Thanh miệt thị nói rằng, từ vừa mới bắt đầu, Kỳ Thanh Thanh cùng hắn kỳ ra võ giả một dạng, đều là khinh thường Lâm Bạch. Coi như là Lâm Bạch tại Thái Linh vực trên linh thuyền từ Bạch Đông Phong trong tay đã cứu chính mình, nhưng Kỳ Thanh Thanh cũng hiểu được Lâm Bạch bất quá là may mắn mà thôi, căn bản cũng không có để ở trong lòng qua. Mà Lâm Bạch tại Trích Tiên Thành bên trong chân áp nhiều như vậy thiên tiêu, nhất định chọc cho người người oán trách. Khi đó bắt đầu, Thái Linh vực võ giả cùng Kỳ gia liền tại cũng không muốn cùng Lâm Bạch dính dáng đến bất kỳ quan hệ gì. Bây giờ Lâm Bạch nói ra muốn giúp chính mình tiến vào tầng thứ hai, Kỳ Thanh Thanh càng là một chút cũng không tin Lâm Bạch có năng lực này. Tại Kỳ Thanh Thanh trong mắt, Lâm Bạch có thể hay không tiến vào tầng thứ hai đều vẫn là một cái vấn đề rất lớn. Nghe thấy Kỳ Thanh 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 âm chất vấn, Lâm Bạch chẳng thèm ngó tới khẽ cười nói, không quan trọng, ta Lâm Bạch cùng nhau đi tới, bị quá nhiều người nghi vấn qua, cũng không kém ngươi cái này một cái nghi vấn. Ta thích chính mình đi chứng minh chính mình. Ta nói rồi giúp ngươi tiến vào tầng thứ hai, ta liền có thể làm được. Ta Lâm Bạch từ trước đến nay, nói là làm. Lâm Bạch thanh âm vừa, túi lượng đồ nứt ra, từ trong bay ra một thanh lợi kiếm, rơi vào Lâm Bạch trong tay. Lập tức Lâm Bạch nhìn về phía trước. Nhạc Vinh lúc này đứng ở Lâm Bạch trước mặt, lạnh lùng nói rằng, Lâm Bạch, ngươi bây giờ chết đã đến nơi còn không tự biết, thức thời cút xa một chút cho ta, bằng không lời nói, lao tử hôm nay để ngươi biết rõ lao tử quả đấm mạnh bao nhiêu. Lâm Bạch nhìn lấy Nhạc Vinh, không nói được một lời, trên mặt màu sắc trang nhã càng đậm. Đột nhiên đúng lúc này, Lâm Bạch một bước bước lên, thân hình uyển như tiểu quỷ mị hư vô cuộn sạch mà đi, một kiếm phá không thẳng đến Nhạc Vinh trên người mà đi, lợi hại kiếm quang đâm vỡ trời cao. Nhạc Vinh bị Lâm Bạch một kiếm này sợ đến sắc mặt trắng bệch, cước bộ cấp tốc chân sau mà ra. Võ hồn bị pháp. Nhạc Vinh kinh hô một tiếng, trên đỉnh đầu võ hồn thình lình ngưng tụ mà ra, ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một mặt thật lớn cái khiên, muốn chống cự Lâm Bạch một kiếm này uy năng. Phá. Lâm Bạch sắc mặt hung ác, một kiếm thẳng tắp đâm tới, trực tiếp một kiếm liền đem Nhạc Vinh cái khiên đâm vỡ. Lại một kiếm này còn thế không thể đỡ thẳng đến Nhạc Vinh trên người mà đi. Cái gì? Thật không ngờ đơn giản liền đâm thủng ta võ hồn bí pháp. Nhạc Vinh kinh ngạc nói rằng. Không tốt. Không muốn giết ta, Lâm Bạch, ta biết sai. Nhạc Vinh kêu thê lương thảm thiết đứng lên, cầu xin tha thứ thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lâm Bạch sắc mặt hờ hững, lạnh lùng nói, thực sự là đã lâu không có động thủ. Thế giới này lẽ nào đều đã đem ta quên sao? Cái gì miêu cẩu cũng dám đối ta đồ chó sủa? Hưu! Lâm Bạch kiếm phong không ngưng, một kiếm trực tiếp đem Nhạc Vinh yết hầu xuyên thủng. Thổi phù một tiếng, tiên huyết văng khắp nơi. Nhạc Vinh chết không nhắm mắt chừng lấy Lâm Bạch, trên người hắn dần dần mất đi sinh mệnh khí tức. Lâm Bạch đem Nhạc Vinh túi đựng đồ nhặt lên, từ trong lấy ra hơn 1.000 khỏa cống phẩm Hồng Châu sau đó. Tiếp tục nhìn về phía trước. Lâm Bạch bước ra một bước, xét qua ngàn mét khoảng cách, xuất hiện ở một cái khác võ giả trước mặt. Võ giả này vừa mới cướp được một viên Hồng Châu cống phẩm, trên mặt chính là mừng như điên lúc đó, đột nhiên cảm giác được một cổ sát ý đánh tới, hắn vội vàng quay đầu vừa nhìn, vừa vặn nhìn thấy Lâm Bạch. Lâm Bạch! Ngươi muốn chết sao? Thanh niên nam tử này nhận ra Lâm Bạch, lạnh giọng nói rằng. Lâm Bạch nói rằng, giao ra trên người ngươi sở hữu cống phẩm, hôm nay ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thanh niên nam tử này cười lạnh nói, ha ha, muốn trên người ta cống phẩm, ngươi có bản lãnh liền chính mình tới lấy. Khi đang nói chuyện, thanh niên nam tử này từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh lợi kiếm, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch nghe thấy thanh niên nam tử này không nguyện ý lấy ra, lúc này cười lạnh một tiếng. Một kiếm trực tiếp bay hướng mà đi, mà cái kia thanh niên nam tử cũng một kiếm đâm về phía Lâm Bạch. Song kiếm ở giữa không trung kịch liệt đối đụng nhau. Võ hồn bị pháp. Ngưng chiến. Lâm Bạch lạnh rên một tiếng, làm yêu kiếm bắn trúng người này binh khí trong một chớp mắt, đột nhiên đem đối thủ binh khí chấn vỡ, đồng thời một kiếm rất ác xuyên qua mà đi, đem người này hết hầu đục lỗ. Lâm Bạch nhặt lên người này túi đựng đồ sau đó. Từ trong lấy ra hơn 100 khỏa cống phẩm, cao mày nói rằng, những người này dĩ nhiên liền Nhạc Vinh cũng không bằng, mới chỉ có hơn 100 khỏa hồng sắc cống phẩm. Kiếm vực võ giả tại kiếm không dẫn dắt phía dưới, lấy đi phân nửa cống phẩm sau đó, lần nữa bước lên kiếm ý cự kiếm, một đoàn người bay thẳng ra khôi lối sân chỗ, thẳng đến tầng thứ 2 mà đi. Nơi đây liền chỉ để lại mấy vạn võ giả, tranh đoạt còn dư lại phân nửa cống phẩm. Mà khi bọn hắn đem cống phẩm đoạt xong sau, liền bắt đầu đối bên cạnh mình thực lực yếu kém võ giả xuất thủ. Một mảnh huyết chiến, tại khôi lỗi sơn bạo phát ra. Lâm Bạch tiếp tục bay về phía trước hướng mà đi, tìm kiếm hạ một cái con mồi. Lâm Bạch! Để mạng lại! Giữa lúc này, một cái võ giả phát hiện Lâm Bạch, thẳng đến Lâm Bạch xông lại. Lâm Bạch trực tiếp trở tay một kiếm. Liền đem người này chém giết tại dưới kiếm, đồng thời bắt đi túi lượng đồ, mở ra xem, bên trong dĩ nhiên chỉ có hơn 50 khỏa cống phẩm, quá ít. Là Lâm Bạch. Dĩ nhiên là hắn. Hắn chính là cái kia tại Trích Tiên Thành bên trong trấn áp hơn 2.000 vị thiên kiêu Lâm Bạch. Vạn quốc lãnh thổ quốc gia yêu nghiệt kiếm tu. Người này trấn áp ta xanh thấm khu vực võ giả, ta cũng muốn nhìn một chút người này rốt cuộc có bao nhiêu cường. Lúc này không ít võ giả đều phát hiện Lâm Bạch tung tích, lúc này đối lấy Lâm Bạch bay vút mà đi, muốn thừa dịp loạn đem Lâm Bạch chém giết, vì mình lãnh thổ quốc gia bên trong đã từng bị Lâm Bạch trấn áp qua những cái kia võ giả báo thù. Nhìn thấy xung quanh võ giả đều hướng về tới mình, Lâm Bạch trên mặt chẳng những không có vẻ kinh hoàng, ngược lại là trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói rằng, tới vừa lúc, cũng lười ta đi tìm các ngươi. Lúc này, Lâm Bạch toàn thân lực lượng chấn động, giận dữ hét, giao trong tay các ngươi cống phẩm, hôm nay ta có thể tha các ngươi bất tử. Bằng không lời nói, hôm nay nơi đây nhất định máu chảy thành sông. Chương 1910, 6.000 cống phẩm Hồng Châu. Ha ha, Lâm Bạch, ngươi khẩu khí thật là lớn, ta đến muốn nhìn ngươi một chút hôm nay như thế nào nhường nơi đây máu chảy thành sông. Chư vị tới từ Đông Châu vạn vực võ giả các bằng hữu, người này chính là Lâm Bạch, vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả, không nói đến Lâm Bạch trước đó tại Trích Tiên Thành bên trong trấn áp qua hơn 2.000 vị thiên tiêu, nhưng hơn 20 năm trước trường huyết chiến kia, chúng ta vạn vực đều là người mang bị thương nặng. Lẽ nào các ngươi liền không muốn báo thù sao? Giết Lâm Bạch, cho chúng ta hơn 20 năm trước huyết cửu, báo thù. Từng cái võ giả thê lương giống giận, nhìn về phía Lâm Bạch lúc đó, hai mắt huyết hồng lấy. Lúc này, Khôi Lỗi Sơn bên trên, mấy vạn võ giả có phân nửa mọi người dừng lại cùng đối thủ chém giết, nhao nhao nhìn về phía Lâm Bạch mà đi, trong đôi mắt lộ ra một tia băng lãnh. Dịch Đồng huynh đệ nói không sai, hơn 20 năm trước huyết cửu, không thể không có báo. Là vậy, hôm nay vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả, mặc kệ ngươi là gọi Lâm Bạch, vẫn là để cho Lâm Đen, hôm nay đều chắc chắn phải chết. Từng cái võ giả xuống lại lên đây lúc đó, trong miệng đều là mang theo phẫn nộ ngữ điệu. Lâm Bạch sững sờ, nhìn về phía vừa rồi cái thứ nhất điểm ra hơn 20 năm trước huyết cửu chi nhân, từ tốn nói, ngươi gọi Dịch Đồng sao. Ta nhớ được ngươi là Đông Châu trên phong vân lục thứ 38 vị thượng thiên kiêu đi. Vị kia tên là Dịch Đồng võ giả cười lạnh nói, không sai, chính là tại hạ. Lâm Bạch khẽ gật đầu, vậy ngươi trên người cống phẩm, chắc là rất nhiều đi. Dịch Đồng cười lạnh nói, Lâm Bạch, ngươi còn muốn tới cướp ta trên người cống phẩm. Hừ hừ, ngươi chính là suy nghĩ thật kỹ làm sao có thể sống mà đi ra nơi đây à, nơi đây mấy vạn võ giả sẽ đem ngươi ngũ mã phân thây. Giết hắn. Mà hơn 20 năm trước chúng ta Đông Châu vạn vực chết đi tiền bối báo thù. Dịch Đồng giống giận nói rằng. Giết a. Hừ hừ, Lâm Bạch nhận lấy cái chết. Từng cái võ giả tựa như sóng chiều đối lấy Lâm Bạch đánh tới. Lâm Bạch nhìn về phía xung quanh đánh tới võ giả, lạnh giọng nói rằng, ta vẫn là câu nói kia, chư vị, giao ra cống phẩm, ta hôm nay có thể tha các ngươi bất tử. Đây là ta cảnh cáo một lần cuối cùng. Giao ra cống phẩm, thả các ngươi bất tử. Lâm Bạch nắm chặt yêu kiếm, lạnh giọng nói rằng. Ha ha, Lâm Bạch, ngươi có bản lãnh liền đem chúng ta nơi đây sở hữu võ giả toàn bộ giết sạch. Ngươi có bản lĩnh giết sạch chúng ta, trên người chúng ta sở hữu cống phẩm đều là ngươi. Nhưng nếu là ngươi không có bản sự kia, vậy liền thúc thủ chờ chết đi. Một cái võ giả nhằm phía Lâm Bạch lúc đó, nhanh vừa cười vừa nói. Lâm Bạch hờ hững nói, cái kia đã các ngươi cố ý tìm chết, ta liền tiễn các ngươi đoạn đường. Phi kiếm. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, Long Tỉnh phi kiếm trực tiếp ly thể mà ra, kiếm phong nhất chuyển, lợi hại ngập trời kiếm quang đối lấy xung quanh tập kích tới từng cái võ giả xung phong liều chết mà đi. Phốc suy phốc suy. Phi kiếm như vào chỗ không người. Liên tục từ hơn 10 vị võ giả trên ngực hung mãnh đâm mà qua, trực tiếp xuyên thủng những người này trái tim, đưa hắn trực tiếp chém giết tại dưới kiếm. Lâm Bạch, Bạch Vân vực Liễu Viên Thanh tới đánh với ngươi một trận. Giữa lúc này, một cái dương thần cảnh giới đại viên mãn võ giả vừa nhảy ra, một trưởng hung mãnh đối lấy Lâm Bạch trên đỉnh đầu hành kích mà xuống. Là Liễu Viên Thanh, Bạch Vân vực đệ nhất thiên tiêu. Thực lực bực này quả nhiên cường đại tột cùng a. Xung quanh võ giả nhìn thấy cái này Liễu Viên Thanh xuất thủ, lúc này kinh hô lên. Nhưng ngay khi Liễu Viên Thanh một trưởng đánh út về phía Lâm Bạch trên đỉnh đầu nháy mắt, Lâm Bạch đứng tại chỗ cũng không có di động một chút, chỉ là đôi mắt vừa nhấc, vô cùng lạnh lùng hai mắt chừng Liêu Viên Thanh liếc mắt. Vào giờ khắc này, đột nhiên Long Tình phi kiếm hung mãnh đâm mà đi, trực tiếp đâm vỡ Liêu Viên Thanh trên người sở hữu sức phòng ngự, xuyên thủng Liêu Viên Thanh yết hầu, đưa hắn chém giết tại dưới kiếm. Cái gì? Liêu Viên Thanh dĩ nhiên liền một kiếm cũng không có đỡ được. Đây cũng quá khó có thể tin đi. Có mấy cái võ giả nhìn thấy Liêu Viên Thanh bị Lâm Bạch một kiếm chém giết, lúc này kinh hô nói rằng: chớ có càn rỡ. Huyền Minh vực đệ nhất thiên kiêu, Điêu Long đến đây chẳng ngươi. Để cho ta tới. Ngay sau đó, lại có mấy cái được xưng Đông Châu vạn vực đệ nhất thiên kiêu hung hãn xuất thủ, đối lấy Lâm Bạch vành sát mà đi. Cái kia đã như vậy, ta cũng tới gặp gỡ ngươi. Dịch Đồng lúc này cũng âm lãnh cười một tiếng, trong tay hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh trường đao, toàn thân trên dưới tràn ngập lên một mảnh khủng bố đao cương. Dịch Đồng đối lấy Tiền Phương chém mạnh một đòn mà xuống, trực tiếp xé rách trường không đánh út về phía Lâm Bạch trên người. Quá tốt, có 15 vị đến từ chính Đông Châu vạn vực đệ nhất thiên kiêu xuất thủ, càng là có Đông Châu Phong Vân Lục trước 40 Dịch Đồng sư huynh xuất thủ, Lâm Bạch chắc chắn phải chết. Hơn 20 năm trước chết ở vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả trong tay các tiền bối, hôm nay chúng ta cho các ngươi báo thù, các ngươi có thể nhắm mắt. Xung quanh có một số võ giả nhìn thấy cái này hơn 10 vị thiên kiêu liên thủ đối lấy Lâm Bạch oanh sát mà đi, lúc này vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói rằng. Càng là có một số võ giả, mừng đến chảy nước mắt, bọn hắn cảm thấy Lâm Bạch chắc chắn phải chết, xem như là vì hơn 20 năm trước Đông Châu vạn vực chết đi những cái kia võ giả báo thù. Mà vào thời khắc này, đối mặt hơn 10 vị Đông Châu vạn vực đệ nhất thiên kiêu vây công. Lâm Bạch hai mắt lạnh lẽo, hừ lạnh nói, yêu kiếm. Kiếm tới. Một tiếng kiếm đến, yêu kiếm ở trong tay tràn ngập lên cường liệt quang mang. Tam xích thanh phong. Yêu kiếm trong tay, Lâm Bạch sắc mặt tàn nhẫn, một kiếm về phía trước đột nhiên chém xuống. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang xé rách hư không đánh út về phía Tiền Phương đánh tới mười mấy cái Đông Châu vạn vực đệ nhất thiên kiêu. Cái này một đạo kiếm khí thế không thể đỡ xung phong liều chết mà đi, hung hăng bắn trúng mười mấy người này trên người, vang một tiếng vang thật lớn, cái kia mười mấy cái võ giả như bị sét đánh phun ra tiên huyết, thân thể không hẹn mà cùng bay rớt ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi vào 100 mét ở ngoài. Trở lại, một kiếm đem mười mấy người toàn bộ đánh bay ra ngoài sau đó, Lâm Bạch trong đôi mắt hung quang càng là bạo tăng, bước ra một bước. Kiếm quang đảo qua bát phương, chém về phía mười mấy người này đầu lâu phía trên. Thổi phun một tiếng. Mười mấy người này đầu lâu, trực tiếp bị Lâm Bạch một kiếm chém bay, tiên huyết như trụ từ cổ lao ra, bay lên giữa không trung, ước chừng sau một lát mới rơi trên mặt đất. Cái gì? Vẹn vẹn hai kiếm liền đem hơn 10 vị Đông Châu vạn vực đệ nhất thiên kiêu, chém giết. Hơn nữa bên trong còn có Đông Châu Phong Vân Lục trước 40 Dịch Đồng A. Xung quanh võ giả, nhao nhao trợn mắt hốc mồm nhìn lấy xuất hiện trước mặt một màn này. Một màn này, để bọn hắn khó có thể tiếp thu, nhao nhao hòa đá. Lâm Bạch giết mười mấy người này sau đó, đi lên, đưa bọn họ túi đựng đồ nhặt lên. Từng cái sau khi mở ra, mười mấy người này trong túi chứa vật phân biệt đều có 4-500 không đợi cống phẩm Hồng Châu. Mười mấy người chung vào một chỗ cũng có tiếp cận chừng 5.000 cống phẩm Hồng Châu. Còn có ai muốn đi tìm cái chết sao? Lâm Bạch cất xong Hồng Châu cống phẩm sau đó, lạnh lùng nhìn về phía xung quanh võ giả. Những võ giả này nhìn thấy liền Dịch Đồng cùng hắn mười mấy cái Đông Châu vạn vực đệ nhất thiên kiêu đều chết tại Lâm Bạch trong tay sau đó, cũng là sắc mặt kinh hãi không thôi, không dám tại tiến lên, nhìn về phía Lâm Bạch lúc đó. Sắc mặt bên trên lộ ra vẻ kính sợ. Nhìn thấy không người đang xuất thủ, Lâm Bạch trực tiếp hướng đi Kỷ Thanh Thanh mà đi, từ trong túi trữ vật lấy ra 6.000 Hồng Châu cống phẩm, ném cho Kỷ Thanh Thanh nói rằng, nơi này 6.000 Hồng Châu cống phẩm, đủ để ngươi tiến vào tầng thứ 6, trở thành Đông Châu học cung ngoại môn đệ tử. Từ đó về sau, ta Lâm Bạch cùng ngươi Kỷ Thanh Thanh lại không liên quan, coi như ngươi là chết ở trước mặt ta. Ta cũng sẽ không tham dự vào một chút. Ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Sau khi nói xong, Lâm Bạch trực tiếp ngự kiếm bay lên giữa không trung, nhằm phía tầng thứ nhất truyền tống trận mà đi. Kỳ Thanh Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trong tay 6.000 cống phẩm Hồng Châu, sững sờ nửa ngày, nàng nhìn Lâm Bạch biến mất ở chân trời bóng lưng, trong lòng tất cả đều là đắng chát cùng giật mình. Ngay cả Kỳ Thanh Thanh cũng thật không ngờ, Lâm Bạch dĩ nhiên cường tới mức như thế. Kỳ Thanh Thanh nguyên bản suy đoán Lâm Bạch chỉ là có Đông Châu Phong Vân Lục trước 200 thực lực, nhưng bây giờ Lâm Bạch bày ra thực lực, rõ ràng cho thấy có tiến vào Đông Châu Phong Vân Lục 20 vị trí đầu thực lực A. Chương 1911, gặp lại Đinh Hoác. Ly khai Khôi Lỗi Sơn, Lâm Bạch bước lên phi kiếm, thẳng đến tầng thứ nhất truyền tống trận đi. Đi tầng thứ hai đi. Lâm Bạch tại tầng thứ nhất đã bị trố vô dụng. Bây giờ trong tầng thứ nhất khôi lôi đã bị chém giết hầu như không còn, tiếp tục như vậy chính là võ giả ở giữa luận bàn cướp đoạt cống phẩm. Lâm Bạch, chờ chờ ta nha. Làm Lâm Bạch ngự kiếm mới vừa rời đi Khôi Lôi Sơn thời điểm, bên hai đột nhiên nghe thấy một cái cấp thiết tiếng gọi ầm ĩ âm, Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn phía dưới một cái trên tán cây, La Tuyển Chính cao hứng bừng bừng đối lấy Lâm Bạch vẫy tay lấy. La huynh. Lâm Bạch ngự kiếm rơi xuống, nhìn lấy La Tuyển, cau mày hô, La huynh, ngươi gọi ta là làm cái gì? Ta bây giờ muốn đi tầng thứ hai, chúng ta tiện đường sao? La Tuyển vừa cười vừa nói, đương nhiên tiện đường, ta cũng muốn đi tầng thứ hai, ta đã được đến đủ quá nhiều cống phẩm, bây giờ tầng thứ nhất huyết chiến lập tức phải bạo phát, ta tự nhiên muốn đi tầng thứ hai tị nạn. Huống hồ! Cái kia cổ mậu còn nhìn ta chằm chằm đâu, ta có thể không có cách nào đối phó cổ mậu, vẫn là đi theo Lâm huynh bên người an toàn một ít. La Tuyển cười hì hì nói rằng. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, thì ra La Tuyển là đem chính mình làm thành bia đỡ đạn A. Lâm Bạch nói rằng, cái kia tất nhiên tiện đường, chúng ta liền cùng đi truyền tống trận đi. La Tuyển nhảy nhót hoan hô gật đầu, Lâm Bạch cũng không có tại ngự kiếm. Mà là cùng La Tuyển kề vai chạy như bay, đi đến tầng thứ nhất truyền tống trận bên trong. Bây giờ tại trong tầng thứ nhất, các nơi đại chiến bạo phát ra, vô số võ giả bắt đầu giao thủ. Mà cũng có không ít võ giả như là Lâm Bạch cùng La Tuyển như vậy, tại tầng thứ nhất toàn diện bạo phát huyết chiến trước đó, ly khai tầng thứ nhất đi trước tầng thứ hai, đang toàn lực hướng đi truyền tống trận ở nơi này. Tầng thứ nhất khu vực nòng cốt bên trong. Nơi này có 9 cái phóng lên cao thạch trụ, bên trên khắc rõ cổ xưa phù văn, bây giờ tồn tại không ít võ giả đều đi tới nơi này 9 cái thạch trụ bên trong. Nơi nào chính là truyền tống trận? La Tuyền sắc mặt vui vẻ nói rằng. Lâm Bạch cùng La Tuyền bay vút mà đi, đi tới truyền tống trận bên trong. La Tuyền nói rằng, truyền tống trận này có vẻ như tại nửa canh giờ mới có thể truyền tống một lần. Lần trước truyền tống đã qua sắp có nửa canh giờ, chúng ta tại chờ một lát cần phải liền sẽ truyền tống đến tầng thứ hai. La Tuyền ở bên người Lâm Bạch thấp giọng nói rằng. Lâm Bạch hiếu kỳ xem nói với La Tuyền, La Huynh, ngươi thật giống như là đối với nơi này rất hiểu. La Tuyền khẽ cười nói, ta thật một chút cũng không hiểu, thế nhưng có người giải nha. Thì như, bọn hắn. La Tuyển chỉ bây giờ tại trong truyền tống trận chờ đã thật lâu những cái kia võ giả. Đang nhớ ở. Thế để đọc truyện lúc này, Lâm Bạch đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tại truyền tống trận bên trong, không chỉ có Lâm Bạch cùng La Tuyển hai người, càng là còn có hắn hơn 20 vị võ giả, lần nữa chờ đợi lấy truyền tống trận mở ra. Lâm Bạch cùng La Tuyển đến lúc tương đối chế. Bọn hắn cái này hơn 20 người đã tại nơi đây chờ sắp có nửa canh giờ. La Tuyền khẽ cười nói, Lâm huynh, ta nói rồi, tại nơi này tròn trong vòng 10 vạn giảm, chỉ cần ta nghĩ muốn nghe tin tức, chỉ cần ta nghĩ nhìn người, ta đều có thể nghe thấy, cũng có thể nhìn thấy. Mới vừa rồi chúng ta bước vào truyền tống trận trước đó, cái này hơn 20 người liền lẫn nhau ở giữa trao đổi một chút. Ta cũng nghe thấy bọn hắn trong giọng nói đối với truyền tống trận này tác dụng. Có vẻ như chính là nửa canh giờ mới có thể mở ra một lần. La Tuyền vừa cười vừa nói. Lâm Bạch cười nói, La Huynh bản lĩnh có thể thật là khiến người ta kinh ngạc à, bất quá có La Huynh theo bên người, chí ít nhận được tin tức muốn so với ta một cá nhân hành động phải nhiều được nhiều a. La Tuyền cười đắc ý, ha ha, ta đánh lộn không được, thế nhưng hỏi thăm tin tức, ta cũng là một tay hảo thủ. Lâm Bạch khẽ gật đầu, La Tuyền người sở hữu thiên lý nhãn cùng thuận phong nhị bản lĩnh, có thể nghe thấy cùng nhìn thấy trong vòng 10 vạn dặm bất luận cái gì gió thổi cỏ lay và thanh âm, cái này thật là 10 phần nghịch thiên. Nếu như loại này võ hồn bí pháp tiếp tục tu luyện xuống dưới, có thể đem phạm vi tiếp tục khuyết tán ra, đạt được 200.000 dặm, 500.000 dặm, triệu dặm, thậm chí còn đem man cổ đại lục bao quát ở bên trong. Như vậy tại man cổ đại lục phía trên, chỉ sợ là không có tin tức gì có thể tránh thoát khỏi La Tuyền lỗ thai cùng con mắt. So với tiềm lực mà nói, La Tuyền võ hồn tiềm lực, hầu như đã hoàn toàn không lạc hậu tại thần cấp võ hồn. Thế nhưng loại này võ hồn cũng có hai cái thiếu sót chí mạng, cái thứ nhất chính là không am hiểu chiến đấu, tựu giống với La Tuyền mà nói, hắn mặc dù có được dương thần cảnh giới đại viên mãn tu vi, thế nhưng so với đồng cảnh giới võ giả, hắn đều phải yếu hơn rất nhiều. Cái thứ hai thiếu sót chí mạng chính là, một cá nhân biết rõ nhiều như vậy bí mật, nếu là có thể thủ hộ bí mật, vậy thì còn tốt, nếu như không thủ được bí mật, vậy thì dễ dàng đưa tới họa sát thân. Nói thí dụ như trước đó cổ mậu truy sát La Tuyền, chính là bởi vì La Tuyền nhìn thấy cùng nghe thấy cổ mậu cùng hắn sư nương ở giữa cẩu thả sự tình. Việc này, ngươi như là đã nhìn thấy cùng nghe thấy, vậy thì không nên nói đi ra à, mà La Tuyền thì là tìm đường chết tại cổ mậu trước mặt nói ra. Lúc này mới dẫn tới cổ mậu truy sát La Tuyền. Trên thực tế, La Tuyền loại này võ hồn, tại trên man cổ đại lục cũng không rất thưa thớt, xuất hiện rất nhiều, thế nhưng cuối cùng được đến loại này võ hồn võ giả, trên cơ bản không có bất cứ người nào có thể còn sống sót, bởi vì đạt được bí mật dễ dàng, bảo vệ bí mật sẽ rất khó. Thế nhưng loại này võ giả, một khi sống sót, vậy hắn sẽ trở thành một cái thần tiên sống. Biết được thiên địa ở giữa bất cứ chuyện gì. Đương nhiên, cái này còn đến làm cho La Tuyền hảo hảo tu luyện, điều kiện tiên quyết là hắn có thể còn sống. Bất quá lấy Lâm Bạch quan điểm, La Tuyền loại này mạnh miệng thêm nhát như chuột người, có thể còn sống sót, coi như là một cái kỳ tích. Lâm Bạch cùng La Tuyền tại truyền tống trận bên trong tán gẫu, mà La Tuyền thì là đem xung quanh võ giả ở giữa xì xào bàn tán hết thể nói cho Lâm Bạch. Ngươi lại nghe thấy cái gì? Lâm Bạch nhìn thấy La Tuyền khỏe miệng lướt trên vẻ tươi cười, liền hỏi. La Tuyền cười nói, vậy liền cái kia tiểu hải tử nhận ra ngươi, Lâm Huynh, còn nói đợi được tầng thứ hai, nhất định muốn tìm ngươi hảo hảo qua mấy chiêu. Lâm Bạch nghe thấy La Tuyền thanh âm, quay đầu vừa nhìn, nhìn thấy truyền tống trận góc đông nam phía trên, một người cao chưa đủ 1m5 nam tử. Lúc này đang dùng khỏe mắt liếc qua nhìn từ trên xuống dưới Lâm Bạch. Làm Lâm Bạch nhìn về phía người này thời điểm, người này cũng tại nhìn lấy hắn. Lâm Bạch mỉm cười, không để ý đến những người này. Mà giữa lúc này, truyền tống trận ở ngoài, lại đi tới một đám người. Làm Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía nhóm người này lúc đó, trong con mắt lộ ra một tia kinh ngạc, Lâm Bạch con ngươi cấp tốc biến hóa một chút, lạnh lùng nói. Đinh Hoác. Một bầy này đi tới truyền tống trận bên trong người, đương nhiên đó là đến từ chính huyền thiên vực võ giả, mà bên trong người đầu lĩnh, đương nhiên đó là Đinh Hoác. Lâm Bạch. Đinh Hoác đi tới truyền tống trận bên trong thời điểm, ánh mắt cũng là nháy mắt kinh biến một chút, hắn nhìn về phía Lâm Bạch lúc đó, trong đồng tử hiện ra một tia cường liệt sát ý. Lâm Bạch cùng Đinh Hoác đối mặt lấy, trên người của hai người sát ý đều là ngập trời. Mà ở Đinh Hoác bên người, còn theo 4 cái võ giả, bên trong thình lình liền có Cố Huyên, Lôi Trùng, Sài Minh, Lâm Tiểu Thanh, đến từ chính huyền thiên tông võ đạo thiên tiêu. Chỉ bất quá, bây giờ Lâm Bạch nhưng là cảm giác được trên người bọn họ khí tức 10 phần cổ quái. Chương 1912, không nên nghe thấy sự tình. Đinh Hoác đi tới truyền tống trận trước đó thời điểm, nhìn thấy Lâm Bạch lúc đó. Con ngươi nhanh chóng trừng lớn, trên mặt có một tia sát ý bắt đầu bộc lộ ra ngoài. Nhưng hồi lâu sau, Đinh Hoác đem sát ý áp chế lại, cất bước đi vào truyền tống trận bên trong, cùng Cố Huyên, Lôi Trùng, Sài Minh, Lâm Tiểu Thanh bọn bốn người đứng ở một cái góc bên trên, yên lặng không nói lấy. Đinh Hoắc xuất hiện sau đó, cũng không có cùng Lâm Bạch chào hỏi, cũng không có cùng Lâm Bạch động thủ, giống như là hoàn toàn không biết Lâm Bạch, là một người xa lạ. Lâm Bạch mặc dù bị Đinh Hoắc giật mình một chút, nhưng hấp dẫn nhất Lâm Bạch thì là đi theo Đinh Hoắc bên người Cố Huyên đám người. Lúc này Lâm Bạch cảm giác được Cố Huyên, Lôi Trùng, Sài Minh, Lâm Tiểu Thanh cái này bốn người trên thân khí tức mười phần cổ quái, khi thì cường thịnh, khi thì nhỏ yếu, sinh cơ khi thì giàn rua, khi thì suy yếu. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Bạch ánh mắt lấp lánh có thần nhìn về phía Cố Huyên cùng Lâm Tiểu Thanh đám người. Làm Lâm Bạch cùng Đinh Hoắc tại truyền tống trận bên trong gặp nhau lúc đó. Ở trong Trích Tiên Thành, một cái áo xám lão giả ngồi ở xó xỉnh âm u bên trong, đầu đội nón tre, lúc này hắn yên lặng ngẩng đầu lên, nón tre phía dưới một đôi âm lãnh con ngươi nhìn về phía hình chiếu họa bích phía trên. Chạm mặt sao? Hiện tại chạm mặt cũng không phải cái gì sự tình tốt. Cựu Lâm, tất cả lấy đại cục làm trọng. Cái này áo xám lão giả liếc mắt nhìn hình chiếu họa bích phía trên Đinh Hoắc cùng Lâm Bạch sau đó, đáy lòng lạnh lùng nói rằng. Lâm Bạch nhìn nhiều hai mắt Cố Huyên cùng Lâm Tiểu Thanh đám người, nhìn thấy bọn hắn tại nhìn thấy Lâm Bạch sau đó, thần tình cũng không có bất kỳ biến hóa nào, cái này khiến Lâm Bạch vô cùng giật mình. Lôi Trùng cùng Sài Minh liền không cần nhiều lời, hai người này cùng Lâm Bạch cũng không có quá thâm giao tình. Thế nhưng Cố Huyên cùng Lâm Tiểu Thanh cũng không giống nhau, hai người bọn họ cùng Lâm Bạch ở giữa vẫn tính là có điểm giao tình, riêng là Cố Huyên. Coi như hắn cùng với Lâm Bạch ở giữa giao tình không tốt, nhưng cũng chưa đến nổi bây giờ chạm mặt sau đó, liền tựa như người xa lạ không có bất kỳ cảm tình ba động. La Tuyền nhận thấy được Lâm Bạch trên người dị dạng, theo Lâm Bạch ánh mắt nhìn liếc mắt Đinh Hoắc đám người phương hướng, từ tốn nói, Lâm Bạch, ngươi đối bọn hắn cảm thấy rất hứng thú sao? Xem trên người bọn họ quần áo, có vẻ như là tới từ ở Huyền Thiên Vực. Cái này Huyền Thiên Vực hình như là Đông Châu vạn vực cái trước không đủ tư cách lãnh thổ quốc gia, liền đê cấp lãnh thổ quốc gia cũng không tính A. La Tuyền từ tốn nói. Lâm Bạch thu hồi ánh mắt, từ tốn nói, thật là cảm thấy rất hứng thú, La Huynh lẽ nào quên, bây giờ ta vị trí vạn quốc lãnh thổ quốc gia cũng là một cái không đủ tư cách lãnh thổ quốc gia, mà vạn quốc lãnh thổ quốc gia ngay tại Huyền Thiên Vực bên cạnh. La Tuyền khẽ cười nói, vạn quốc lãnh thổ quốc gia có Lâm huynh tại, không ra trăm năm thời gian, tất nhiên sẽ trở thành Đông Châu vạn vực phía trên số một số hai lãnh thổ quốc gia, há có thể là Huyền Thiên Vực có thể so sánh. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, thôi đi, nguyên bản Huyền Thiên Vực bên trong còn có mấy cái bằng hữu, nhưng hôm nay nhìn tới, những người bạn này đã không nguyện ý đang xử lý ta. Lâm Bạch thu hồi ánh mắt, tự rêu tiếu tiếu. Lâm huynh bằng hữu. La Tuyền nhiều hứng thú liếc mắt nhìn Huyền Thiên Vực phương hướng, hắn võ hồn bí pháp tại thiểu không âm thanh ở giữa bắt đầu vận chuyển, nghe Huyền Thiên Vực Đinh Hoắc nhóm mấy người này mật đàm. Coi như là truyền âm, La Tuyền cũng có thể rõ ràng nghe thấy. Huyền Thiên Vực mấy người đứng chung một chỗ, nhìn đều là yên lặng không nói, nhưng trên thực tế nhưng là đang dùng truyền âm giao lưu. Cựu Lâm, ngươi sắc mặt làm sao thay đổi? Lẽ nào ngươi là sợ? Ta có thể nói cho ngươi, bây giờ đã ly khai tầng thứ nhất, lập tức phải đến tầng thứ hai, tên đã trên dây, coi như ngươi bây giờ sợ, muốn rời khỏi, cũng không được. Bên trong một đoạn truyền âm từ Cố Huyên thần niệm bên trong truyền đến. Cái kia Đinh Hoắc sau khi nghe nói, lạnh lùng nói rằng, hừ, ta há sẽ sợ. Chuyện này bắt buộc phải làm, thế nhưng ta không nghĩ tới là sẽ sớm mấy năm. Thế nhưng cũng không thể tránh được. Ta thần sắc biến động chỉ là bởi vì ở chỗ này gặp phải chúng ta sinh tử ma tông đại cựu nhân. Đinh Hoắc nhìn về phía Lâm Bạch, lạnh như băng nói rằng. Nghe thấy Đinh Hoắc thanh âm, Cố Huyên, Lôi Trùng, Lâm Tiểu Thanh, Sài Minh bọn bốn người nhao nhao quay đầu nhìn lại, theo Đinh Hoắc ánh mắt nhìn gặp nhắm mắt dưỡng thần Lâm Bạch. Lâm Tiểu Thanh trong miệng truyền tới một nữ tử tiếng cười khẽ âm, hán. Một cái dương thần cảnh giới bắt trọng võ giả. hắn coi như là chúng ta sinh tử ma tông đại cựu nhân. Đinh Hoắc cười lạnh nói, các ngươi nhưng đừng coi khinh hắn, hắn chính là Lâm Bạch, trước đây Đinh Lão Quái ở trên người hắn xuống sinh tử chú ấn, vốn là lần này hành động then chốt nhân vật, thật là không nghĩ tới hắn dĩ nhiên bằng vào một kích chi lực khởi ra sinh tử chú ấn. Đinh Hoắc tử tốn nói, người này dĩ nhiên có thể giải mở sinh tử chú ấn. Điều này sao có thể? Cái này sinh tử chú ấn nhưng khi ban đầu Nguyên Ma Đại Nhân sáng lập cấm kỵ chú ấn, há có thể là thường nhân có thể giải mở. Cái này kiên quyết không thể nào. Không có khả năng nha. Cố Huyên, Lâm Tiểu Thanh, Lôi Trùng, Sài Minh truyền âm bên trong nhao nhao truyền đến kinh hô thanh âm, nhìn về phía Lâm Bạch lúc đó, càng là nhiều chỗ mấy phần vẻ kiên kỵ. Đinh Hoắc lạnh giọng nói rằng, cho nên, người này nhất định muốn giết, bằng không lời nói, hắn sẽ trở thành chúng ta ma tông đại họa tâm phúc. Cố Huyên truyền âm nói rằng, tất nhiên có thể giải mở sinh tử chú ấn, lại cũng không ta ma tông chi nhân, vậy hắn tất nhiên muốn chết. Đinh Hoắc thở sâu nói rằng, bất quá các ngươi nói có lý, hôm nay chúng ta chạy tới bước này, vậy liền không thể tại lui ra phía sau, Lâm Bạch hiện tại có thể tạm thời thả một chút, chờ đến tầng thứ hai, cứu ra Nguyên Ma Đại Nhân sau đó mới nói. Chỉ cần Nguyên Ma Đại Nhân cứu ra, đừng nói là Lâm Bạch, coi như là Đồng Châu chúng ta cũng dễ như trở bàn tay. Đinh Hoắc lạnh lùng nói rằng. Cố Huyên nói, ngươi xác định, Nguyên Ma Đại Nhân bị phong ấn ở tầng thứ hai. Đinh Hoắc nói rằng, chuyện này còn có thể giả bộ. Vì nghĩ cách cứu Nguyên Ma Đại Nhân, chúng ta Ma Tông đã chuẩn bị trên vạn năm, bây giờ chúng quy xem như có khả năng đi ra bước này. Coi như là chúng ta hôm nay thất bại, nhưng là tài cán vì Đinh Lão Quái hấp thu kinh nghiệm, vì lần tiếp theo nghĩ cách cứu viện Nguyên Ma Đại Nhân làm ra chuẩn bị. Lâm Tiểu Thanh trong miệng cái kia băng lạnh thanh âm cô gái truyền đến, khẽ cười nói, ha ha ha. Nguyên lai chúng ta bất quá là Đinh Lão Quái trong tay viên kia tìm tòi trước khi hành động cục đá mà thôi nha. Bất quá, nếu là có thể nghĩ cách cứu viện ra Nguyên Ma Đại Nhân, làm cục đá thì như thế nào? Lâm Tiểu Thanh cùng Lôi Trùng Sài Minh đám người, nôn từ ở giữa đều là mười phần chắc chắc. Đinh Hoắc nói rằng, cái kia đã như vậy, Lâm Bạch sự tình muốn để một bên, chờ nghĩ cách cứu viện ra Nguyên Ma Đại Nhân sau đó. Chúng ta tại làm định đoạt. Mấy người khác nhau nhau tán thành nói nói. Giữa lúc này, cái này chín cái trên truyền tống trận phù văn nhất tề lóe lên hào quang óng ánh, một cổ truyền tống chi lực bắt đầu quanh quẩn tại chín cái truyền tống trụ ở giữa. Bây giờ sở hữu tại truyền tống trận bên trong võ giả, nhau nhau lên tinh thần đến, chuẩn bị truyền tống vào tầng thứ hai. Cũng chính là cái này thời điểm, La Tuyền đem Đinh Hoắc đám người đối thoại. Một giọt không lọt nghe vào trong tai, tại truyền tống trận truyền tống chi lực rơi xuống trong chớp mắt, hắn nhịn không được thất thanh nói rằng, ta hình như là nghe thấy một kiện không thể nghe sự tình. Xong đời, lại muốn dẫn lửa thiêu thân. La Tuyền nói ra lời này thời điểm, ánh mắt hoảng sợ, con ngươi nổ tung, hiển nhiên là tràn ngập sợ hãi và kiêng kỵ. Lâm Bạch nhìn thấy La Tuyền dáng dấp, hiếu kỳ hỏi, La Huynh. Ngươi lại nghe thấy chuyện gì? Bá. Mà ngay tại Lâm Bạch hỏi ra vấn đề này lúc đó, truyền tống chi lực rơi xuống, đem Lâm Bạch cùng La Tuyền trực tiếp truyền tống vào tầng thứ hai bên trong. Chương 1913, thăm dò Cố Huyên. Truyền tống chi lực rơi xuống, đem Lâm Bạch truyền tống vào tầng thứ hai bên trong, ngăn tại truyền tống chi lực bên trong thời điểm. Lâm Bạch quay đầu rõ ràng nhìn thấy La Tuyền trên mặt tràn ngập sợ hãi chi sắc. Đang hồi tưởng lại trước hắn nói chuyện nghe thấy không nên nắm quyền cai trị tình, muốn dẫn lửa thiêu thân, Lâm Bạch nhất thời cau mày, nghi ngờ trong lòng không hiểu, La Tuyền rốt cuộc nghe thấy chuyện gì. Bất quá chưa không được Lâm Bạch cẩn thận ngẫm nghĩ, Bạch Quang từ trước mắt lóe lên, Lâm Bạch bước vào tầng thứ hai bên trong. Cái này truyền tống lại là ngẫu nhiên truyền tống sao? Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, phát hiện mình xuất hiện ở một mảnh rậm rạp trong rừng núi, xung quanh 10.000 thước bên trong dĩ nhiên không có phát hiện bất kỳ một cái nào vật sống. Cùng La Tuyền cũng tẩu tán. Cái này không biết tiểu tử này cuối cùng nghe thấy tin tức gì, vậy mà làm hắn giật mình như vậy. phòng trưng cũng là cùng cổ mậu chuyện kia không kém bao nhiêu đâu, ha ha, theo hắn đi thôi. Lâm Bạch dương mắt nhìn xung quanh, không có phát hiện La Tuyền tung tích. Làm Lâm Bạch không ở suy nghĩ La Tuyền sự tình lúc đó, nhấc chân đang chuẩn bị đi về phía trước, một cái chớp mắt này, ở bên trái cách đó không xa, có chừng ngàn mét vị trí, một đạo bạch quang chậm rãi lóe lên, hiện ra một bóng người. Cái này rõ ràng là từ tầng thứ nhất truyền tống trận đi tới trong tầng thứ hai võ giả một trong. Lâm Bạch hiếu kỳ nhìn lại bóng người này, tại tầng thứ nhất truyền tống trận bên trong, thẳng đến truyền tống trận lúc đó cũng chỉ có hơn 30 võ giả, bên trong bao quát những lời ấy muốn cùng Lâm Bạch đỏ sức vóc dáng thấp thanh niên, cùng với Huyền Thiên vực Đinh Hoắc năm người. Lâm Bạch rất là hiếu kỳ, bây giờ truyền tống đến bên cạnh hắn võ giả, có phải hay không là La Tuyển, cũng hoặc là nhường Lâm Bạch người quen biết đâu. Bá! Bạch quang tán đi, Lâm Bạch nhìn thấy bóng người này khuôn mặt, nhất thời trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Cố Huyên sư huynh! Lâm Bạch đáy lòng kinh hô một tiếng. Cái này truyền tống đến Lâm Bạch cách đó không xa thanh niên nam tử, không phải La Tuyển, nhưng là Cố Huyên. Cố Huyên tại Huyền Thiên Tông thời điểm, cùng Lâm Bạch quan hệ vẫn tính là không sai, cũng coi là Lâm Bạch tại Huyền Thiên Tông bên trong duy nhất một cái bằng hữu, hơn nữa đã từng Lâm Bạch luyện chế thanh thứ hai phi kiếm lúc đó, còn từng trải qua đi Cố Huyên Cố gia mượn dùng qua địa hỏa, đây cũng tính là một cái nhân tình vị hoàn A. Cố Huyên bước ra truyền tống trận, dương mắt cũng như Lâm Bạch như vậy, liếc mắt nhìn bốn phía, khi ánh mắt của hắn nhìn thấy Lâm Bạch lúc đó, con ngươi hung hăng co rụt lại. Sau đó đối lấy Lâm Bạch tiếu tiếu liền muốn đứng dậy bay khỏi nơi này. Lâm Bạch nhìn thấy Cố Huyên muốn đi, lúc này hô, Cố Huyên sư huynh. Lâm Bạch mở miệng vừa hô, có thể Cố Huyên lại tựa như là không có nghe thấy, tiếp tục bay về phía trước vút đi. Cố Huyên sư huynh. Lâm Bạch lại tăng nhiều một tia thanh âm, đối lấy Cố Huyên hô. Lúc này Cố Huyên sững sờ, hơi hơi dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch. Mục Lăng ôm quyền nói rằng, Lâm Bạch sư đệ. Nhìn thấy Cố Huyên như vậy Mục Lăng dáng dấp, Lâm Bạch nhướng mày, lúc này cười khổ nói, Cố Huyên sư huynh, ta mặc dù cùng Huyền Thiên Tông trở mặt, nhưng chúng ta còn coi là bằng hữu a, cũng chưa đến nỗi sẽ trở thành bây giờ như vậy, gặp phải cũng làm bộ không biết nha. Cố Huyên nụ cười trên mặt cứng đờ, tiếp tục ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, ha ha. Lâm Bạch sư đệ nói giỡn, vi huynh chỉ là vừa đến tầng thứ hai, muốn sạch sẽ đi liệp sát mấy cái khôi lỗi, bằng không lời nói, sợ rằng tầng thứ hai cũng không có khôi lỗi. Ngươi cũng biết, chúng ta tiến vào tầng thứ hai xem như là rất khuya, rất nhiều thiên kiêu đều so với chúng ta tiến vào trước, nói thí dụ như thiên tàn bốn huynh đệ, bán nhân tộc cự thú, thương lão quái nhân các loại. Bọn hắn đã sớm tại ba canh giờ trước đó liền tiến vào tầng thứ hai. Nếu chúng ta tại trễ một chút, sợ rằng liền khôi lỗi đều nhìn không thấy. Cho nên, Lâm Bạch sư đệ, vi huynh trước hết cáo tử. Cố Huyên ôm quyền thi lễ nói rằng, sau khi nói xong, liền muốn xoay người lì khai. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, đúng vậy, chúng ta tiến vào tầng thứ hai xác thực xem như là rất khuya. Bất quá hôm nay ở chỗ này gặp phải Cố Huyên sư huynh, hôm đó tại Huyền Thiên Tông đi được vội vội vàng vàng, còn phải đa tạ Cố Huyên sư huynh cho ta mượn 500 vạn linh thạch mua tài liệu luyện khí. Hôm nay tất nhiên gặp phải, người sư đệ kia liền đem cái này 500 vạn linh thạch trả lại cho sư huynh đi. Lâm Bạch khi đang nói chuyện, từ trong túi trữ vật lấy ra 500 vạn linh thạch, đưa cho Cố Huyên. Cố Huyên nhìn về phía Lâm Bạch lấy ra linh thạch, lúc này con ngươi sáng ngời, mặt lộ vẻ vui mừng, vừa cười vừa nói, ha ha, bất quá chính là 500 vạn linh thạch, không nghĩ tới Lâm Bạch sư đệ lại còn nhớ kỹ. Cái kia đã như vậy, vi huynh liền nhận lấy. Sư đệ, chúng ta thật là không thể tại dây dưa, bằng không lời nói, tầng thứ hai khôi lỗi đã bị bọn hắn giết sạch, vi huynh thật muốn đi tìm khôi lỗi. Cố Huyên sắc mặt có chút nóng nảy nói rằng. Lâm Bạch cười nói, tất nhiên linh thạch đã trả, cái kia sư huynh xin cứ tự nhiên đi. Cố Huyên ôm quyền cùng Lâm Bạch nói lời từ biệt, hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến chân trời mà đi. Lâm Bạch nhìn về phía Cố Huyên đi xa bóng lưng, nụ cười trên mặt dần dần cứng lại, trong đôi mắt hiển lộ một tia âm lãnh chi sắc, nhẹ giọng nỉ non, hắn không phải Cố Huyên. Quả nhiên, không phải. Lâm Bạch tại tầng thứ nhất truyền tống trận bên trong liền cảm giác được Huyền Thiên Tông mấy người chỗ cổ quái, riêng là Cố Huyên đối thái độ mình, nhường Lâm Bạch vô cùng nghi hoặc. Chính như Lâm Bạch trước đó nói, coi như Lâm Bạch cùng Huyền Thiên Tông đinh ra trở mặt, nhưng Cố Huyên cùng mình còn coi là bằng hữu, cũng chưa đến nổi bằng hữu gặp mặt ngay cả chào hỏi cũng không dám đánh một cái đi. Coi như không chào hỏi, nhưng Cố Huyên tại tầng thứ nhất truyền tống trận lúc đó, cho Lâm Bạch bày ra thái độ, giống như là hoàn toàn không biết Lâm Bạch, hoàn toàn là một người xa lạ. Cái này khiến Lâm Bạch vô cùng nghi hoặc. Vì vậy vừa rồi tại nơi đây gặp phải Cố Huyên, Lâm Bạch mới vừa bắt đầu mở miệng, thật là muốn cùng Cố Huyên ôn chuyện, có thể làm Cố Huyên mở miệng lúc đó, đột nhiên nhường Lâm Bạch ở trong lòng đối Cố Huyên có một loại cảm giác xa lạ. Thật là cảm giác xa lạ. Giống như là Cố Huyên hoàn toàn đã không phải là cái kia tại Huyền Thiên Tông bên trong cùng Lâm Bạch giao thủ qua Cố Huyên một dạng. Loại cảm giác này, giống như là Cố Huyên trong cơ thể linh hồn, thay đổi. Thế là, Lâm Bạch mở miệng thăm dò Cố Huyên, nói là chính mình mượn hắn 500 vạn linh thạch, muốn trả. Nhưng trên thực tế, Lâm Bạch cùng Cố Huyên ở giữa, căn bản không có bất luận cái gì tài vật trên lợi ích liên hệ, càng nói không lên mượn Cố Huyên 500 vạn linh thạch sự tình. Mà dựa theo Cố Huyên nguyên bản tính tình, nếu như hắn biết rõ Lâm Bạch cũng không có mượn hắn linh thạch lời nói, coi như là Lâm Bạch cứng rắn đem linh thạch kín đáo đưa cho hắn, hắn cũng sẽ không nhận lấy. Thật là cái này Cố Huyên, nhưng là nhìn thấy 500 vạn linh thạch sau đó, nghĩ cũng không có suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp nhận lấy linh thạch. Giờ khắc này, Lâm Bạch kết luận, trước mặt cái này Cố Huyên, cũng không phải là Lâm Bạch tại Huyền Thiên Tông bên trong nhận thức một cái kia Cố Huyên. Đây tột cùng là bí pháp gì? Là đoạt xá sao? Nếu như là đoạt xá, cái kia đoạt xá chi nhân tu vi nhất định cao hơn dương thần cảnh giới, hơn nữa nhất định phải vẫn phải là tại Cố Huyên sư huynh chết đi sau đó, mới có thể hoàn thành đoạt xá. Lẽ nào Cố Huyên sư huynh đã chết sao? Vẫn là nói. Bây giờ Cố Huyên như là ban đầu ở Huyền Thiên Tông linh thuyền phía trên đinh hoác, bị cái kia quỷ dị lục sắc hỏa diễm thiêu đốt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Bạch ánh mắt nhìn về phía Cố Huyên đi xa phương hướng, thần sắc hơi hơi chút ngừng, lúc này trong chớp mắt Lâm Bạch lấy ra phi kiếm, giấu kín thân ảnh, đối lấy Cố Huyên đi xa phương hướng bay đi. Chương 1914, cổ quái Huyền Thiên Tông 5 người. Giấu kín thân ảnh chạy như bay bên trong, Lâm Bạch đem trong trí nhớ sở hữu liên quan tới đoạt xá ký ức đọc qua một lần. Đoạt xá, nhất định muốn có dương thần cảnh giới tu vi, bởi vì tại dương thần cảnh giới tu vi bên trong, trong cơ thể thần hồn mới có thể ngưng tụ thành hình, lúc này mới có tư cách hoàn thành đoạt xá. Mà Cố Huyên sư huynh nguyên bản đã là dương thần cảnh giới cửu trọng tu vi. Đồng cảnh giới võ giả cũng hoặc là đại viên mãn võ giả căn bản là không có cách đoạt xá Cố Huyên thân thể. Coi như là Cố Huyên sư huynh đã chết, vốn lấy đồng cảnh giới võ giả muốn đoạt xá, cũng là rất khó. Trừ cái đó ra, vậy liền chỉ có một câu trả lời hợp lý, nếu như Cố Huyên sư huynh đã chết, cái kia đoạt xá hắn chi nhân, tu vi nhất định vượt qua xa dương thần cảnh giới mới có thể thành công. Thật là đoạt xá sau đó. Thường thường đoạt xá người yêu cầu cùng bị đoạt xá người thân thể dung hợp tiếp cận đạt được 2-3 năm cấp độ, mới có thể hoàn toàn quen thuộc thân thể. Từ ta ly khai Huyền Thiên vực linh thuyền sau đó, đến Trích Tiên Thành, trong khoảng thời gian này tối đa không hơn nửa năm, coi như Cố Huyên sư huynh bị đoạt xá, cái kia đoạt xá chi nhân là như thế nào tại đây rất ngắn mấy một tháng thời gian đem thân thể dung hợp tới mức như thế. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Lâm Bạch hai mắt lạnh lùng nói rằng, Lâm Bạch cưỡi phi kiếm, cũng không có tại tầng thứ hai bên trong đi tìm khôi lôi đánh chết, mà là đuổi theo Cố Huyên đi xa hình bóng. Không lâu sau đó, Lâm Bạch đuổi theo Cố Huyên, nhưng cũng không có tới gần, mà là xa xa đi theo ngoài trăm dặm, cũng không có nhường Cố Huyên có bất kỳ phát hiện. mà Cố Huyên đi về phía trước lúc đó, cũng là hết sức cẩn thận, thường thường dừng lại điều tra phía sau có hay không có người theo dõi, nhưng cũng không có phát hiện Lâm Bạch tung tích. Lâm Bạch đi theo Cố Huyên phía sau, xa xa mà đi, trên đường đi, Lâm Bạch phát hiện Cố Huyên ở giữa không trung chạy như bay lúc đó, nhìn thấy nét mặt khôi lỗi, nhưng hắn vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, cũng không có xuất thủ đánh chết khôi lỗi ý tứ. Hắn không có đánh chết khôi lỗi, vậy liền nói rõ trước đó hắn đối ta nói đi liệp sát khôi lỗi thuyết pháp, là đang dối gạt ta. Người này, quả nhiên không phải Cố Huyên sư huynh. Lâm Bạch túi đầu nhìn về phía trên mặt đất khôi lỗi, ngưng giọng nói. Sau nửa canh giờ, ở một tòa sơn nhạc nguy nga chi đỉnh bên trên, Cố Huyên bay vút mà đi, rơi vào đỉnh núi. Lâm Bạch xa xa liền dừng lại, nhìn về phía cái kia trên đỉnh núi đã sớm có 4-5 người đang đợi Cố Huyên. Mấy người này, đương nhiên đó là Đinh Hoắc cùng Lâm Tiểu Thanh, Lôi Trùng, Sài Minh. Đinh Hoắc đám 5 người dừng lại nói chuyện với nhau một phen sau đó, lần nữa bay xông lên giữa không trung mà đi, bởi vì khoảng cách quá xa, Lâm Bạch vô pháp nghe thấy bọn hắn rốt cuộc nói cái gì đó. Nếu như La Tuyền ở chỗ này liền tốt, cách lấy trăm dặm, hắn nhất định có thể rõ ràng nghe thấy Đinh Hoắc bọn hắn đang nói cái gì. Bọn hắn lại muốn đi. Bọn hắn đi tới tầng thứ 2, không đi đánh chết khôi lỗi, cũng không đi khiêu chiến võ giả. Bọn hắn như thế chẳng có mục ở chỗ này chạy như bay, rốt cuộc muốn làm gì. Lâm Bạch tiếp tục ngự kiếm đi theo đám bọn hắn. Một canh giờ, hai canh giờ, nửa ngày, một ngày, hai ngày, ba ngày đi qua. Trong ba ngày này, Lâm Bạch vẫn luôn không nhanh không chậm theo Đinh Hoắc mấy người. Lâm Bạch kinh ngạc phát hiện, năm người này hội tụ vào một chỗ, lại không thấy đi liệp sát khôi lỗi, cũng không có đi khiêu chiến cao thủ. Bọn hắn ngay tại tầng thứ 2 bên trong, bay khắp nơi chỉ lấy, cũng không biết là đang làm gì. Bọn hắn hình như là đang tìm cái gì đồ vật. Làm ngày thứ 3 lúc hoàng hôn, Lâm Bạch đột nhiên có một loại dự cảm. Bọn hắn hình như là đang tìm cái gì đồ vật. Ngày thứ 3 lúc đêm khuya, Cố Huyên cùng Đinh Hoắc đám người đứng ở một tòa núi cao bên trên nghỉ ngơi. Mà Lâm Bạch cũng cùng bọn hắn vẫn duy trì 500 dặm khoảng cách, dừng lại. Lúc này, Lâm Bạch đột nhiên phát hiện cái kia Đinh Hoắc nguyên bản ngồi xếp bằng, đột nhiên hắn lại từ dưới đất đứng lên, sắc mặt lộ ra một tia mừng như điên, hắn ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời. Bầu trời. Lâm Bạch nhìn thấy Đinh Hoắc sắc mặt mừng như điên nhìn lên bầu trời, chính mình cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Liếc mắt nhìn trời. Lâm Bạch nhìn thấy tại thần ma hải bên trên tinh không, cách xa mặt đất cực tiếp cận, giống như là đứng ở đồi núi phía trên, liền có thể tự tay đem trong bầu trời tinh thần từng viên một hái xuống. Có thể Lâm Bạch xem nửa ngày, cũng không có nhận thấy được có cái gì dị dạng. Tinh không vẫn là cái kia tinh không. Tinh thần vẫn là cái kia tinh thần. Lâm Bạch mặc dù không có nhìn thấy cái gì dị dạng, thế nhưng tại Đinh Hoắc trong mắt, nhưng là mừng như điên không thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có vẻ vui mừng. Lâm Bạch đem ánh mắt nhìn về phía Đinh Hoắc trên người. Lâm Bạch chỉ thấy Đinh Hoắc cùng bên người 4 người nói mấy câu sau đó, còn lại mấy người sắc mặt nhao nhao mừng như điên đứng lên. Cũng như Đinh Hoắc cái kia thanh ngẩng đầu nhìn về phía trong tinh không. Ước chừng xem sau nửa canh giờ, 5 người tựa như là thương lượng xong. Đột nhiên lúc này, Đinh Hoắc từ trong túi chứa vật sờ mó, lấy ra một vật, đột nhiên bóp nát sau đó, che khuất bầu trời hắc vụ đem cái kia một tòa núi cao cùng Đinh Hoắc 5 người bao vây lại. Hắc vụ xuất hiện sau đó, nhường Lâm Bạch vô pháp tại nhìn thấy Đinh Hoắc đám người hình bóng. Hắc vụ. Bọn hắn đến tuột cùng đang làm gì? Bọn hắn trong 3 ngày này, không liệp sát khôi lỗi, không khiêu chiến võ giả, cho dù có võ giả khiêu chiến bọn hắn cũng là không tiếp thụ, liền trực tiếp rời đi. Bọn hắn hình như là đang tìm cái gì? Bây giờ bọn hắn nhìn về phía tinh không, mừng như điên không thôi, sau đó lại lấy ra loại này hắc vụ phủ ánh mắt, rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Bạch tại bên ngoài 500 dặm, thần sắc cứng lại, biểu tình trang nghiêm, lưỡng lự một lúc sau, Lâm Bạch ngự kiếm cẩn thận từng ly từng tí tới gần nơi này năm người vị trí đồi núi mà đi. Lâm Bạch muốn biết, bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Bạch càng muốn biết, bọn hắn đến tột cùng là ai? Là ai? Đoạt xá Cố Huyên. Bọn họ có phải hay không cùng sinh tử chú ấn có liên hệ? Một màn này, phát sinh ở tầng thứ hai trong khắp ngõ ngách, coi như là Trích Tiên Thành bên trong, cũng có rất ít người nhìn thấy một màn này. Trích Tiên Thành bên trong, rất nhiều võ giả đều chú ý lấy một cảnh khác. Thần Long vực Lãnh Vân cùng vô danh vực Hắc La Kiếm Cửu, cư nhiên dự định tại tầng thứ hai bên trong nhất quyết thư hùng sao. Hai người này cũng đều là Đông Châu Phong Vân Lục 10 vị trí đầu thực lực A. Bọn hắn nếu như đánh nhau, cũng quá xinh đẹp A, đây hoàn toàn không rơi cùng hai ngày trước, Âm Cửu Linh cùng Lâm Dịch băng trận chiến kia A. Không thể không nói, Âm Cửu Linh thực sự là mạnh, dĩ nhiên tại trong vòng 3 chiêu, đem Lâm Dịch băng cho đánh bại. Đánh nhau, Lãnh Vân cùng Hắc La Kiếm Cửu đánh nhau. Bây giờ Trích Tiên Thành bên trong võ giả, nhao nhao đều ngưng tụ tâm thần nhìn về phía hình chiếu họa bích phía trên một màn, bao quát Trần Lương, Tả Hạo, thậm chí còn là chủ trì bổn tràng khảo hạch Nhậm Thiên Cao, đều là ánh mắt lấp lánh có thần nhìn về phía Lãnh Vân cùng Hắc La Kiếm Cửu trận chiến kia. Cũng chính bởi vì một trận chiến này, nhường rất ít người chú ý tới Đinh Hoắc đám người dị dạng. Áo xám lao giả ngồi ở rất nhiều sinh diệt cảnh bên trong, ánh mắt của hắn hoàn toàn không thấy Lãnh Vân cùng Hắc La Kiếm Cửu trận chiến kia, hắn đưa mắt ngưng tụ tại Đinh Hoắc trên người. Nơi đây Trích Tiên Thành bên trong, cái này áo xám lao giả là duy nhất một cái đưa mắt đặt ở Đinh Hoắc bọn người trên thân cường giả. Cửu Lâm, ngươi tìm được cửa vào sao? Áo xám lao giả nhìn về phía Đinh Hoắc từ trong túi chữ vật đem sương mù lấy ra, phủ đồi núi. Nhất thời khỏe miệng lộ ra vẻ vui mừng. Mà khi lúc này, áo xám lao giả sắc mặt bên trên nụ cười đột nhiên cứng đờ, hắn kinh ngạc nhìn thấy, tại đây một mảnh bị khói đen che phủ đồi núi ở ngoài, một cái ngự kiếm mà đến thanh niên nam tử, hắn đứng ở sương mù ở ngoài, sắc mặt bày biện ra suy nghĩ rằng, dốc, Lâm Bạch, hắn tại sao sẽ ở nơi đây? Áo xám lao giả trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có vẻ giật mình. Chương 1915, có người di động tinh thần. Làm áo xám lao giả nhìn thấy Lâm Bạch đứng ở sương mù ở ngoài suy tính, lúc này tâm thần căng thẳng, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, Lâm Bạch, ngươi nếu như dám tiến nhập trong sương khói, phá hỏng đại sự của ta, ta nhất định để ngươi chết không toàn thây. Áo xám lao giả nhìn lấy trên tấm hình, đứng ở sương mù bên ngoài Lâm Bạch, trong lòng tàn bạo nói rằng, hắn hy vọng Lâm Bạch không muốn bước vào trong khói mù, mà là trực tiếp ly khai nơi đây. Thật là, làm Lâm Bạch đứng ở sương mù bên ngoài, suy nghĩ hồi lâu sau, Lâm Bạch sắc mặt hung ác, dứt khoát bước vào trong sương khói, biến mất không thấy gì nữa hình bóng. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Lâm Bạch làm sao lại tìm được nơi đây? Chẳng lẽ nói, hắn vẫn luôn theo Cửu Lâm sao? Áo xám lao giả sắc mặt có chút nóng nảy, đứng ngồi không yên. Mà ngồi ở áo xám lao giả bên người một vị sinh diệt cảnh cường giả, nhìn thấy áo xám lao giả cổ quái, liền vừa cười vừa nói, vị bằng hữu này, đừng lo lắng, Lãnh Vân cùng Hắc La Kiếm Cửu bất quá là dò xét tính công kích mấy chiêu mà thôi, sợ rằng phải quyết định thắng bại, còn được tầng thứ 9 mới có thể. Áo xám lao giả sững sờ, cười gượng hai tiếng, khụ khụ, đúng vậy à, ta cũng là rất chờ mong hai vị này thiên kiêu xuất thủ toàn lực đánh một trận đâu. Áo xám lao giả rất nhanh bình phục một chút trong lòng ba động tâm tình, lúc này ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia trong sương khói, hai mắt lóe lên, tựa hồ làm ra một cái gian nan quyết định. Lúc này, áo xám lao giả đứng dậy rời đi hội trường. Đi tới một cái hoang tàn vắng vẻ địa phương, từ trong túi chữ vật lấy ra một con thiên chỉ hạc, sau đó bấm quyết, sau đó cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm tiên huyết. Tiên huyết chiếu vào thiên chỉ hạc trên người, cái kia thiên chỉ hạc tựa như là sống qua đây, bay vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa hình bóng. Nhất định muốn nhắc nhở một chút Cửu Lâm. Áo xám lao giả phun ra cái kia một ngụm máu tươi sau đó. Sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, tựa như nhường hắn ném nửa cái mạng đồng dạng. Mà lúc này đây, làm áo xám lao giả chuẩn bị phản hồi hội trường lúc đó, lại phát hiện vừa rồi cùng hắn nói chuyện với nhau vị kia sinh diệt cảnh cường giả, chính cười hướng đi hắn, vị bằng hữu này, ngươi ở đây làm gì? Vừa rồi ta xem ngươi dùng vậy cái gì thiên chỉ hạt, ta thật sự muốn là có chút quen thuộc, cái kia hình như là sinh tử ma tông truyền âm chi thuật à, có thể cách lấy hư không truyền âm, không nhìn bất luận cái gì pháp trận cấm chế. Cái này truyền âm chi thuật, theo lấy sinh tử ma tông tiêu vong, đã thất truyền. Cái này sinh diệt cảnh võ giả cười đi tới nói rằng, vừa rồi sự tình, ngươi cũng nhìn thấy. Áo xám lao giả sững sờ, cười hỏi. Cái kia sinh diệt cảnh võ giả đột nhiên lúc này trong lòng bước lên một tia bất an, hắn vội vàng sợ hãi nói rằng, không nhìn thấy, không nhìn thấy, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, ta không có cái gì nhìn thấy. Nói xong, cái kia sinh diệt cảnh võ giả chuẩn bị cực nhanh ly khai nơi đây. Áo xám lao giả nhìn về phía sinh diệt cảnh võ giả bóng lưng, hơi hơi cười nhạt một chút. Lúc này một con thật lớn ma chảo từ sau lưng của hắn tập kích ra, bắt lại cái này sinh diệt cảnh võ giả, kéo vào trong âm u. Liên hét thảm một tiếng cũng không có truyền ra. Một lúc sau, áo xám lao giả ly khai mảnh này trong âm u, mà nơi đây tại không bất kỳ người nào, cái kia sinh diệt cảnh võ giả giống như là bị hắc ám thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Bạch bước vào sương mù bên trong, đi tới không xa, liền cảm giác được trận trận linh lực tại trong xương khói quần cuộn tản ra, cực khổng lồ, thậm chí còn tương đương với có hơn 100 vị dương thần cảnh giới đại viên mãn võ giả ở chỗ này đấu võ. Thật kinh người linh lực. Lâm Bạch kinh ngạc một chút, tiếp tục đi về phía trước. Tại đi phía trước trăm trượng lúc đó, Lâm Bạch mơ hồ nhìn thấy tiền phương trong hắc vụ, năm cái thanh niên nam nữ khoanh chân ngồi dưới đất. Cố Uyên, Lôi Trùng, Sài Minh, Lâm Tiểu Thanh ngồi ở tứ phương, mà Đinh Hoắc ngồi ở trung ương nhất. Tại đây năm người xung quanh trăm mét bên trong, trên mặt đất, trong hư không, có cái này từng cái phát quang phù văn vô căn cứ nổi lên, đây giống như là nào đó quỷ dị trận pháp. Mà Lâm Bạch nhìn thấy trận pháp này, lại nhìn thấy trận pháp này bên trong năm người, ánh mắt chút ngưng. Hắn nhìn thấy, tại năm người đồng thời vận chuyển tu vi thời điểm, ngồi ở pháp trận tối trọng yếu Đinh Hoắc xung quanh, thình lình xuất hiện một vùng sao trời, vô số ngôi sao vây quanh Đinh Hoắc nổi lên. Tinh không này, Lâm Bạch hai mắt trừng, khó có thể tin. Tại Đinh Hoắc bên người nổi lên tinh không, đương nhiên đó là Lâm Bạch vừa rồi ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời tinh không, cái kia tinh thần vị trí, hầu như giống nhau như đúc. Nói cách khác, bây giờ Đinh Hoắc bên người tụ đến tinh không, hoàn toàn là bây giờ Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn phía trên tinh thần ảnh thu nhỏ. Đinh Hoắc lúc này vận chuyển tu vi, bắt đầu đem từng viên một tán loạn tinh thần, một lần nữa ở trước mặt hắn sắp xếp thứ tự sắp xếp. Bất quá Đinh Hoắc hình như là cũng không quen thuộc loại này phương thức sắp xếp, cũng hoặc là hắn tìm không được loại này tinh thần sắp xếp phương pháp, chỉ có thể một lần lại một lần lật đổ thí nghiệm. Lâm Bạch hơi chút xem một lúc sau, đồng nhiên ly khai trong khói mù. Ly khai sương mù, Lâm Bạch lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời tinh thần. Làm Lâm Bạch nhìn về phía tinh thần giờ khắc này, Lâm Bạch bị dọa đến trợn to hai mắt. Lâm Bạch nhìn thấy, bây giờ tại Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn phía trên tinh thần, dĩ nhiên từng viên một bắt đầu biến hóa vị trí. Mà loại vị trí này biến hóa, tựu như cùng có người dùng tay tại kích thích bọn hắn. Liếc mắt nhìn tinh không, Lâm Bạch lần nữa tiến vào trong khói mù, nhớ kỹ Đinh Hoắc di động tinh thần vị trí. Lâm Bạch muốn biết, có phải hay không Đinh Hoắc di động tinh thần? Sao bắt đầu, nam rời tám tấc. Lâm Bạch nhớ kỹ Đinh Hoắc di động một viên tinh thần, lúc này lập tức rời khỏi trong sương khói, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời. Ánh mắt thuấn tức ngưng tụ tại cái kia sao bắt đầu phía trên. Làm Lâm Bạch nhìn về phía sao bắt đầu. Lúc này, sao bắt đầu hướng nam lướt ngang 8 vạn dặm. Trên bầu trời 8 vạn dặm, ở trong mắt Lâm Bạch chính là 8 tấc. Quả nhiên là Đinh Hoắc đang di động tinh thần. Chỉ bất quá hắn di động tinh thần khoảng cách rất ngắn, giống như nói thí dụ như ta vừa rồi nhìn thấy sao bắt đầu nam rời tám tấc, tại trong mắt người khác đều còn tưởng rằng là tinh thần hơi chút di động một chút mà thôi. Nếu không phải là ta nhìn thấy Đinh Hoắc trước mặt tinh không cùng cựu thiên nguyên tổ sơn bên trên tinh thần giống nhau như lúc, ta cũng vô pháp phát hiện tinh thần di động. Lâm Bạch toàn thân dùng mình, tê cả da đầu. Hắn đang di động tinh thần. Đây tột cùng là muốn làm gì? Lâm Bạch sắc mặt biểu tình cứng lại, âm trầm tới cực điểm. Lâm Bạch không biết Đinh Hoắc cùng Cố Huyên đến tột cùng đang làm gì, cũng không biết mình là không phải đến xuất thủ đi ngăn cản bọn hắn. Suy nghĩ chốc lát, Lâm Bạch lần nữa tiến vào trong sương khói. Mà giờ khắc này, từ cái kia áo xám lao giả trong tay bay ra huyết sắc thiên chỉ hạt, cũng xuất hiện ở Đinh Hoắc trước mặt. Đinh Hoắc nhìn về phía huyết sắc thiên chỉ hạt một giây phút kia, sắc mặt chút ngưng, nhẹ giọng nói, máu hạc truyền âm chi thuật, Đinh lão quái lúc này truyền âm cho chúng ta làm cái gì? Mặc dù Đinh Hoắc mười phần nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là dừng lại di động tinh thần, điểm ngón tay một cái thiên chỉ hạt, lập tức có lấy một cái thanh âm giả nua vọng lại tại Đinh Hoắc bên tai, cựu lâm, Lâm Bạch vẫn luôn theo các ngươi. Bây giờ hắn càng là tại ngươi xung quanh trong vòng trăm dặm, nhìn lấy ngươi thôi diễn đại trận. Bá. Lam Đinh Hoắc nghe thấy câu nói này trong một chớp mắt, trên người hắn toát ra sát ý, mắt sáng lên, nếu như hai thanh tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm vào trong bụi mù, thuấn tức từ khói mù nồng nặc bên trong, nhìn thấy Lâm Bạch. Tại trong tầng thứ hai, không chỉ là Lâm Bạch phát hiện tinh thần di động. Tầng thứ hai bên trong, một tọa cô sơn phía trên, nơi đây hội tụ ước chừng mấy vạn võ giả. Bọn hắn đến chỗ này, là vì quan tâm Hắc La kiếm cửu cùng Lãnh Vân đánh một trận. Mà đồng thời, tại mặt khác một tòa thật cao trên đỉnh núi, một cái khuôn mặt tuấn mỹ thanh niên áo tím nam tử, mỉm cười nhìn về phía trước Lãnh Vân cùng Hắc La kiếm cửu, hắn trong con ngươi tựa hồ cũng có vẻ chờ mong. Đột nhiên lúc này, ánh mắt của hắn run lên. Nhịn không được đưa mắt từ trong sân Hắc La kiếm cửu cùng Lãnh Vân trên người thu hồi lại, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời tinh thần. Hắn nhíu mày lại. Tại nam tử mặc áo tím này bên người, có một cái cô gái tuổi thanh xuân, hiếu kỳ hỏi, Từ Đông Lai đại ca, ngươi làm sao? Từ Đông Lai nhìn về phía trên bầu trời tinh thần, sắc mặt dần dần khó xem, một lúc sau, hắn nói rằng, có người di động tinh thần. Di động tinh thần. Thiếu nữ này buồn khổ nhìn về phía bầu trời tinh thần, một lúc sau, hắn cười nói, không có à, tinh thần vẫn là im lặng đợi trên bầu trời đâu, Từ Đông Lai đại ca, ngươi có phải hay không tới tham gia bái sư khảo hạch quá khẩn trương? Từ Đông Lai sắc mặt trang nghiêm, khẽ lắc đầu, nói rằng, ta muốn tính một quẻ. Lúc này, Từ Đông Lai từ trong túi trữ vật lấy ra 10 cái quân cờ. Cái này quân cờ có chút cổ quái, có hắc bạch hai cái mặt. Từ Đông Lai lấy ra quân cờ, thuận tay vứt trên mặt đất, 10 viên quân cờ, lại có 9 viên đều là mặt đen, mà chỉ có 1 viên là bạch diện. Nhìn thấy một màn này, Từ Đông Lai hít sâu một hơi, nôn từ đều có chút run rẩy nói rằng, cựu tử nhất sinh chi cục sao. Chương 1916, Diệt Thiên Tam Đao. Lâm Bạch lần nữa bước vào trong sương khói. Mà lúc này cái kia Đinh Hoắc nghe xong huyết hạc bên trong truyền âm sau đó, hai mắt đột nhiên lóe lên, lợi hại bức người nhìn về phía trong sương khói, lập tức liền nhìn thấy Lâm Bạch. Lâm Bạch. Đinh Hoắc sắc mặt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó càng là phẫn nộ. Cựu Lâm, làm sao? Bên người Cố Huyên lôi trùng bọn bốn người, nhìn về phía Đinh Hoắc đỉnh chỉ thôi diễn pháp trận, mà là ngẩng đầu lên nhìn về phía trong bụi mù, không hiểu hỏi. Đinh Hoắc lạnh giọng nói rằng, Lâm Bạch làm sao lại xuất hiện ở nơi đây? Nơi đây hoang tàn vắng vẻ, huống hồ lúc này Hắc La kiếm cửu đang cùng Lãnh Vân đánh một trận, hắn không đi quan chiến, vì sao không muốn ở chỗ này cùng chúng ta vướng hữu? Hắn là làm sao tìm được nơi đây? Đinh Hoắc trong lòng cảm thấy phiền muộn. Bọn hắn đã nhiều ngày bên trong, hành động mười phần chú ý cẩn thận, không có để lộ ra bất luận cái gì hành tung cùng thực lực. Lâm Bạch là như thế nào chuẩn xác tìm được nơi đây, chẳng lẽ là trùng hợp sao? Nghe thấy Đinh Hoắc nói Lâm Bạch đang ở phụ cận, lôi trùng cùng Cố Huyên đám người sắc mặt bên trên càng là lộ ra vẻ nghi hoặc. Riêng là Cố Uyên, sắc mặt hơi hơi kinh ngạc, lạnh giọng nói rằng, tại ta hôm nay tầng thứ hai thời điểm, ta đã từng gặp qua Lâm Bạch một lần. Nghe thấy Cố Uyên thanh âm, Đinh Hoắc nhất thời ngưng mắt nhìn về phía Cố Uyên, có chút nhăn lông mi. Cố Uyên nhàn nhạt tiếp tục nói, làm ta gặp phải Lâm Bạch thời điểm, đó còn là tại mới vừa tiến vào tầng thứ hai thời điểm, khi đó hắn nói thiếu Cố Uyên 500 vạn linh thạch, phải trả lại, ta liền nhận lấy, sau đó liền ly khai cùng các ngươi hiệp đấu. Đinh Hoắc hít sâu một hơi, áp chế một cách cưỡng ép ở lửa giận trong lòng, hừ lạnh nói, Triều Sơn, ngươi tên ngu ngốc này, ngươi dùng chân ngươi chỉ túi đầu muốn thì nên biết, Lâm Bạch làm sao có thể thiếu Cố Uyên linh thạch. Xem ra hắn nói ra lời này, chính là đang thử thăm dò ngươi. Nếu như không có đoán sai lời nói, sợ rằng tại ngươi cùng Lâm Bạch phân biệt sau đó, hắn liền vẫn luôn theo chúng ta. Đinh Hoắc ánh mắt lập lòe, trên mặt vô cùng lo lắng, vận chuyển linh lực, khống chế được bên người tinh thần vận chuyển. Cố Uyên nghe nói lời này, lúc này sững sờ, nói rằng, cái gì? Lẽ nào hắn là đang gạt ta? Tiểu tử này thực sự là tâm cơ gian xảo. Nếu là ta đưa hắn dẫn qua đây, vậy ta liền đi trừng trị hắn. Các ngươi tiếp tục thôi diễn pháp trận, lao tử đi đưa hắn ra rút ra. Cố Uyên toàn thân linh lực vừa thu lại, từ dưới đất đứng lên, hướng đi trong sương khói. Triều Sơn, trở về. Triều Sơn không muốn hành động theo cảm tình. Lâm Tiểu Thanh cùng Lôi Trùng hai người đều là nhao nhao lạnh giọng hô. Thật là cái tên này gọi Triều Sơn Cố Uyên, trực tiếp mang theo một tia lửa giận hướng đi trong sương khói. Đinh Hoắc nhìn về phía Cố Uyên bóng lưng, lắc đầu nói rằng, thôi đi, nhường hắn đi à, hắn tốt nhất là có thể giết Lâm Bạch, coi như giết không được Lâm Bạch, cũng có thể vì chúng ta tranh thủ một chút thời gian, để cho chúng ta nhanh chóng tìm phá giải cái này pháp trận. Đinh Hoắc tiếp tục vận chuyển linh lực, bắt đầu sắp hàng trước mặt tinh thần. Lâm Bạch tại trong khói mù, ánh mắt lập lòe tinh mang, chậm rãi tới gần Đinh Hoắc đám người khoanh chân chi địa mà đi, làm Lâm Bạch đang muốn tiếp cận sau khi, một cái nam tử khôi ngô lại hướng đi chính mình. Lâm Bạch dừng bước, nhìn về phía trước. Lâm Bạch, ngươi không phải đã trả 500 vạn linh thạch sao? Vì sao còn phải theo ta? Cái kia khôi ngô bóng người từ trong bụi mù đi tới. Toàn thân trên dưới tản ra một cổ tựa như thái cổ như dã thú hung manh khí tức. Khi hắn nói ra lời này thời điểm, Lâm Bạch trăm năm biết mình hành tung đã bị Đinh Hoắc đám người nhận thấy được. Hơn nữa Cố Uyên cũng biết trước đó tại vừa mới đến tầng thứ hai thời điểm, Lâm Bạch là ở thăm dò hắn. Rầm rầm. Cái này khôi ngô bóng người đi ra trong khói mù, lộ ra Cố Uyên phẫn nộ thần sắc, hắn hai mắt híp một cái, sắc ý lộ. Nhìn về phía Lâm Bạch lúc đó, ánh mắt bắt đầu tàn nhẫn đứng lên. Ngươi không phải Cố Uyên, ngươi là ai? Lâm Bạch biết mình hành tung đã bị bọn hắn phát hiện, lúc này liền không ở che giấu mình hành tung, mà là trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Cố Uyên, lạnh lùng hỏi. Cố Uyên khỏe miệng lướt trên một nụ cười lạnh lùng nói rằng, ta dĩ nhiên không phải Cố Uyên, phế vật kia làm sao có thể sở hữu ta mạnh mẽ như vậy lực lượng. Ngược lại ngươi lập tức phải chết, nói cho ngươi cũng không sao. Lão tử tên là Triều Sơn. Cố Uyên cười lạnh nói với Lâm Bạch. Triều Sơn Lâm Bạch tâm thần nhỉ non tên này, nhưng lại không biết người này đến tột cùng là lai lịch gì. Lâm Bạch suy nghĩ ở giữa, lại hỏi, Cố Uyên sư huynh đâu? Hán! Chết sao? Cố Uyên nhếch miệng cười một tiếng, sắc mặt bên trên lộ ra một tia tàn nhẫn sắc mặt. Khẽ cười nói, Cố Uyên tên phế vật kìa, hắc hắc, chết nhanh, ta chưa hết tiễn ngươi xuống dưới, ngươi tại trên hoàng tuyển lộ đi thong thả một hồi, hắn rất nhanh là có thể đuổi kịp ngươi. Cái này Cố Uyên nhe răng cười một tiếng, cước bộ đột nhiên giẫm một cái mặt đất, ầm ầm ở giữa, một cổ khí trùng tinh hà lực lượng nhằm phía Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch đột nhiên cả kinh, giờ khắc này hắn cảm giác được từ trên người Cố Uyên tràn ngập lên tới lực lượng. Đã là đạt được dương thần cảnh giới đại viên mãn điểm giới hạn, thậm chí là có thể so với sinh diệt cảnh lực lượng. Hắn tiện tay chảo một cái, giống như là có thể đơn giản vỡ nát một tòa núi cao. Một trường đối lấy Lâm Bạch trên người đánh tới, cái kia bài sơn đảo hải lực lượng như muốn ngập trời, khí thế kinh người. Yêu kiếm. Lâm Bạch thần sắc chợt căng thẳng, vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra yêu kiếm, thiên vạn đạo kiếm quang kèm theo yêu kiếm trực tiếp ầm ầm tuôn ra, đánh út về phía Cố Huyền mà đi. Chính là kiếm quang, sao có thể tổn thương ta? Cho ta vỡ. Cố Huyên lạnh rên một tiếng, đứng ở thiên vạn đạo trong kiếm quang, không trốn không né, ngược lại khỏe miệng lướt trên một nụ cười lạnh lùng, toàn thân lực lượng chấn động, khủng bố lan tràn ra, đem xung quanh đánh út về phía trên người hắn thiên vạn đạo kiếm quang trực tiếp chấn vỡ. Nhìn thấy Cố Huyên bây giờ đơn giản liền chấn vỡ chính mình thế tiến công, Lâm Bạch sắc mặt hung hăng nhất biến, vội vàng thi triển thân pháp lui về phía sau 100 mét khoảng cách. Ngay tại Lâm Bạch lui ra phía sau trong một chớp mắt, Cố Huyên lần nữa mang theo nhe răng cười, nhằm phía Lâm Bạch mà đi, lạnh giọng nói rằng, hôm nay liền nhường ngươi nhìn ta một chút bản lĩnh. Ung ung. Một mảnh đinh thai nhức góc tiếng nổ lớn âm khuyết tán ra, từ Cố Huyên trong cơ thể lan tràn ra lực lượng rung động trời cao. Đồng nhiên, một thanh ngân trường đao màu trắng xuất hiện ở Cố Huyên trong tay, trên trường đao. Một cổ băng lãnh thấu xương hơi lạnh tỏa ra mà ra, xung quanh mơ hồ có quỷ ảnh tràn ngập. Diệt thiên tam đao. Cố Huyên tay cầm trường đao, một cổ chiến ý ngút trời, đối lấy Lâm Bạch cười một tiếng, trường đao cơ lên đánh út về phía trời cao, đột nhiên ở giữa chém rụng mà xuống, đối lấy Lâm Bạch một đao phát hạ xuống. Cái này giàn rùa lực lượng ngưng tụ tại trường đao bên trong, bổ ra sương mù, khai thiên tích địa chém xuống tới. Tại dưới một đao này, Lâm Bạch cảm giác được một cổ bóng đen của cái chết ở trên người ngưng tụ. Không chần chờ, Lâm Bạch lập tức vận chuyển kiếm pháp đối kháng mà lên. Nhất tự kiếm quyết. Tứ thần kiếm trảm. Hai bộ vương cấp kiếm pháp uy năng liền triển khai như vậy, cùng Cố Huyên một đao này đối đụng nhau. Cố Huyên lạnh rên một tiếng, đệ nhị đao. Nhìn thấy Lâm Bạch phản kháng, Cố Huyên một đao vừa mới rơi xuống. Liền lập tức tái khởi đồ đao, đối lấy Lâm Bạch đệ nhị đao rơi xuống. Làm đệ nhị đao gào thét mà đến trong một chớp mắt, Lâm Bạch sở hữu kiếm khí vào thời khắc này toàn bộ tan vỡ, càng đem Lâm Bạch trực tiếp đánh bay ra ngoài, rơi vào 100 mét ở ngoài, miệng nôn tiên huyết. Đến kết thúc. Đao thứ ba. Nhìn thấy Lâm Bạch bị chính mình bị thương nặng, Cố Huyên cười lạnh một tiếng, đao thứ ba bổ về phía Lâm Bạch. Diệt thiên tam đao sau đó, thiên địa diệt hết, vạn vật hủy hết. Chương 1917, Nguyên Ma Chi Nhãn. Diệt thiên tam đao đao thứ ba ngắm chuẩn Lâm Bạch đỉnh đầu bổ xuống, cái kia nhiếp nhân tâm phách lực lượng kinh khủng, tựa như ma thần đối lấy Lâm Bạch nhe răng cười giữ tợn kinh người. Cái này đao thứ ba lực lượng, so với trước mặt hai đao đều mạnh hơn mấy lần. Phi kiếm. Thái cực lưỡng nghi kiếm trận. Lâm Bạch mắt sáng lên, hai thanh phi kiếm từ trong đan điền bay ra, lập tức vờn quanh ở bên người Lâm Bạch, song kiếm chuyển một cái hình tròn vờn quanh, ở nơi này đao thứ ba rơi xuống trong một chớp mắt, song kiếm lập tức xông lên cùng đối đụng nhau. Quanh một tiếng, cường đại linh lực đối chọi, một cổ thật lớn lực đánh vào khuyết tán ra, phá hủy 10.000 thước bên trong tất cả mọi thứ. Cái gì? Vậy mà làm ngươi đỡ được? Cố Huyên khó có thể tin nhìn về phía Lâm Bạch cùng bên cạnh hắn hai thanh phi kiếm. Lâm Bạch ngăn lại Cố Huyên đao thứ ba lúc đó, lúc này thủ quyết nhất biến, hai thanh trên phi kiếm quang mang đại thịnh, vụ vụ rung động ở giữa, đột nhiên đối lấy Cố Huyên chém giết mà đi. Hai thanh phi kiếm vờn quanh ở giữa, thế như trẻ che đâm về phía Cố Huyên. Sát trận. Mở. Lúc này Lâm Bạch hai mắt dứt khoát ở giữa. Trong miệng phun ra chân ngôn. Thái cực lưỡng nghi kiếm trận chi sát trận, liền triển khai như vậy. Nhìn lấy hai thanh phi kiếm đánh tới, Cố Huyên trên người chợt bước lên một mảnh hàn ý, hai mắt hoảng sợ, khuôn mặt biểu tình nổ tung, cước bộ nhịn không được lui về phía sau, muốn tách ra cái này hai thanh phi kiếm sát trận. Có thể hai thanh phi kiếm tựa như mọc ra mắt thẳng đến Cố Huyên trên người đánh. Thình thịch một tiếng. Song kiếm bắn trúng Cố Huyên, trực tiếp đem Cố Huyên đánh cho miệng nôn tiên huyết, bay rớt ra ngoài, chật vật rơi trên mặt đất, tại hắn trên ngực hai thanh phi kiếm lưu lại hai đạo dao nộp vết kiếm, tiên huyết chảy dòng mà ra. Nhìn thấy Cố Huyên rơi xuống đất, Lâm Bạch thần sắc không có bất kỳ biến động, chỉ là hai mắt lóe lên băng hàn chi sắc, song kiếm lập tức bay ngược trở về, một lần nữa vờn quanh ở bên người Lâm Bạch. Cùng lúc đó, Lâm Bạch yêu kiếm lóe lên, đột nhiên đâm về phía Cố Huyên mà đi. Tam xích thanh phong. Nhanh chóng như sét ở giữa, Lâm Bạch một kiếm này khủng bố uy năng liền xuất hiện ở trước mặt Cố Huyên. Không tốt. Cố Huyên sắc mặt kinh hô một tiếng, một kiếm này nổi lên quá nhanh, bên trong dĩ nhiên dung hợp một loại có vẻ như siêu việt tốc độ ánh sáng ý cảnh, nhưng Cố Huyên trong một chớp mắt dĩ nhiên vô lực phản kháng. Cố Huyên thần sắc đại biến, nếu như một kiếm này bắn trúng chính mình, trong lòng hắn rất rõ ràng, chính mình chắc chắn phải chết. Triều Sơn, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên yếu tới mức như thế. Lúc này, cái kia trong xương khói truyền tới một âm lãnh thanh âm. Lâm Bạch nghe thấy thanh âm này lúc đó, sắc mặt hơi hơi cứng đờ, ngay một khắc này, thanh âm truyền đến lúc đó, một bóng người xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt, một quyền đánh ra, đem Lâm Bạch đẩy lui ra ngoài. Mà khi bóng người này xuất hiện ở Triều Sơn trước mặt lúc đó, sau đó lại có mấy người bay vút mà ra, đem Lâm Bạch bao vây lại. Lâm Bạch nhìn về phía xung quanh, vây quanh chính mình ba người, đương nhiên đó là Lâm Tiểu Thanh, Lôi Trùng, Sài Minh, mà vừa rồi xuất hiện ở trước mặt Cố Huyên bóng người kia, đương nhiên đó là Đinh Hoắc. Lúc này Đinh Hoắc đám người, nhìn về phía Lâm Bạch, sắc mặt lộ ra trước đó chưa từng có ngon sắc. Cố Huyên khỏe miệng mang theo tiên huyết, từ dưới đất bò dậy, lạnh lùng nói rằng, Cửu Lâm, ngươi nhưng đừng coi khinh vật nhỏ này, hắn kiếm pháp là quả thực rất lợi hại. Các ngươi ra ngoài làm gì? Ta có thể đối phó hắn, các ngươi hay là đi thôi diễn pháp trận đi. Cố Huyên lau khô khỏe miệng tiên huyết, phẫn nộ nói rằng. Đinh Hoắc nghe thấy lời này, lúc này phất ống tay háo một cái, đem xung quanh xương mù tán đi, khẽ cười nói, không cần. Không cần. Lẽ nào ngươi buông tha? Cố Huyên khó có thể tin hỏi. Đinh Hoắc khẽ cười nói, ta đã thôi diễn tốt. Cái gì? Cố Huyên giật mình một chút. Lúc này, Cố Huyên tại xương mù tản ra trong một chớp mắt, dương mắt nhìn về phía giữa không trung. Một cái chớp mắt này, Cố Huyên sắc mặt mừng như điên không thôi kêu lên, nguyên ma chi nhãn. Nhìn thấy Cố Huyên trên mặt vẻ mừng rỡ như điên, Lâm Bạch lúc này cũng tò mò ngẩng đầu nhìn về phía trong bầu trời. Làm Lâm Bạch ngẩng đầu trong một chớp mắt, Lâm Bạch toàn thân chấn động, thân thể nhịn không được run rẩy mấy lần, hai mắt lộ ra hoảng sợ. Cái này. Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trên bầu trời. Lúc này ở trên trời tinh thần, lấy một cái quỷ dị bố cục xếp đặt lấy, bọn hắn vờn quanh tại viên kia trăng tròn xung quanh, tựa như là một con mắt. Vô số ngôi sao ngưng tụ thành con mắt, mà cái kia một vầng minh nguyệt, chính là đôi mắt này con người. Làm Lâm Bạch nhìn về phía trong bầu trời thời điểm, cái kia dùng vô số ngôi sao cùng trăng sáng hội tụ thành con người, tựa như sống lại, cũng ngưng mắt nhìn Lâm Bạch. Lâm Bạch ngưng mắt nhìn cái kia con mắt cũng tại ngưng tụ Lâm Bạch. Nguyên ma chi nhãn, Cố Huyên, Lâm Tiểu Thanh, Lôi Trùng đám người trên mặt đều là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Lâm Bạch nhưng là rất nghi hoặc, quỷ dị này tinh thần sắp xếp, dĩ nhiên tinh thần một con mắt, Đinh Hoắc đám người rốt cuộc muốn chơi trò xiếc gì. Đinh Hoắc nhìn về phía Lâm Bạch, cười lạnh nói, Lâm Bạch, ngươi nhất định là trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng nghi vấn đi. Nếu là ngươi không giải khai sinh tử chú ấn, ngươi nguyên bản cần phải xem như là trong chúng ta một viên. Lão Phu thì nhìn tại ngươi đã từng cùng chúng ta là một viên phân thượng, ta giải thích cho ngươi một cái đi. Cái này là nguyên ma chi nhãn. Đinh Hoắc chỉ vào trên bầu trời cái kia con mắt đối lấy Lâm Bạch nói rằng. Nguyên ma đại nhân, hắn là man cổ đại lục phía trên từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Giống như các ngươi những thứ này tại cửu thiên nguyên tổ sơn bên trong thiên tiêu, cái gì vu hạc, cái gì kiếm không, cái gì phong văn quân, vô luận các ngươi võ hồn rất cao, vô luận các ngươi tu vi rất mạnh, tại nguyên ma trước mặt đại nhân đều là phế vật. Nguyên ma chi nhãn, đã ngưng tụ mà ra, tiếp tục như vậy chính là hấp thu thiên địa linh lực cùng tinh hoa nhật nguyệt, đánh thức nguyên ma đại nhân thời điểm. Lâm Bạch, ngươi rất có hạnh, ngươi đem kiến thức đến trên Man Cổ Đại Lục từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Đinh Hoắc lạnh lùng nhìn lấy Lâm Bạch, trong giọng nói tràn ngập vui sướng cùng vẻ mừng rỡ như điên. Khi đang nói chuyện, Đinh Hoắc ngưng tụ trong tay pháp ấn, theo lấy phương pháp ấn chuyên môn, cái kia trên bầu trời từ 99999 khỏa tinh thần cùng một vầng minh nguyệt hợp thành con ngươi, bắt đầu tóe ra cường liệt quang mang, toàn bộ Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trên linh lực đều không bị khống chế bị một con kia con ngươi hấp thu mà đi. Lâm Bạch nhìn thấy một màn này, vội vàng bước lên phi kiếm, lập tức lao ra Lâm Tiểu Thanh đám người vòng đây. Đứng lại! Cố Huyên lớn tiếng hô. Đinh Hoắc nhìn thấy Lâm Bạch ngự kiếm ly khai, lúc này khẽ cười nói, thôi đi, nhường hắn đi à, ngược lại các loại, chờ, Nguyên Ma Đại Nhân thoát khốn sau đó, trên Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn này võ giả sinh tử, đều tại Nguyên Ma Đại Nhân một ý niệm. Nguyên bản còn muốn lưu Lâm Bạch hạ xuống chứng kiến Nguyên Ma Đại Nhân thoát khốn, tất nhiên hắn không nguyện ý lưu lại, vậy liền tính. Đinh Hoắc cười lạnh một tiếng, ngăn cản Lâm Tiểu Thanh cùng Cố Huyên đuổi theo giết Lâm Bạch. Tiếp tục như vậy chính là một bước cuối cùng. Đinh Hoắc nhìn về phía trên bầu trời Nguyên Ma Chi Nhãn, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, vận chuyển trong cơ thể linh lực, bấm pháp quyết. Nhờ Nguyên Ma Chi Nhãn bắt đầu không ngừng hấp thu thiên địa ở giữa linh lực. Chương 1918, Thần Ma Tông truyền thuyết. Lâm Bạch ngự kiếm nhanh chóng lao ra Lâm Tiểu Thanh cùng lôi trùng đám người vòng đây, hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến xa xa mà đi, rơi vào ngoài vạn dặm một tòa núi cao phía trên. Đây tột cùng là thứ gì? Lâm Bạch nhìn lên bầu trời bên trong Nguyên Ma Chi Nhãn, khó có thể tin nói rằng, Lâm Bạch bây giờ còn không có hiểu Đinh Hoắc đám người rốt cuộc muốn làm gì, bây giờ nếu như tiếp tục lưu lại nơi đó, sợ rằng sẽ bị Đinh Hoắc cùng Cố Huyên đám người liên thủ vây giết. Làm Lâm Bạch lao ra Đinh Hoắc đám người vòng vây lúc đó, tại tầng thứ hai bên trong, một chỗ nào đó sơn mạch bên trong, hội tụ tiếp cận có hơn 3 vạn vị võ giả, ở chỗ này quan tâm kinh thiên động địa đánh một trận. Một trận chiến này chính là vô danh vực đệ nhất thiên kiêu Hắc La Kiếm Cửu cùng thần long vực đệ nhất thiên kiêu Lãnh Vân tỷ thí. Trận này tỷ thí, hấp thu 3 vạn người từ tầng thứ 2 4 phương 8 hướng tụ đến quan tâm. Tại nửa canh giờ trước đó, Hắc La Kiếm Cửu cùng Lãnh Vân một trận chiến này liền bắt đầu bạo phát, thật là ước chừng đánh nửa canh giờ, hai người cũng còn không có phân ra thắng bại tới. Hắc La Kiếm Cửu chính là một người cao có chừng 2 mét đại hán khôi ngô, hắn màu da ngăm đen, tựa như than đen, toàn thân trên dưới chỉ mặc một cái quần đùi, lộ ra khỏe mạnh lồng ngực cùng bắp thịt. Ở trong tay hắn, một thanh nặng chừng 36,000 cân hắc thiết cự kiếm bị hắn nắm chặt trong tay. Cái chuôi này hắc thiết cự kiếm, chỉ là tổng sản lượng liền có thể so với một tòa cỡ nhỏ đồi núi, không nói đến lực lượng như thế nào. Chỉ là loại này trọng lượng đều có thể đơn giản đem một vị dương thần cảnh giới võ giả đánh trọng thương. Bắt đầu sao? Hắc La Kiếm Cửu ngăm đen lại kiên nghị khuôn mặt, cảm giác được xung quanh linh lực lưu động, hắn sắc mặt hơi hơi vui vẻ. Để đọc truyện. Hắc La Kiếm Cửu cùng Lãnh Vân chiến đấu kịch liệt tiến vào gay cấn cấp độ, mà lúc này đây, Hắc La Kiếm Cửu đột nhiên một kiếm đem Lãnh Vân đánh bay ra ngoài, từ tốn nói, không đánh. Sau khi nói xong, Hắc La Kiếm Cửu trên lưng cự kiếm, tại 3 vạn người trợn mắt hốc mồm điều kiện tiên quyết trước đó, trực tiếp ly khai nơi này. Coi như là Lãnh Vân, cũng là khó có thể tin nhìn lấy Hắc La Kiếm Cửu, đáy lòng của hắn từ tốn nói, nếu như đang tiếp tục kiên trì, sợ rằng không ra trăm chiêu, ta liền sẽ bại ở trong tay hắn, hắn vì sao không đánh. Lãnh Vân nhìn về phía Hắc La Kiếm Cửu phương hướng rời đi. Cũng không có quấn quýt lấy hắn, Lãnh Vân đã nhìn ra được, hắn cùng với Hắc La Kiếm Cửu ở giữa là có một chút chênh lệch. Tất nhiên hắn không đánh, vậy cái này đánh một trận liền đến đây thì thôi, mặc dù ta cùng với hắn ở giữa còn có một chút chênh lệch, nhưng ta cũng có con bài chưa lật còn chưa thi triển, nếu như con bài chưa lật thi triển ra, điểm này chênh lệch cũng là có thể đơn giản lao đi. Cái kia đã như vậy. Chúng ta tại trong tầng thứ 9, tại nhất quyết thắng bại đi. Lãnh Vân nhìn về phía Hắc La Kiếm Cửu đi xa bóng lưng, từ tốn nói. Mà nguyên bản ở chỗ này quan chiến tử Đông Lai cùng cái kia cô gái tuổi thanh xuân, đã sớm ly khai nơi đây, hai người cấp tốc chạy như bay tại trong tầng mây. Chạy như bay bên trong, tử Đông Lai trong tay xuất hiện một cái tử sắc la bàn, bên trên có vẻ như định vị một chỗ nào đó. Đúng lúc gặp đây là, tử Đông Lai đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời. Hắn cũng nhìn thấy cái kia vô số ngôi sao cùng trăng sáng dần dần mà thành cái kia một con mắt. Cái này trong ánh mắt, mang theo vô tận khí tức băng hàn, ánh mắt lạnh lùng, miệt thị, giống như là hắn coi thiên hạ thương sinh tất cả bị con kiến hôi đồng dạng. Từ Đông Lai nhìn thấy cái này một con mắt, mà bên cạnh hắn cô gái tuổi thanh xuân, cũng là hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lên, có thể nàng lại bị đôi mắt này sợ đến thân thể run lên. Trốn ở tử Đông Lai phía sau, lạnh run nói rằng, ca ca, đây là cái gì đồ vật? Tử Đông Lai nói rằng, xảy ra đại sự. Đi. Nói không chừng bây giờ ngăn cản bọn hắn, có thể còn có thể ngăn cản nguyên ma chi nhãn. Tử Đông Lai nhìn mình trong tay tử sắc la bàn, sắc mặt chút ngưng nói rằng, rất nhanh mà đi. Tử Đông Lai, tự nhiên biết rõ đây là nguyên ma chi nhãn. Tại tầng thứ hai bên trong, thậm chí còn là ở trong Trích Tiên Thành, đều có rất ít người phát hiện Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn phía trên một con kia khủng bố con mắt, bọn hắn đều tại vì Hắc La Kiếm Cửu cùng Lãnh Vân đánh một trận mà cổ quái không hiểu, bọn hắn cũng không có hiểu vì sao Hắc La Kiếm Cửu đột nhiên liền không đánh đâu. Lâm Bạch đứng ở ngoài vạn dặm đồi núi phía trên, nhìn thấy cái kia một con mắt, sắc mặt trang nghiêm lấy. Lúc này, xa xa một vệt sáng nhanh chóng mà đến, đi tới Lâm Bạch bên người, hắn sắc mặt trắng bệch, thở hồng hộc nói rằng, Lâm huynh, không tốt, xảy ra đại sự. Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn, người này đương nhiên đó là La Tuyển. La Tuyển hình như là lặn lội đường xa mà đến, thời gian dài chạy như bay cùng vận chuyển võ hồn chi lực, nhường trong cơ thể hắn linh lực tiêu hao rất nhiều, bây giờ sắc mặt đều có chút tái nhợt hạ xuống. La huynh. Lâm Bạch nhẹ giọng hô. La Tuyển sốt ruột nói rằng, Lâm huynh, ta đã tại tầng thứ hai bên trong tìm ngươi 3-4 ngày, ta tìm ngươi là vì nói cho ngươi, mấy cái kia huyền thiên vực võ giả có vẻ như muốn cởi bỏ nguyên ma trên người phong ấn. Nếu là ngươi gặp phải bọn hắn, nhất định muốn ngăn cản bọn hắn a. Nghe thấy La Tuyển lời nói, Lâm Bạch sắc mặt cổ quái, yên lặng nhìn về phía trên bầu trời. Nói rằng, sợ rằng, không kịp. Cái gì? La Tuyển kinh hô. Mà La Tuyển theo Lâm Bạch ánh mắt nhìn, hắn liếc mắt liền nhìn thấy trên bầu trời cái kia một con mắt, kinh hô nói rằng, tại sao có thể như vậy, trên bầu trời này tinh thần lúc nào biến thành cái dạng này? Đây là nguyên ma chi nhãn sao? La Tuyển khó có thể tin nói rằng. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, La huynh. Ngươi có thiên lý nhãn cùng thuận phong nhị chi lực, tại đây võ đạo thế giới bên trong nghe được bí mật cũng là rất nhiều, ngươi cũng đã biết nguyên ma là ai. La Tuyền nghe thấy tên này, toàn thân đều là bước lên một mảnh hàn mang, dùng mình, hắn từ tốn nói, nguyên ma, là trên man cổ đại lục đệ nhất thiên tài, không ai sánh bằng. Tại nguyên ma trước đó, trên man cổ đại lục không có thiên tài, mà ở nguyên ma sau đó. Trên man cổ đại lục võ giả càng không xứng xưng là thiên tài. Lâm huynh, ngươi cũng đã biết chúng ta Đông Châu học cung vị trí nơi nào? La Tuyền hỏi. Lâm Bạch nói, đương nhiên biết rõ, Đông Châu học cung nơi ở, nơi đây chính là Đông Châu thần ma hải. La Tuyền ngưng giọng nói, mấy vạn năm trước, Đông Châu học cung vốn là một cái tông môn, tên là thần ma tông, tông môn bên trong chia làm thần tông cùng ma tông hai cái phân nhánh. Nhưng chẳng biết tại sao, mấy vạn năm trước phát sinh một trận đại loạn, thần ma tông giải thể. Ma tông tiêu vong. Mà còn lại hạ xuống thần tông, trở thành bây giờ Đông Châu học cung. Lâm Bạch nghe thấy La Tuyền nói ra Đông Châu học cung lai lịch, hiếu kỳ hỏi, cái này cùng nguyên ma có liên hệ gì? La Tuyền cười nói, đương nhiên là có liên hệ, nguyên ma đại nhân chính là đã từng thần ma tông người sáng lập một trong. Hơn nữa hắn chính là thần ma tông bên trong ma tông đệ nhất đảm nhận tông chủ. Tại thần ma hải còn lên trong tin đồn, nguyên ma cũng chưa chết, mà là bị phong ấn. Mà tự tay phong ấn người khác, chính là thân tỷ tỷ của hắn, thần ma tông bên trong thần tông tông chủ, cũng là trên man cổ đại lục này có thể đếm được trên đầu ngón tay cấp độ nghịch thiên thiên tài một trong. Chúng ta bây giờ nơi ở, Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn, chính là lấy nguyên ma thân tỷ tỷ tên mệnh danh. Nguyên tổ sao? Lâm Bạch hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía trên tầng mây, liếc mắt tựa như là vượt qua hư không, nhìn thấy tại Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn phía trên tổ sư pho tượng. Chương 1919, Ma Tông thu đồ đệ một người. Tại bái sư khảo hạch trước khi bắt đầu, Nhậm Thiên Cao đã nói qua Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bái sư quy tắc, sở hữu võ giả leo lên Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn, đi tới đứng trên đỉnh núi, lễ bái Đông Châu Học Cung tổ sư pho tượng, là có thể trở thành Đông Châu Học Cung đệ tử. Mà ở Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn phía trên tổ sư pho tượng, chính là nguyên tổ giống như. Tầng thứ hai bên trong, nguyên bản Hắc La Kiếm Cửu cùng Lãnh Vân đại chiến trên dãy núi, vô số võ giả mất hứng nói rằng, thực sự là không hiểu nổi, vì sao không đánh? Chẳng lẽ là Hắc La Kiếm Cửu cảm giác mình coi như đánh tiếp, cũng thắng lợi không à? Ta xem là Hắc La Kiếm Cửu luôn cuống, một trận chiến này chắc là thuộc về Lãnh Vân thắng lợi. Nói bậy, Hắc La Kiếm Cửu làm sao có thể đánh không lại Lãnh Vân? Từng cái võ giả bắt đầu kịch liệt thảo luận. Hai vị Đông Châu Phong Vân Lục phía trên 10 vị trí đầu võ giả đánh một trận, thật là phải chịu chú ý. Không chỉ là Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trong, vẫn là Trích Tiên Thành bên trong sinh diệt cảnh cường giả, bây giờ đều là bị một trận chiến này hồn khiên mộng nhiễu, thế cho nên nhường Nhậm Thiên Cao cùng Trần Lương loại này cường giả, cũng không có phát hiện Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trên dị động. Ùng ùng. Ở nơi này cái, Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn đột nhiên chấn động. Đây là chuyện gì xảy ra? Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn đang chấn động. Làm cái gì? Rất nhiều như nay ở trong Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn võ giả, bây giờ đều là hai mặt nhìn nhau, có chút kinh ngạc nói rằng. Lâm Bạch cùng La Tuyền đứng ở đồi núi phía trên, cũng cảm giác được rung động thanh âm. La Tuyền nhịn không được kinh hô, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Bạch nhìn bốn phía, từ tốn nói, Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn đang tăng lên. La Tuyền bị dọa đến con ngươi nổ tung nói rằng, cái gì? Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn còn tại tăng lên. Lâm Bạch hiếu kỳ nhìn về phía La Tuyển, hỏi, La Huynh, ngươi cũng đã biết cái này Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn. La Tuyển ngưng giọng nói, ta tự nhiên biết rõ. Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn vốn là đắm chìm tại thần ma hải bên trong, không có ai biết hắn cụ thể nơi ở, thế nhưng chỉ có mỗi khi bái sư khảo hạch lúc đó, Đông Châu Học Cung mới có thể dùng bí pháp đem Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn chưa từng biên hải cuối cùng bên trong triệu hoán đi ra, xuất hiện ở Trích Tiên Thành phụ cận. Nếu là không có Đông Châu Học Cung bí pháp triệu hoán, coi như là võ giả ở trong thần mã hải tìm vài vạn năm, ngươi cũng vô pháp tìm được Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn nơi ở. La Tuyền Từ Tốn nói. Lâm Bạch thần sắc cứng lại, nói rằng, La Huynh, tin tưởng Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn đột nhiên phát sinh rung động, đã để rất nhiều người chú ý tới, riêng là những cái kia thiên kiêu nhóm. Nói không chừng những thứ này thiên kiêu có cái gì chúng ta không biết tin tức. La Huynh, nếu như so với luận võ luận bàn, ta thật là hơn xa ngươi, thế nhưng nếu như so với tìm hiểu tin tức, ta xác thực không bằng ngươi. Cho nên ta nghĩ xin ngươi cùng ta một chỗ đồng hành. Xem có thể hay không từ võ giả khác nơi nào biết được một ít hắn tin tức. Lâm Bạch đối Lâm Bạch đề nghị nói. La Tuyền gật đầu nói, tốt. Lâm Bạch nói rằng, vậy chúng ta liền lên đường thôi. Lúc này, Lâm Bạch cùng La Tuyền song song bay vút dựng lên, thẳng đến chân trời mà đi, mà dọc theo đường La Tuyền càng là không lưu dư lực đem võ hồn triển khai, nghe tầng thứ hai bên trong mấy vạn người tiếng thảo luận. Trích Tiên Thành bên trong. Áo xám lao giả nhìn lấy cái kia giữa không trung một con mắt, lúc này mừng như điên nói đến, Nguyên Ma Đại Nhân. Nguyên Ma Đại Nhân. Mà lúc này đây, do dự Hắc La Kiếm Cửu không đánh, cùng Lãnh Vân một bởi vì bị ép chung kết, Nhậm Thiên Cao cùng Trần Lương mấy người cũng là thu hồi ánh mắt, mà đột nhiên lúc này Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn truyền đến rung động, nhường hai người này vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Nhậm Thiên Cao sắc mặt chút ngưng, từ Trích Tiên Thành bên trong cái ghế đứng lên, xem nói với Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn, Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn tại sao còn tăng lên? Trước đây cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại chuyện như vậy a. Không chỉ là Nhậm Thiên Cao phát hiện một màn này, Trần Lương cũng là phát hiện một màn này, không hiểu nhìn về phía Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn. Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn tiếp tục tăng lên, chậm rãi xuất hiện trên bầu trời. Nhưng khi Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn tầng thứ nhất ly khai ngoài khơi lúc đó, cũng không có giống như võ giả khác như vậy bay vút mà đi, mà là tại Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn tưởng tượng phía dưới, vẫn còn có một hòn đảo. Trần Lương cau mày nói rằng, Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn tầng thứ nhất phía dưới, vẫn còn có đảo nhỏ. Chẳng lẽ nói năm xưa Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn cũng chưa hoàn toàn nổi lên ngoài khơi sao? Không chỉ là còn có một cái đảo nhỏ, hơn nữa còn có cái thứ hai đảo nhỏ, cái thứ ba đảo nhỏ. Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trong vô số võ giả một mảnh kinh hãi. Trích Tiên Thành bên trong sinh diệt cảnh cường giả càng là giật mình một mảnh. Lúc này, tại cái kia trong bầu trời một con kia tinh thần cùng trăng sáng hợp thành con ngươi ngưng mắt nhìn phía dưới, Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn chậm rãi bay lên không. Làm Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn tầng thứ nhất ly khai ngoài khơi lúc đó, tùy theo tại Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn phía dưới xuất hiện một cái hoàn toàn mới đảo nhỏ. Cái này một cái đảo nhỏ, quanh năm đều bao phủ ở trong nước biển, bao phủ hoàn hư không bên trong, trước kia bái sư khảo hạch bên trong cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Mà khi tầng thứ nhất phía dưới lại xuất hiện một cái đảo nhỏ sau đó, ngay sau đó lại xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, thứ sáu, cái thứ tám, cái thứ chín. Trần Lương kinh hô, chín cái đảo nhỏ. Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn tầng thứ nhất phía dưới vẫn còn có 9 cái đảo nhỏ. Tả Hạo thần sắc kinh ngạc nói rằng, Trần Lương lão ca, cái này cũng không chỉ a, ngươi xem tại hạ 9 tầng đảo nhỏ phía trên, cũng có một cái pho tượng, hơn nữa còn là một cái nam tử. Trần Lương hai mắt híp một cái, coi như là hắn người sở hữu tử nghịch cảnh tu vi, tại nhìn thấy pho tượng này trong một chớp mắt, cũng là nhịn không được run rẩy một chút. Pho tượng kia nam tử là Nguyên Ma sao? Nhậm Thiên Cao kinh ngạc nói rằng, như thế có thể như vậy? Không tốt, xảy ra đại sự. Nhậm Thiên Cao vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra một khối phù lục, đột nhiên ở giữa bóp nát. Ngay tại Nhậm Thiên Cao bóp nát ngọc phù trong một chớp mắt, tại Thần Ma Hải bên trên Đông Châu Học Cung bên trong, cao tầng bên trong một mảnh rung động, bọn hắn nhận được đương nhậm Đông Châu Học Cung cung chủ lệnh. Lúc này liền tồn tại mấy trăm vị cường giả bay thẳng ra Đông Châu Học Cung. Thần Ma Hải bên trên đột nhiên xuất hiện một màn này, Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn xuống 9 tầng đột nhiên xuất hiện, nhường Đông Châu Học Cung cao tầng cùng không ít cường đại đệ tử, cũng đều phát hiện cái này một cái một dạng. Không chỉ là như vậy, ngay cả khoảng cách Thần Ma Hải tương đối gần Giang Hải vượt bên trong, vô số cường giả cũng là đi ra trụ sở. Ngẩng đầu ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Thần Ma Hải phương hướng. Đông Châu Học Cung bên trong, Lam Lăng ngồi ở bên hồ duyên bên trên, hắn vẫn luôn chú ý Đinh Hoắc cùng Lâm Bạch cử động, lúc này hắn cười nói, nguyên lai cái này mấy đứa nhỏ là muốn dùng loại trận pháp này, đem 9 tầng ma cung triệu hoán đi ra. Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn A, hơn 9 tầng chính là thần cung 9 tầng, xuống 9 tầng chính là ma cung 9 tầng. Các ngươi muốn đánh thức nguyên ma, thật là nơi đây cũng không phải là nguyên ma phong ấn chi địa. Nơi đây chính là trước đây thần ma tông phân tông chi địa. Người thắng vào thần tông, người thua vào ma tông. Thần tông thu đệ tử hàng ngàn hàng vạn, ma tông chỉ lấy một người. Lam Lăng cười khẽ ở giữa, hắn cũng không có xuất thủ ý tứ, mà lại như trước ngồi ở bên hồ duyên bên trên, nhìn lấy Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trên phát sinh một màn. Trước 1920, Nguyên Ma truyền thừa. Chỉ là trong nháy mắt, tại Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn xung quanh liền tụ đến hơn 200 vị tử nghịch cảnh cường giả, bọn hắn nhìn về phía Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn xuống 9 tầng lúc đó, thần sắc nhao nhao lộ ra vẻ hoảng sợ. Lúc này cái này hơn 200 vị là tử nghịch cảnh cường giả đồng loạt ra tay, vận chuyển khổng lồ linh lực muốn đem Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn xuống 9 tầng lần nữa áp chế xuống. Nhưng khi bọn hắn lực lượng va chạm vào Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn phía trên liền ầm ầm trực tiếp bị đánh văng ra. Không chỉ có như vậy, cái này một cổ lực phản chấn ba động mà ra, càng đem cái này đi ra hơn 200 vị tử nghịch cảnh cường giả đến nay chấn thành trọng thương, nhất tể thổ huyết liên tục, khí tức quệ bại. Cái này hơn 200 vị tử nghịch cảnh cường giả nhao nhao trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn, kinh hãi không thôi, thăm dò hồi lâu nhưng cũng không cách nào tại đem Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn cho áp chế xuống. Đúng lúc này, Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn xuống 9 tầng bên trong, một cái kia nguyên ma pho tượng bên cạnh, tồn tại một cái thế trên mặt đất con rối hình người, đột nhiên tràn ra một tia linh quang, bay vút lên trên trời bên trong, dung nhập trong nguyên ma chi nhãn kia. Cái này con rối hình người xuất hiện ở mặt trăng bên trong cái kia một con mắt bên trong, hai mắt bắt đầu nổi lên nhân tính hóa quan mang. Đinh Hoắc nhìn thấy con rối này, lúc này kinh ngạc nói rằng, Ngài sẽ không phải là nguyên ma đại nhân đi. Cái kia con rối hình người liếc một cái Đinh Hoắc đám người, từ tốn nói, ta cũng không phải nguyên ma, ta chính là ma tông 9 tầng thí luyện người trong trường, cũng là ma tông đệ tử người tiếp dẫn. Đinh Hoắc khó có thể tin nói rằng, đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào nơi đây cũng không phải là nguyên ma đại nhân phong ấn chi địa? Cái kia con rối hình người trên người linh quang dần dần ảm đạm rất nhiều. Hắn suy yếu nói rằng, thời gian của ta không nhiều, không thể cùng các ngươi cặn kẽ nói tỉ mỉ, cái này chỉ sợ là ta một lần cuối cùng chủ trì ma tông thu đồ đệ. Đinh Hoắc trừng mắt to nhìn cái này khôi lỗi. Trích Tiên Thành bên trong, Trần Lương cùng Nhậm Thiên Cao nhìn thấy Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trên đột nhiên xuất hiện con rối hình người sắc mặt kinh ngạc một chút, bọn hắn cũng không biết con rối này lai lịch. Ngược lại là cái kia áo xám lao giả. Lúc này nhìn thấy khôi lỗi, kinh ngạc nói rằng, con rối này chẳng lẽ là... Trước đây nguyên ma đại nhân luyện chế được chuyên môn vì ma tông thu đồ đệ chuẩn bị khôi lỗi, hắn là... Dư Võ. Chẳng lẽ là ta phỏng đoán sai, nơi đây cũng không phải là nguyên ma đại nhân phong ấn chi địa, mà là ma cung đệ tử thu đồ đệ chi địa. Áo xám lao giả có chút khó có thể tin nói rằng, nghĩ tới đây... Áo xám lao giả trên mặt lộ ra một mảnh sắc mặt giận dữ, nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng gầm nhẹ nói, Thiên Thu Tử, ngươi gạt ta. Đông Châu học cung bên trong, Lam Lăng nhìn thấy cái này con rối hình người, từ tốn nói, nguyên ma đại nhân trước đây lưu lại khôi lỗi sao. Bực này luyện chế thủ đoạn, quả nhiên là xảo đoạt thiên công, chỉ là đáng tiếc, theo lấy thần ma tông giải thể. Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn Ma Cung 9 tầng đã nhiều năm không có ai xử lý, thế cho nên Nguyên Ma Đại Nhân lưu lại khôi lỗi, bây giờ đều nhanh đi tới thời gian phần cuối. Cái này chỉ sợ là hắn một lần cuối cùng chủ trì Ma Cung thu đồ đệ đi. Đinh Hoắc cùng Lâm Tiểu Thanh đám người một mảnh mờ mịt, Đinh Lão Quái nói với bọn họ nơi đây chính là Nguyên Ma Đại Nhân phong ấn chi địa, cho nên bọn hắn mới có thể đến chỗ này tới giải cứu Nguyên Ma. Thật là nghe cái này con rối hình người nói như vậy, nơi đây có vẻ như không phải nguyên ma đại nhân phong ấn chi địa, mà là thần ma tông thu đồ đệ chi địa. Lúc này, cái kia xuất hiện ở nguyên ma chi nhãn tiền phương con rối hình người, cao giọng nói rằng, thanh âm hắn truyền khắp toàn bộ Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn, càng là truyền khắp Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn trong vòng ngàn dặm bên trong, ngay cả Trích Tiên Thành bên trong võ giả cũng đều rõ ràng nghe thấy. Sở hưu ở trong Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn võ giả, các ngươi nghe, ta chính là thần ma tông thu đồ đệ chi nhân, tên ta. Dư Võ. Cái thanh âm này vọng lại mà ra, lúc này sở hưu võ giả đều là nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía mặt trăng bên trong. Trong khi tiến lên Lâm Bạch cùng La Tuyền cũng đều là nhao nhao kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Làm La Tuyền nghe thấy cái thanh âm này sau đó. Nhìn thấy cái kia con rối hình người lúc đó, trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có vẻ giận mình, nói rằng, ma tông thu đồ đệ chi nhân. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, cũng là nhìn về phía cái này chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nguyên ma chi nhãn trước con rối hình người. Cái này con rối hình người ngay sau đó tiếp tục nói, dựa theo trước đây thần ma tông quy củ, từ thần tông thu đệ tử hàng ngàn hàng vạn người. Mà ta ma tông chỉ lấy đệ tử một người. Sở hưu tham gia Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn khảo hạch võ giả, tại đứng trên đỉnh núi lễ bái nguyên tổ giống như về sau, có thể gọi là thần ma tông thần tông chi đồ, mà còn lại võ giả, không có năng lực bước lên đỉnh núi, không thể lễ bái nguyên tổ giống như võ giả, có thể lưu lại tiếp tục tham gia ma tông sinh tử thí luyện. Từ sinh tử thí luyện bên trong, trổ hết tài năng duy nhất một người, sẽ thành vì ta ma tông đệ tử. Lâm Bạch nghe thấy thần ma tông thu đồ đệ quy củ như vậy nghiêm khắc, không khỏi hít sâu một hơi, đáy lòng âm thầm nói rằng, thần tông thu đệ tử hàng ngàn hàng vạn người, mà ma tông chỉ từ hàng ngàn hàng vạn nhóm người bên trong thu một người. La Tuyền nghe thấy cái này con rối hình người chậm rãi giải thích ma tông thu đồ đệ quy củ, cũng là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, không khỏi hít sâu một hơi. Thế nhưng yên lặng sau một hồi, con rối hình người ở chỗ này mở miệng nói, bây giờ ma tông đã cô đơn, bị thần tông hủy diệt, ta ma tông không có khả năng tại dựa theo trước đó thần ma tông công bằng thu đồ đệ nguyên tắc tới thu đồ đệ. Vì vậy, hôm nay ta đem vi phạm nguyên ma đại nhân quyết định thu đồ đệ quy củ, đem sẽ không tiến được sinh tử thí luyện. Ta đem khoanh chân ngồi trên nguyên ma chi nhãn bên trong, quan tâm cửu thiên nguyên tổ sơn thiên kiêu đánh một trận. Ta đem từ nơi đây thiên kiêu bên trong, lựa chọn một người, trở thành ma tông đệ tử. Người này có thể đi trước thần ma tông bên trong ma tông võ học chi điện, tu luyện trước đây nguyên ma đại nhân lưu lại vô thượng võ kỹ pháp môn. Ma tông võ học chi điện, chỉ có ta ma tông đệ tử mới có thể bước vào, mà còn lại người nếu mạnh mẽ bước vào bên trong, nhất định là cửu tử nhất sinh chi cục. Mà ta lựa chọn người này, cũng không biết báo cho biết bất luận kẻ nào, kể từ đó, thần tông muốn diệt ta ma tông đạo thống, liền không dễ. Cái này con rối hình người từ tốn nói. Lâm Bạch cùng La Tuyền đứng ở tầng thứ hai bên trong, nghe thấy cái này con rối hình người thanh âm, hai người thần sắc đều là một trong ngưng. Ma tông thu đồ đệ quy tắc cải biến. Lâm Bạch kinh ngạc nói. La Tuyền nói rằng, từ nơi đây sở hữu võ giả bên trong, lựa chọn một người, trở thành ma tông đệ tử, nhưng lại sẽ không báo cho biết là cái kia một người, dùng cái này tới cam đoan ma tông đệ tử may mắn còn tồn tại. Con rối hình người bây giờ lần nữa cao giọng nói rằng, hiện tại, sở hữu võ giả thỏa thích hiện ra các ngươi bản lĩnh A, bị ta chọn chúng, nguyên ma đại nhân chi thuật, đủ để cải thiên hoán địa, để ngươi trở thành thiên địa này ở giữa duy nhất chi tôn. Làm con rối hình người nói ra lời này thời điểm, toàn bộ bây giờ ở trong cửu thiên nguyên tổ sơn võ giả, nhao nhao nhiệt huyết sôi trào. Nơi đây võ giả nếu như trở thành ma tông đệ tử, cái này chẳng khác gì là đạt được. Nguyên ma truyền thừa A. La Tuyền trợn to hai mắt nói rằng, Lâm Bạch trong lòng cũng có một chút mong đợi, nguyên ma truyền thừa. Chương 1921, thần ma tông truyền thuyết. Cái này con rối hình người rất ngắn nói mấy câu tại bây giờ cửu thiên nguyên tổ sơn bên trong dẫn tới sóng to gió lớn. Ma tông lại muốn thu đồ đệ. Bây giờ tầng thứ hai bên trong vô số võ giả cũng đang thảo luận mấy câu nói đó. Mà Lâm Bạch cùng La Tuyền kề vai bay vút mà đi, La Tuyền dọc theo đường đi đều hiện ra võ hồn hướng bốn phương tám hướng hỏi thăm tin tức. La Tuyền đem nghe được tin tức còn nguyên báo cho biết Lâm Bạch, nói rằng, trăm ngàn năm trước, nguyên ma cùng nguyên tổ hai vị đại nhân xuất hiện ở Đồng Châu phía trên, cũng nhanh chóng quật khởi. Nguyên tổ đại nhân là tỷ tỷ, nguyên ma đại nhân là đệ đệ. Nguyên tổ đại nhân cũng có được tuyệt đối cấp độ nghịch thiên tiềm lực cùng thực lực, nhưng nguyên ma đại nhân càng đáng sợ hơn, được xưng man cổ đại lục phía trên từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Sau đó hai người tại Đông Châu phía trên tìm được một mảnh biển, ở nơi này hạ xuống, cũng sáng lập một cái danh chấn thiên hạ thế lực lớn, đây cũng là thần ma tông. Thần ma tông tồn tại ở trăm ngàn năm trước, khi đó cùng Xích Tiên Tông, Chiến Thần Tông mấy cái cổ xưa tông môn, cùng xưng chi vì màn cổ thất đại tông môn một trong. La Tuyển càng là nghe thấy mấy tin tức này, liền sắc mặt càng phát ra rung động. Thậm chí còn tại La Tuyển trên mặt còn lộ ra mấy phần kiêng kỵ cùng sợ hãi. Lâm Bạch nghe đến đó, trong con ngươi sáng ngời nói rằng, cùng Xích Tiên Tông cùng Chiến Thần Tông cùng xương chi vì cổ xưa man cổ thất đại tông môn. Đối với hai cái này tông môn, Lâm Bạch thật là vô cùng quen thuộc a. Bây giờ Xích Tiên Tông di tích bị thần tích lĩnh chiếm giữ, Lâm Bạch càng là Xích Tiên Tông tạo hóa thần cung chi chủ, mà Xích Tiên Tông mặc dù có thể trở thành thất đại tông môn một trong, đó chính là bởi vì có thôn thiên tộc tiền bối ở sau lưng giúp đỡ, muốn nhường Xích Tiên Tông quật khởi tới đối kháng huyết yêu. Lâm Bạch trở thành tạo hóa thần cung chi chủ về sau, đối phó huyết yêu nhiệm vụ liền rơi vào Lâm Bạch trên người. Mà Chiến Thần Tông, kia liền càng không cần nhiều lời, tại trăm ngàn năm trước, Chiến Thần Tông lại được gọi là Chiến Thần Cung, bên trong võ giả không có một cái là nhân vật đơn giản, lấy hiếu chiến nổi danh. Chiến Thần Tông bồi dưỡng ra võ giả, trên cơ bản đều tại mỗi một cái gia tộc cùng trong vương triều đảm nhiệm vị trí trọng yếu, từng tại trăm ngàn năm trước, Trung ương Thánh Quốc bên trong phân nửa quân vương đều đến từ chính Chiến Thần Tông. Nhưng chẳng biết tại sao, cuối cùng Chiến Thần Tông hủy diệt. Chiến Thần Tông hủy diệt sau đó, chỉ còn sót lại một khối bia đá, Lâm Bạch tại Thần Võ Quốc bên trong Phi Long Thành bên ngoài một cái bên trong sơn cốc tìm được, đã từng còn tu luyện qua Chiến Thần Tông truyền thừa pháp quyết Chiến Thần Quyết 3 tầng trước. Sau đó ở trong Linh Kiếm Tông, Triệu Thiết Đản bị phế, Lâm Bạch liền tiện hắn đi Chiến Thần Cung bên trong tu luyện. Được cho biết Triệu Thiết Đản chính là thích hợp nhất Chiến Thần Cung truyền thừa pháp quyết tu luyện lấy, thế là Triệu Thiết Đản bây giờ cũng còn tùy tùng Chiến Thần lão nhân tại tu luyện. Nhắc tới, Thiết Đản cũng tùy tùng Chiến Thần lão nhân tu luyện tiếp cận 5-6 năm, không biết lúc nào có thể đi ra. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, đã từng Lâm Bạch cũng đi qua bên trong thung lũng kia, muốn tìm được tấm bia đá kia, Triệu Thiết Đản tình trạng, thế nhưng Lâm Bạch sau khi tìm được, lại phát hiện vô luận chính mình như thế nào la lên nhưng trong tấm bia đá đều là không có bất kỳ hồi ứng. Mà giờ khắc này Lâm Bạch dĩ nhiên từ La Tuyền trong miệng biết được, Chiến Thần Tông cùng Xích Tiên Tông tại trăm ngàn năm trước chính là cùng Thần Ma Tông chạy song song với Man Cổ Thập Đại Tông môn một trong. Trăm ngàn năm trước, đối với bây giờ trên Man Cổ Đại Lục võ giả mà nói, cái này đã coi như là một cái phi thường cổ lao thời đại. Nói là một cái thời kỳ viễn cổ cũng không quá đáng. Dù sao một vị vấn đỉnh cảnh võ giả, thọ nguyên cũng mới bất quá ngàn năm thời gian mà thôi. Mà ở trên Man Cổ Đại Lục, tu vi cảnh giới mạnh nhất chính là vấn đỉnh cảnh. La Tuyền tiếp tục nói, trăm ngàn năm trước Thần Ma Tông sáng lập, nhưng cuối cùng chẳng biết tại sao, Nguyên Tổ cùng Nguyên Ma hai vị đại nhân đột nhiên tiêu thất ở trong Thần Ma Tông, chẳng biết đi đâu. Trong tin đồn, Nguyên Ma đại nhân nhập ma, không cách nào khống chế ma tính, suýt nữa tạo thành thiên hạ đại loạn, mà Nguyên Tổ đại nhân không nguyện ý nhìn thấy chính mình thân đệ đệ mất đi nhân tính liền đem hắn phong ấn, nhưng Nguyên Tổ đại nhân cũng nguyên do bởi vì cái này phong ấn mà bỏ mạng. Cái này chính là bởi vì cái tin đồn này, tại 5 vạn năm trước, Thần Ma Tông bên trong phát sinh một trận náo động, Ma Tông đệ tử đột nhiên phản loạn. Muốn từ Thần Ma Tông trong di tích tìm được Nguyên Ma đại nhân phong ấn chi địa, đem Nguyên Ma đại nhân nghĩ cách cứu viện đi ra. Mà Thần Tông võ giả tự nhiên không vui, dù sao tại trong tin đồn, Nguyên Ma đại nhân là không cách nào khống chế ma tính, một khi thả hắn ra, không chỉ là Thần Ma Tông sẽ phải gánh chịu đại nạn, càng có lẽ sẽ dẫn tới trên Man Cổ Đại Lục hạo kiếp. Thế là, Thần Tông cùng Ma Tông phát hiện tranh chấp, cuối cùng đưa tới Thần Ma Tông sụp đổ, Ma Tông đệ tử hầu như toàn bộ chết thảm, mà còn sót lại hạ xuống Ma Tông đệ tử cũng chạy ra Thần Ma Tông, tránh né Thần Tông truy sát. Từ đó về sau, Thần Ma Tông liền chỉ có Thần Tông, lại không Ma Tông. Thần Tông kiêng kỵ Ma Tông sẽ ngóc đầu trở lại, liền đem Ma Tông tồn tại vết tích lao đi, thậm chí còn đóng cửa Ma Tông thu đồ đệ tư cách, càng đem Ma Tông chí cao võ học chi điện phong bế. Từ nay về sau, Thần Ma Tông Thần Tông cao tầng chính thức thay tên, Thần Ma Tông trở thành bây giờ Đông Châu Học Cung. La Tuyền đem từ võ giả khác trong miệng nghe được sở hữu tin tức, hơi chút sửa sang một chút, đem Thần Ma Tông Thương Hải Tang Điền báo cho biết Lâm Bạch. Lâm Bạch nghe nói về sau, hai mắt cũng là hơi hơi kinh ngạc. La Tuyền nói, ta đều là ta tại hắn võ giả trong miệng nghe được tin tức. Nhưng cũng không biết tin tức này rốt cuộc có bao nhiêu thiếu tín nhiệm tính, được bao nhiêu giả tạo, có bao nhiêu chân thực. Lâm Bạch nói, mặc kệ thật giả như thế nào, trăm ngàn năm trước sự tình cách chúng ta quá xa xôi, thật giả đã không quan trọng, dù sao đã vô pháp tra rõ trăm ngàn năm trước sự tình. La Tuyền nói rằng, bất quá Lâm huynh, hôm nay thật là từ năm vạn năm trước, Ma Tông phản bội sau đó lần đầu tiên xuất hiện Ma Tông thu đồ đệ, cái kia Ma Tông võ học chi điện bên trong điển tịch, thật là phi phàm. Riêng là Nguyên Ma Đại Nhân lưu lại Nguyên Ma Kinh, đây chính là trên man cổ đại lục này võ giả đều cuồng nhiệt đồ vật. Vừa rồi cái kia con rối hình người cũng nói, Nguyên Ma Đại Nhân võ học chi thuật, đây chính là có được cải thiên hoán địa lực lượng A. Lâm huynh, ngươi không tâm động. La Tuyền cười hỏi. Lâm Bạch khẽ cười nói ta không tâm động, đó là giả, có thể nhìn thấy man cổ đại lục từ trước tới nay đệ nhất thiên tài lưu lại truyền thừa, cái kia bất kể là ai đều vô cùng tâm động đi. Vậy liền thử xem a, không biết lần này ma cung đệ tử thu đồ đệ đến tuột cùng sẽ rơi vào nơi đây vị nào võ giả trên đầu. Lâm Bạch ngước mắt lên con mắt, trong con ngươi vung lên vẻ mong đợi cùng tinh mang. Một đường chạy như bay về phía trước, Lâm Bạch tạm thời không có cùng La Tuyền tách ra ý tứ, dù sao La Tuyền hỏi thăm tin tức năng lực thật là tại trong thiên địa này cũng coi là độc nhất vô nhị tồn tại. Tầng thứ hai bên trong, dần dần khôi phục lại bình tĩnh, mà cái kia nguyên ma chi nhãn tiền phương nhân tính khôi lỗi, trên người hắn linh quang càng ngày càng ảm đạm, giống như là tùy thời muốn tan vỡ đồng dạng. Lâm Bạch đều tại vì hắn lo lắng. Cũng không biết cái này con rối hình người hắn có thể hay không chống đỡ đến lần này thu đồ đệ giai đoạn cuối cùng. Chương 1922, gặp lại Thủy Thanh Linh. Cái kia con rối hình người cải biến Ma Tông thu đồ đệ thanh âm sau khi nói xong, cũng không có đi để ý tới Đinh Hoắc cùng Lâm Tiểu Thanh đám người. Đinh Hoắc sắc mặt vẻ mặt khó coi, yên lặng tại nguyên chỗ. Nguyên bản tại Đinh lão tổ suy tính bên trong. Lấy nguyên ma chi nhãn có thể mang nguyên ma đại nhân phong ấn chi địa tìm ra, thật là bây giờ thật vất vả sắp xếp ra nguyên ma chi nhãn, dĩ nhiên chỉ là đem 9 tầng ma cung đều từ đáy biển kéo ra ngoài. Còn mở ra cái gì ma tông thu đồ đệ khảo hạch? Cựu Lâm, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nơi đây không phải nguyên ma đại nhân phong ấn chi địa a? Cố Huyên cùng Lôi Trùng nhao nhao tiến lên nói rằng, Đinh Hoắc cũng là vẻ mặt trầm mặc, trong lòng thầm mắng Đinh lão quái. Giữa lúc này, một con huyết hạc lần nữa từ trong hư không bay ra ngoài, Đinh Hoắc lập tức một chút mà ra, một cái thanh âm vọng lại tại mấy người bên tai, chém giết đến cái này Ma Tông đệ tử thân phận. Chúng ta mặc dù tự xưng là thần Ma Tông bên trong Ma Tông đệ tử, nhưng chúng ta dù sao cũng là tại năm vạn năm thanh ma tông chạy đi còn sót lại chi nhân hậu bối đệ tử mà thôi, cũng không có được ma tông truyền thừa. Cho nên, chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể xem như là nửa cái ma tông đệ tử. Nhưng nếu như các ngươi may mắn được đến chân chính ma tông đệ tử thân phận, cái kia là có tư cách tiến vào ma tông võ học chi điện, nếu như ở trong võ học chi điện tìm được nguyên ma đại nhân lưu lại truyền thừa. Cái kia đúng là chúng ta Ma Tông quật khởi một cái đại hy vọng. Đinh lão tổ tại huyết hạc bên trong lưu lại thanh âm vô cùng hưng phấn cùng cuồng nhiệt, thậm chí còn có chút điên cuồng, giọng nói kia giống như là hận không thể hắn có thể tiến vào nơi đây, tham gia lần này khảo hạch. Đinh Hoắc cùng Đinh lão tổ, thậm chí còn cái kia Triều Sơn, đều là sinh tử Ma Tông đệ tử. Sinh tử Ma Tông chính là năm vạn năm trước chạy ra thần Ma Tông đệ tử sáng lập một cái tông môn, từ đó về sau, sở hữu sinh tử Ma Tông đệ tử mặc dù được xưng mình là Ma Tông đệ tử, nhưng trên thực tế bọn hắn cũng không có được Ma Tông đệ tử thân phận, chỉ là tự xưng mà thôi. Nghe nói Đinh Lão Quái thanh âm về sau, Đinh Hoắc nói rằng, Đinh Lão Quái nói có lý, tất nhiên nơi đây không phải nguyên ma đại nhân phong ấn chi địa. Vậy chúng ta nếu là có thể đạt được Ma Tông đệ tử thân phận, vậy cũng không sai. Vậy chúng ta liền đi cùng bây giờ ở trong Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn Thiên Kiêu nhóm, tỉ thí một chút đi. Đinh Hoắc Nanh vừa cười vừa nói. Lâm Tiểu Thanh vừa nghe, sắc mặt vui sướng đến, cái kia không thể tốt hơn. Ở trong Trích Tiên Thành thời điểm liền nghe nói năm nay bái sư khảo hạch chính là từ ngàn năm nay thiên tài tối đa một lần. Thật là thú vị. Lâm Tiểu Thanh hưng phấn liếm liếm môi, trong mắt toát ra nóng hừng hực chi sắc. Tại tầng thứ hai một cái khác đồi núi phía trên. Một cái nhìn chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên, người mặc áo bào cho trường sam, toàn thân tràn ngập một cổ suy nhược chi khí, hắn sắc mặt trắng bệch, ngay cả hắn trong con ngươi đều mang một tia u ám tĩnh mịch. Người này bất kể như thế nào nhìn, đều là quỷ dị như vậy. Ma cung đệ tử sao? Cái này thiếu niên nhìn về phía người kia hình khôi lỗi mỉm cười. Ít khi, cái này thiếu niên quay người lại, thân hình huyển như kiểu quỷ mị hư vô biến mất ở tại chỗ. Mà ở xoay người một khắc này, hắn miệng ngực quần áo nứt ra, lộ ra trên ngực 9 cái bạch sắc ấn ký, cái này chính là truyền sinh ấn. Người này chính là Âm Cửu Linh. Cửu đại vực một trong đoạn hồn vực đệ nhất thiên kiêu, cái kia được xưng cửu thế luân hồi tuyệt thế yêu nghiệt, mới vừa rồi hắn càng là tại tầng thứ 2 bên trong, 3 chiêu đánh bại Đông Châu trên phong vân lục tên thứ 2, đao vực tuyệt thế thiên kiêu Lâm Dịch Băng. Đọc truyện ở một đường chạy như bay bên trong, Lâm Bạch cùng La Tuyền xẹt qua tầng thứ 2 rất nhiều sơn mạch, dọc theo đường cũng xuất thủ từng đánh chết không ít khôi lỗi. Từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 3, yêu cầu 3.000 công phẩm. Mà bây giờ Lâm Bạch trên người cũng chỉ có hơn 1.000 mà thôi. Lâm Bạch lúc này mới phát hiện, nguyên lai lợi dụng truyền tống trận, là yêu cầu tiêu hao cống phẩm Hồng Châu. Làm Lâm Bạch từ tầng thứ nhất đi tới tầng thứ hai thời điểm, trong túi trữ vật cống phẩm Hồng Châu liền tự động khấu trừ hơn 2.000. Nguyên bản Lâm Bạch là có hơn 3.000 Hồng Châu cống phẩm, thế nhưng mới vừa rồi Lâm Bạch sau khi kiểm tra, dĩ nhiên phát hiện trong túi trữ vật chỉ có hơn 1.000 khỏa. Về sau La Tuyền cũng phát hiện cái này dị dạng, nhiều mặt hỏi thăm sau đó, phát hiện võ giả khác cũng là như vậy, lúc này mọi người mới phản ứng được, truyền tống một lần là yêu cầu phí dụng. La Tuyền nói rằng, Lâm Huynh, bây giờ người ta trên người đều chỉ có hơn 1.000 khỏa Hồng Châu cống phẩm, nhưng đi đến tầng thứ 3 nhưng là muốn 3.000 cống phẩm. Mà bây giờ trên cơ bản tầng thứ 2 khôi lỗi đã bị giết sạch. Chúng ta chỉ có thể khôi lỗi vương nơi nào có cái gì không làm đầu. Lâm Bạch khẽ gật đầu nói rằng, xem tầng thứ 2 bên trong võ giả, gió nổi mây phun răng rấp, so sánh những người này cũng là hướng về khôi lỗi sơn mà đi đi. La Tuyền khẽ gật đầu, đi thôi, ta đã nghe được khôi lỗi sơn phương hướng. Tại Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trên, mỗi một tầng đều sẽ có truyền tống trận, cũng sẽ có một tôn khôi lỗi vương, đương nhiên tầng số càng cao, khôi lỗi vương thực lực liền sẽ càng mạnh, đạt được cống phẩm cũng càng nhiều. Làm Lâm Bạch cùng La Tuyền đi tới tầng thứ 2 khôi lỗi sơn lúc đó, nơi đây đã hội tụ có chừng hơn 5.000 vị võ giả lần nữa chờ. Lâm Bạch cùng La Tuyền đứng ở một cái trên cây to, La Tuyền liền bắt đầu vận chuyển võ hồn. Đem nơi đây xung quanh trong vòng 10 vạn dặm sở hữu thanh âm đều nghe vào trong tai. Mà Lâm Bạch không có La Tuyền loại bản lĩnh này, hắn chỉ có thể dùng con mắt nhìn. Cái này nhìn một cái lúc đó, Lâm Bạch quả thực còn nhìn thấy mấy cái quen thuộc bóng người. Tại Lâm Bạch nơi ở hướng đông nam, nơi đây tồn tại hơn 100 vị người mặc trường bào màu xanh lam cả trai lẫn gái. Trên người bọn họ đều tràn ngập một cổ làm người ta hít thở không thông thủy linh lực. Mà ở đám này trường bào màu xanh lam nam nữ bên trong, Lâm Bạch càng là nhìn thấy liếc mắt, một cái xinh đẹp như hoa nữ tử. Làm Lâm Bạch nhìn về phía nàng lúc đó, nàng cũng tại nhìn về phía Lâm Bạch, càng đáng sợ hơn là nàng xem hướng Lâm Bạch lúc đó, nàng còn tại tốn hơi thừa lời. Tiểu hỗn đản. Cô gái này hai mắt nhìn về phía Lâm Bạch toát ra hung quang, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Tiểu phiến tử. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng. Người này, đương nhiên đó là thủy vực đệ nhất thiên kiêu, càng là được xưng ngũ linh tử một trong thủy linh tử, thủy thanh linh. Tại trong tầng thứ nhất, Lâm Bạch tại giao long trong xào huyệt âm nàng một tay, hoàn hảo thủy vực võ giả khá nhiều, cho nàng đủ cống phẩm. Này mới khiến nàng đi tới trong tầng thứ hai. La Tuyền xem nói với Lâm Bạch, Lâm Huynh, ngươi đối người nữ nhân này có hứng thú nha. Thủy vực Thủy Thanh Linh, năm nay Hắc Mã Thiên Kiêu một trong, Ngũ Linh Tử một trong, thật là rất lợi hại. Lâm Bạch mỉm cười, Thủy Thanh Linh chỗ lợi hại, hắn đã sớm tại tầng thứ nhất liền lĩnh giáo qua. Mà khi Lâm Bạch nhìn thấy Thủy Thanh Linh lúc đó, đồng thời mặt khác cũng có một ánh mắt ngưng tụ hắn. Lâm Bạch hơi hơi nhìn lại, tại hướng Tây Nam, nơi đây một đám người mặc hỏa diễm trường bào nam nữ, bên trong một người, không chút nào che giấu trong con mắt sắc ý, chừng lấy Lâm Bạch. Hỏa phân thiên. Lâm Bạch liếc hắn một cái, liền mất đi hứng thú. La Tuyển toàn thân run lên, nói rằng, Lâm huynh, cái kia hỏa vực đệ nhất thiên tiêu có vẻ như đối ngươi có rất lớn thủ ý à. Lâm Bạch khẽ gật đầu, trong tầng thứ nhất giao long khôi lỗi bên trong, có hơn 3.000 vốn là thuộc về hỏa phần thiên cống phẩm bị Lâm Bạch cướp đi, hỏa phần thiên trong lòng tự nhiên khó chịu. Riêng là hỏa phần thiên ra tay với Lâm Bạch, còn nhường Lâm Bạch đào tẩu, cái này khiến vị này hỏa vực đệ nhất thiên kiêu cảm giác được lòng tự trọng có chút chịu nhục. Chương 1923, Bảy vực thiên kiêu liên minh. Lâm Bạch ở chỗ này cũng liền nhận thức hai người này, ngay cả Lâm Bạch biết hắn người, nói thí dụ như A Ninh, Phong Văn Quân đám người thì là một cái cũng không có nhìn thấy. Lâm Bạch suy nghĩ bọn hắn khả năng đã tiến vào tầng thứ ba. La huynh, ngươi nghe thấy cái gì không? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. La Tuyền vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, nói rằng, Lâm huynh, nơi đây thật đúng là ngọa hổ tàng long a, cao thủ như mây a. Xem ra tất cả mọi người không có được đủ quá nhiều cống phẩm, đều muốn ở chỗ này đạt được một ít. Lâm Bạch hỏi, đều có người nào? La Tuyền nói rằng, chứ ngươi vừa rồi phát hiện Thủy Thanh Linh cùng Hỏa Phần Thiên ở ngoài, Đao vực đệ nhất thiên kiêu Lâm Dịch Băng cũng tại nơi đây. Thiên Bắc vực Trầm Tần cũng tại. Thần Long vực Lanh Vân cũng tại. Còn có cùng Thủy vực, Hỏa vực nổi danh Lôi vực thiên kiêu, Lôi Tử Đồng cũng tại nơi đây. La Tuyền đem nghe tới tin tức, còn nguyên báo cho biết Lâm Bạch. Lâm Bạch sau khi nghe nói, sắc mặt hơi hơi chút ngưng. Giữa lúc này, La Tuyền đột nhiên cau mày nói rằng, không thích hợp, Lâm huynh, mấy người này hình như là tụ chung một chỗ, không biết đang thương lượng chút thứ gì. Nghe thấy La Tuyền lời nói, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Thủy Thanh Linh cùng Hỏa Phần Thiên đều hướng đi một cái phương hướng, mà trừ bọn hắn ở ngoài. Càng là có một cái toàn thân có lôi điện chớp động đại hán, cũng hướng đi cái hướng kia. Ở nơi này, trong tầng mây, hiện lộ ra một thanh khổng lồ kiếm ý cự kiếm. Kiếm ý này cự kiếm Lâm Bạch tại tầng thứ nhất liền gặp qua, cái này chính là kiếm vực đệ nhất thiên kiêu kiếm không thao tung kiếm ý cự kiếm. Nguyên lai kiếm không sớm đã tới khôi lỗi sơn phía trên, chỉ là dấu ở trong tầng mây, có rất ít người phát hiện bọn hắn mà thôi. Chuyện C. Ưa tui VN lúc này Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn thấy, Thủy Thanh Linh, Hỏa Phân Thiên, Lanh Vân, Trầm Thần, Lôi Tử Đồng, Lâm Dịch Băng các loại, chờ, 6 vị thiên kiêu nhất tề đi lên kiếm ý kia cự kiếm, cùng kiếm không đứng chung một chỗ, không biết đang thương lượng cái gì. Ta nghe bọn hắn đang thương lượng cái gì. La Tuyền ngưng tụ võ hồn chi lực, tràn ngập hướng kiếm ý kia bên trên cự kiếm. Làm La Tuyển võ hồn chi lực vừa mới tới gần lúc đó, đột nhiên kiếm ý kia bên trên cự kiếm kiếm không, con ngươi lóe lên, vẻ không vui lập tức nhìn về phía Lâm Bạch cùng La Tuyển nơi ở. Làm kiếm không liếc mắt chừng đến từ lúc, giữa không trung tựa như là vô căn cứ hiện hiện mấy vạn thanh lợi kiếm nhất tề đối lấy La Tuyển đánh tới, La Tuyển sợ đến sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, cước bộ bất ổn, suýt nữa ngã nhào trên đất. Hừ! Nương theo mà đến, trả lại kiếm không một tiếng hừ lạnh. La huynh, ngươi không sao chứ? Lâm Bạch đỡ La Tuyền nói rằng. La Tuyền nói rằng, kiếm ý kêu bên trên cự kiếm có kiếm không ý chí ngưng tụ, ta võ hồn chi lực vừa mới tới gần liền bị hắn chặt đứt, tức thì bị hắn ngưng mắt nhìn một chút. Kiếm vực đệ nhất thiên tiêu, thực sự là lợi hại a. La Tuyền liên tục cười khổ nói rằng. Bị kiếm không phát hiện sau đó. La Tuyền không có cách nào đang tiếp tục dựa vào võ hồn đi nghe trộm kiếm ý kêu bên trên cự kiếm tin tức. Mà Lâm Bạch cũng là rất hiếu kỳ, bây giờ nơi đây tối cường 7 vị thiên kiêu đứng chung một chỗ, bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hồi lâu sau, cái này 7 vị thiên kiêu có vẻ như đạt thành một loại nhận thức chung. Giữa lúc này, kiếm ý bên trên cự kiếm, lấy kiếm không đầu lĩnh 7 vị thiên kiêu, kề vai đứng chung một chỗ. Kiếm ý cự kiếm từ trong tầng mây hiển lộ thân ảnh, Lúc này sở hữu tại Khôi Lỗi Sơn xung quanh võ giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía cái chuôi này thật lớn kiếm ý cự kiếm hơn 7 vị thiên kiêu. Kiếm ý kêu bên trên cự kiếm 7 người, có phải hay không Đông Châu Phong Vân Lục 10 vị trí đầu người võ giả kia a? Ta thiên, 7 người này làm sao đứng chung một chỗ? Kiếm vực Kiếm Không, Đao vực Lâm Dịch Băng, Thiên Bác vực Trầm Tần, Thần Long vực Lãnh Vân. Càng là có hỏa vực Hỏa Phần Thiên, thủy vực Thủy Thanh Linh, lôi vực Lôi Tử Đông. 7 người này chính là năm nay tối cường thiên kiêu một trong A. Bọn hắn 7 người làm sao lại đứng chung một chỗ? Lúc này Khôi Lỗi Sơn xung quanh võ giả, nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn về phía kiếm ý kêu bên trên cự kiếm 7 người. Lâm Bạch cùng La Tuyển cũng là ngẩng đầu nhìn lại. 7 người đứng chung một chỗ, kiếm không tiến lên một bước, cao giọng nói rằng: Nơi đây sở hữu võ giả nghe, cái này lần thứ hai Khôi Lỗi Vương ta kiếm vực, Đao vực, Thiên Bắc vực, Thần Long vực, Hỏa vực, Thủy vực, Lôi vực xuất thủ chém giết. Cũng xin chư vị cho một cái thuận tiện, không nên dính vào nơi đây Khôi Lỗi Vương. Nếu như chư vị cũng nghĩ ra tay đánh một trận, vậy cũng đừng trách chúng ta 7 cái lãnh thổ quốc gia thiên kiêu vô tình. Một câu nói, nếu như xuất thủ, tự gánh lấy hậu quả. Kiếm vực Kiếm Không đứng ở giữa không trung, sắc mặt cười lạnh nói. Làm Kiếm Không nói ra câu nói này lúc đó, bây giờ tại Khôi Lỗi Sơn xung quanh võ giả nhao nhao giật mình. Kiếm Không lời này là có ý gì? Muốn đem nơi đây Khôi Lỗi Vương chiếm làm của mình. Các ngươi 7 vực thiên kiêu không khỏi cũng quá bá đạo một ít ta, cái này Khôi Lỗi Vương chính là tầng thứ 2 Khôi Lỗi Vương, cũng không phải là các ngươi 7 vực Khôi Lỗi Vương. Kiếm Không, mấy người các ngươi thực sự là quá phận. Làm Kiếm Không đem cái này câu sau khi nói ra, Khôi Lỗi Sơn xung quanh võ giả nhao nhao phẫn nộ mở miệng nói. La Tuyển cũng là vẻ mặt kinh ngạc nói rằng, Kiếm Không đây không khỏi cũng quá đáng a, dĩ nhiên muốn đem Khôi Lỗi Vương chiếm làm của mình. Lâm Bạch mỉm cười, nhớ lại lên Kiếm Không tại tầng thứ nhất hành động, Lâm Bạch liền một chút cũng không có cảm giác kinh ngạc. Bởi vì tại tầng thứ nhất Khôi Lỗi Sơn lúc đó, Kiếm Không liền dẫn kiếm vực thiên tài, trực tiếp đem Khôi Lỗi Vương trên người phân nửa cống phẩm Hồng Châu lấy đi, 10 phần bá đạo. Mà giờ khắc này tại tầng thứ hai, Kiếm Không có lẽ là nhìn ra nơi đây có hắn mấy vị thiên kiêu, nói thí dụ như Lâm Dịch Băng cùng Trầm Tần Lãnh Vân loại này cấp bậc thiên kiêu ở đây. Nếu như hắn còn muốn tại tầng thứ nhất như vậy, trực tiếp mở miệng nói muốn phân nửa Hồng Châu cống phẩm lời nói, sợ rằng sẽ dẫn tới mấy vị này thiên kiêu liên thủ vây công. Thế là, Kiếm Không liền tại Khôi Lỗi Vương xuất hiện trước đó, liền đem mấy vị này thiên kiêu kêu lên thương nghị. Bây giờ Lâm Bạch như trước phòng đoàn đến, có thể vừa rồi bọn hắn 7 người thương nghị chính là cái này Khôi Lỗi Vương trên người Hồng Châu cống phẩm phân phối, bây giờ thương nghị có một cái kết quả. 7 người liền hướng nơi đây võ giả tuyên bố bọn hắn muốn Khôi Lỗi Vương. Có cái này 7 vị thiên kiêu đầu lĩnh, 7 vực thiên tài khác đi theo, coi như nơi đây võ giả khác muốn lên đi cướp đoạt Hồng Châu cống phẩm, nhưng là chỉ sợ là có chút kiêng kỵ. La Tuyền liên tục cười khổ nói rằng, nguyên bản ta còn muốn thừa dịp loạn cướp đoạt một ít cống phẩm đâu, không nghĩ tới mấy người này nói như vậy, nếu là ta ở trên đi cướp đoạt cống phẩm lời nói. Sợ rằng sẽ trong lúc nhất thời đắc tội 7 cái khu vực thiên tiêu. Bên trong là có Kiếm Không, Lâm Dịch Băng, Trầm Tần loại này nhân vật khủng bố. Lâm Bạch trong lòng cũng có chút bất mãn, yên lặng nhìn về phía kiếm ý kia bên trên cự kiếm tựa như một tòa núi cao khó có thể leo lên 7 người, trong con mắt lộ ra một tia vẻ âm trầm. Ung ung. Đúng lúc này, Khôi Lỗi Sơn truyền đến một mảnh ầm ầm rung động. Vô số toái thạch từ đồi núi phía trên rụng xuống, một tôn khổng lồ Khôi Lỗi cự thú liền xuất hiện ở trong thiên địa này. Cái này chính là một đầu tựa như bát chảo trương ngư Khôi Lỗi cự thú, đây cũng là tầng thứ 2 Khôi Lỗi Vương. Chương 1924, Lâm Bạch xuất thủ. Tầng thứ 2 Khôi Lỗi Vương xuất hiện, dẫn tới xung quanh một mảnh gây rối. Khôi Lỗi Vương xuất hiện, thực lực thật kinh người à. Bực này khí tức sợ rằng đã là đến gần vô hạn tại sinh diệt cảnh đi. Muốn là đem cái này Khôi Lỗi Vương đánh chết, sợ rằng sẽ trong nháy mắt đạt được hơn 1 vạn Hồng Châu cống phẩm A. Rất nhiều võ giả nhao nhao sắc mặt mừng như điên nói rằng, thế nhưng cũng có rất nhiều người sợ hãi cái kia bảy vực thiên kiêu lời nói, chậm chạp không dám động thủ. Làm Khôi Lỗi Vương xuất hiện trong một chớp mắt, kiếm không liền cùng Lâm Dịch Băng bảy người bay vút tiến lên, bắt đầu đối phó Khôi Lỗi Vương. Mà cái này bảy vực hắn thiên kiêu, thì là bay vút mà ra, lấy Khôi Lỗi Vương làm trung tâm đem nơi đây bao vây lại, ngăn cản bất luận cái gì võ giả tiến lên xẹt qua Khôi Lỗi Vương sau khi chết cống phẩm. Rất nhiều dục dịch võ giả nhìn thấy những thứ này bảy vực thiên kiêu xuất hiện, thần sắc đều là một trong ngưng. Bên trong, Lâm Bạch còn nhìn thấy vẫn luôn đi theo kiếm không bên người vị kia kiếm vực Diệp Diệp. Diệp Diệp lạnh lùng nói, ai dám lên trước, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Diệp mở miệng, cực bá đạo, sợ đến xung quanh võ giả cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà giờ khắc này, kiếm vực, đao vực, thiên bắc vực, thần long vực, hỏa vực, lôi vực, thủy vực các loại, chờ, bảy vực thiên kiêu nhau nhau xuất thủ, bảo hộ ở tứ phương, cảnh giác nhìn về phía nơi đây dục dịch các võ giả. Bọn hắn chỉ cần bảo vệ vòng ngoài là được, cho kiếm không các loại, chờ, bảy vị thiên kiêu thời gian đi đánh chết Khôi Lỗi Vương liền đã đủ. Gào! Đột nhiên, cái kêu bát chảo trương ngư cự thú Khôi Lỗi Vương, tại bảy vị thiên kiêu liên thủ vây công phía dưới, cuối cùng vô lực kêu rên một tiếng, thân thể bạo liệt mà ra, mấy vạn hồng châu cống phẩm rơi mà ra. Lại có hai vạn hồng châu đông đúc. Hai vạn A, cái này chí ít có thể lấy nhường một cái võ giả đi tới tầng thứ bảy đi. Muốn là ta có thể đạt được cái này hai vạn cống phẩm liền tốt. Đừng nói đạt được hai vạn, có thể làm cho đến ba ngàn, nhường ta có thể đi vào tầng thứ ba liền đủ đủ. Rất nhiều võ giả nhao nhao kinh hô nói rằng, nhìn lấy cái kia hơn hai vạn hồng châu cống phẩm, trong mắt mặc dù cùng nhiệt, nhưng lại không dám tùy tiện tiến lên. Dù sao một khi xuất thủ, đó chính là muốn cùng bảy vực võ giả là địch. La Tuyền sắc mặt cũng là một mảnh vẻ tham lam, nhìn về phía cái kia hơn hai vạn cống phẩm, cuối cùng hắn vô lực than nhẹ một tiếng, ai, nguyên bản còn muốn thừa dịp loạn cướp đoạt một ít, thật là bây giờ bảy vực võ giả xuất thủ, chúng ta căn bản không có bất kỳ hy vọng nào. Đi thôi, Lâm huynh, chúng ta không thể làm gì khác hơn là đi cùng võ giả giao thủ, cướp đoạt cống phẩm. La Tuyền vô lực lắc đầu. Lâm Bạch đôi mắt một thấp, trầm tư một chút nói rằng, nơi đây là tầng thứ hai, yêu cầu 3.000 cống phẩm mới có thể đi vào tầng thứ ba, mà nơi đây võ giả nếu không phải là thiên kiêu nhất lưu vũ giả, trên người bọn họ cống phẩm đều là cực nhỏ. Tối đa cũng bất quá chỉ có 100-200 khỏa mà thôi. Nếu là đi cùng võ giả giao thủ, vậy dĩ nhiên cũng có thể tiến vào tầng thứ ba, nhưng đây không khỏi cũng quá chậm một chút. Chủ yếu cái này kiếm không đám người cách làm, nhường ta khó có thể tiếp thu. Lâm Bạch hai mắt híp một cái, nhìn về phía cái kia hơn hai vạn hồng châu, vừa nhìn về phía xem kiếm đợi không người. La Tuyền nghe thấy Lâm Bạch lời nói, kinh hô nói rằng, Lâm huynh, ngươi cũng không phải là mớn, Lâm huynh à, cũng không cần đi chọc bọn hắn tốt. Lâm Bạch khẽ cười nói, La huynh, nơi đây mới là tầng thứ hai mà thôi. Ngược lại sớm muộn đều muốn cùng bọn họ giao thủ, sợ cái gì? Nếu như rất sợ chết, bó tay bó chân, ta cần gì phải tới tham gia cái này thiên kiêu tụ tập bái sư khảo hạch, tùy tiện tìm một chỗ an dưỡng suốt năm không phải tốt hơn sao? Thế nhưng, tất nhiên ta tới, ta liền sẽ không sợ bọn hắn. Lâm Bạch trong con mắt vẻ kiên nghị bộc lộ ra ngoài. Câu nói này nói ra miệng. La Tuyền cũng không có dẫn tới nhiều ít rung động, ngược lại là trong nguyên ma chi nhãn kia con rối hình người, hắn nghe thấy sau đó, ánh mắt không khỏi ngưng tụ tại Lâm Bạch trên người. La Huynh, thực lực ngươi hơi thấp, cũng không cần lẫn vào việc này. Lâm Bạch nhắc nhở đến. Mà đúng lúc này, làm Khôi Lỗi Vương bạo liệt mà ra, hai vạn cống phẩm rơi đi ra trong một chớp mắt, từ Khôi Lỗi sơn ngoại vi liền có mấy đạo trường hồng. Bay vút dựng lên, thẳng đến cái kia cống phẩm mà đi. Thủ hộ ngoại vi kiếm vực Diệp Diệp cười lạnh nói, thật là có không sợ chết. Khi đang nói chuyện, Diệp Diệp cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay chấn động, một kiếm bay hướng mà đi, lợi hại vô song kiếm quang đâm thủng hư không bắn chúng bên trong một đạo trường hồng, nhất thời bên trong truyền đến một mảnh đều thê lương thảm thiết thanh âm, một cái võ giả trực tiếp bị Diệp Diệp một kiếm chém giết. Theo lấy có người ra ngoài muốn đi cướp đoạt cống phẩm, tùy theo liền sẽ có nhiều người hơn. Khôi lỗi sơn xung quanh, số bách đạo trưởng cầu vồng nhất tề bay vút dựng lên. Mà thủ hộ ngoại vi kiếm vực, đao vực, hỏa vực các loại, chờ, bảy vực thiên tiêu nhao nhao xuất thủ chống cự. La huynh, người trước đi thôi. Nơi đây huyết chiến muốn bắt đầu. Lâm Bạch nói với La Tuyển. La Tuyển đã nhìn ra Lâm Bạch ý tưởng, hắn lui ra phía sau một khoảng cách, nói rằng, Lâm huynh, xin lỗi, tại hạ thực lực xác thực chưa đủ, giúp không được ngươi. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lúc này, nhìn thấy La Tuyển lui ra phía sau sau đó, Lâm Bạch bước ra một bước, hóa thành một đạo trường hồng, trực tiếp lướt về phía cái kia hai vạn hồng châu chi địa. Lại tới một cái muốn chết. Diệp Diệp nhất thời nhận thấy được Lâm Bạch vị trí, liên tục cười lạnh, trường kiếm trong tay nhất chạm, một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang đối lấy Lâm Bạch trên người liền bạo ngược mà đến. Một kiếm này đánh tới, thanh thế to lớn, nhưng lại không thể nhường Lâm Bạch lui ra phía sau. Lâm Bạch độn quang một trễ, trong túi chữ vật bay ra yêu kiếm, đối lấy cái này một đạo kiếm quang nhất chạm liền đem chém vỡ. Ừm. Dĩ nhiên có thể đỡ ta một kiếm, ngươi đến cùng là so với hắn võ giả lợi hại hơn rất nhiều. Diệp Diệp nhìn thấy Lâm Bạch ngăn lại chính mình một kiếm, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nhưng lập tức Diệp Diệp lạnh rên một tiếng, trường kiếm gào thét ở giữa, kiếm quang vô căn cứ mà hiện. Chết! Diệp Diệp một kiếm lần nữa tuôn ra, đồng thời trong miệng càng là chuyển đến hung ác gào thét. Một kiếm này uy lực mười phần. Bình thường dương thần cảnh giới đại viên mãn võ giả chỉ cần đụng vào chút nào liền sẽ thuấn tức bị thiên đao vạn quả. Nhất tự kiếm quyết. Lâm Bạch hai mắt sáng ngời, kiếm phong nhất thời sắc bén. Vương cấp kiếm pháp nhất tự kiếm quyết uy năng triển khai, một kiếm quét ngang mà ra, đem cái này kiếm ảnh đầy trời trực tiếp quét một cái sạch, đồng thời còn mái chèo cũng đánh cho phun ra thiên huyết, bay rớt ra ngoài. Điều này sao có thể? Người rốt cuộc người nào? Làm sao có thể kích thương ta? Diệp Diệp khó có thể tin xem nói với Lâm Bạch, hắn chính là Đông Châu trên phong vân lục người thứ 21 bài danh, trong mắt hắn, trừ 10 vị trí đầu thiên kiêu ở ngoài, hắn căn bản cũng không gặp đưa hắn võ giả không coi vào đâu. Mà bây giờ, Diệp Diệp nhìn về phía Lâm Bạch, hắn biết rõ tại trước 10 võ giả bên trong không có Lâm Bạch, vì vậy hắn vừa muốn không thông. Lâm Bạch làm sao có thể kích thương hắn? Nghe thấy Diệp Diệp khó có thể tin thanh âm, Lâm Bạch mỉm cười, thân hình bùng lên, xét qua Diệp Diệp, thẳng đến cái kia hai vạn hồng châu nơi ở mà đi. Diệp Diệp nhìn thấy Lâm Bạch xông qua thủ hộ vòng, lúc này đối lấy kiếm không quát, kiếm không sư huynh, cẩn thận, có người xuống tới. Kiếm không đám người đang định đem nơi đây hơn hai vạn hồng châu thu. Sau đó tại dựa theo trước đó ước định cẩn thận như vậy phân phối, thật là bây giờ nghe thấy Diệp Diệp thanh âm, kiếm không không khỏi quay đầu vừa nhìn, nhìn thấy Lâm Bạch xông thẳng mà đến. Là ngươi? Lâm Bạch. Kiếm không tự nhiên nhận ra Lâm Bạch, dù sao hai người tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong phủ đệ liền gặp qua. Chương 1925, Lâm Dịch băng lửa giận. Kiếm không quay đầu nhìn lên, kinh hô lối ra. Mà một bên Thủy Thanh Linh, mặt cười cũng là lộ ra một chút tức giận, lạnh lùng nói, tiểu hôn đản, ngươi lại nghĩ đến há mồm chờ sung dụng. Một bên khác, cái kia hỏa hồng sắc trường bào hỏa phân thiên, lúc này trên người lộ ra ngập trời hỏa diễm, đối lấy Lâm Bạch nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét, đồ hôn trướng, lao tử còn không có đi tìm ngươi tính sổ, ngươi cũng dám chính mình tới tìm chết. Trong lúc nói chuyện, hỏa phần thiên liền đối với Lâm Bạch xông lại. Lâm Dịch Băng, Trầm Tần, Lãnh Vân, Lôi Tử Đông mặc dù nghe nói qua Lâm Bạch tên, nhưng hôm nay nhìn thấy Lâm Bạch bất quá mới dương thần cảnh giới bắt trọng mà thôi, bọn hắn liền đều mất đi hứng thú. Lâm Dịch Băng càng là nói rằng, người này liền giao cho hỏa phần thiên đi xử lý a, kiếm không, đem cống phẩm thu, dựa theo chúng ta trước đó ước định, bắt đầu phân phối a. ta có thể không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Lãnh Vân cười lạnh nói, làm sao? Ngươi là dự định còn muốn đi tìm âm cửu linh ngược sao? Lâm Dịch Băng ba chiêu thua ở âm cửu linh trong tay tin tức, sớm đã là chuyển khắp tầng thứ hai. Nghe thấy lời này, Lâm Dịch Băng sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía Lãnh Vân nói rằng, Lãnh Vân, chớ ở đó thảo luận mạnh miệng, giống như là ngươi không có thua ở Hắc La kiếm cửu trong tay. Lãnh Vân cười lạnh nói, là hắn không đánh, cũng không phải là ta thua. Lâm Dịch Băng cười lạnh nói, thật giống như hắn phải tiếp tục đánh tiếp, ngươi có thể thắng hắn như vậy. Người ta đều lòng biết rõ, nếu như Hắc La kiếm cửu đang cùng ngươi tiếp tục đánh tiếp, không ra trăm chiêu, ngươi chắc chắn thất bại. Lãnh Vân sắc mặt âm trầm nói rằng, vậy cũng không nhất định, ngươi nghĩ rằng ta giống như ngươi sao? Là phế vật. Lâm Dịch Băng hai mắt bùng lên vẻ băng lãnh, nói rằng, ngươi nói ai là phế vật. Lãnh Vân lạnh rên một tiếng, đang muốn mở miệng. Mà lúc này đây, một bên cái kia gầy yếu thanh niên nam tử trầm tần, mặt âm trầm mở miệng nói, các ngươi còn muốn hay không cống phẩm? Nếu như không muốn, ta liền thu sạch đi. Toàn thân lôi đình lôi tử đông cũng cười nói, ta cũng là như vậy cảm thấy, hiện tại còn đấu võ mồm. Không muốn công phẩm. Lâm Dịch Băng cùng Lãnh Vân đều là lạnh rên một tiếng, hai người lẫn nhau ở giữa lạnh lùng nhìn lấy đối phương. Lãnh Vân nói rằng, chờ đến tầng thứ 9, chúng ta tìm một chỗ, hảo hảo đánh một trận. Lâm Dịch Băng cười lạnh nói, đang có ý này. Rầm rầm. Hỏa phần thiên nhằm phía Lâm Bạch lúc đó, toàn thân trên dưới bốc lên phát cáo diễm vạn trượng, phần thiên chử hải đối lấy Lâm Bạch lướt đi. Địa ngục hỏa lao. Hỏa phần thiên nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận hỏa diễm từ hư không lan tràn mà ra, hóa thành một tòa hỏa lao đem Lâm Bạch bao vây lại. Lâm Bạch cười lạnh nói, cái này hỏa lao trói không được ta, ngươi tại trong tầng thứ nhất liền dùng qua, không phải sao? Làm sao lại không nhớ lâu? Khi đang nói chuyện, Lâm Bạch một kiếm bay vọt ra, lợi hại kiếm quang trực tiếp đâm vỡ hỏa lao vây quanh, khắp trời tia lửa trực tiếp nổ mạnh tàng ra, mà cùng lúc đó, Lâm Bạch càng là một kiếm trực bức hỏa phần thiên trên cổ họng, đem hỏa phần thiên bức lui ra ngoài. Ta không rảnh cùng ngươi chơi. Lâm Bạch bức lui hỏa phần thiên trong một chớp mắt, phi kiếm từ trong đan điền bay ra, Lâm Bạch bước lên phi kiếm. Thẳng đến cái kia hơn 2 vạn cống phẩm mà đi. Kiếm không lúc này mắt sáng lên, hừ lạnh nói, muốn chết. Suy suy. Ngập trời kiếm ý từ kiếm không trên người tràn ngập mà đi. Cái kia thật lớn kiếm ý cự kiếm ầm ầm đối lấy Lâm Bạch hung mãnh đâm mà đi. Lợi hại vô song kiếm quang từ kiếm không trong tay đâm ra, thấy lạnh cả người lập tức tràn ngập Lâm Bạch toàn thân, nhường Lâm Bạch cảm giác được một cổ dùng mình khí tức tử vong. Ngự kiếm thuật. Lâm Bạch trong lòng hừ nhẹ một tiếng, bước lên phi kiếm, tốc độ đột nhiên bạo tăng, từ kiếm không cái này một ánh kiếm phía dưới trực tiếp trốn, mà tốc độ bay tăng xuất hiện ở cái kia hơn 2 vạn cống phẩm trước đó. Trong chốc lát, kiếm không, hỏa phân thiên, trầm thần, Lâm Dịch Băng bọn người là nhất tề nhìn về phía đã xuất hiện ở cống phẩm trước đó Lâm Bạch. Lâm Dịch Băng lạnh lùng nói, kiếm không. Ngươi là càng ngày càng yếu, dĩ nhiên liền một cái dương thần cảnh giới bắt trọng võ giả đều ngăn không được. Kiếm không sắc mặt khó coi, bất quá hắn nhưng trong lòng thì vô cùng giật mình. Hắn nhìn lấy Lâm Bạch dưới chân cái kia một cổ linh tính 10 phần phi kiếm, lẩm bẩm nói rằng, đây là cái gì kiếm, dĩ nhiên tại vừa rồi trong nháy mắt buộc phát ra kinh khủng như vậy tốc độ. Kiếm không nhìn về phía phi kiếm, ánh mắt lộ ra màu nhiệt huyết. Hắn chính là kiếm vực đệ nhất thiên kiêu, vì kiếm mà sinh, ở trong lòng hắn, thiên hạ này có danh tiếng bảo kiếm, đều chắc là thuộc về hắn, bao quát Lâm Bạch phi kiếm ở bên trong. Trầm Tân sắc mặt âm lãnh nhìn về phía Lâm Bạch, lạnh lùng nói, các hạ, ta khuyên ngươi không nên động những thứ này cống phẩm, bằng không lời nói, ngươi hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Lãnh Vân khinh thường nói rằng, một cái dương thần cảnh giới bắt trọng võ giả. Có thể đến chỗ này người cũng coi như là rất không tệ, bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chúng ta còn có thể thả ngươi một mạng. Lôi tử đông song quyền nắm chặt, lôi đỉnh tràn ngập dựng lên, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi nếu là dám động những cái kia hồng châu cống phẩm, tiểu gia hay dùng ta lôi đỉnh đưa ngươi điện bên ngoài cháy bên trong mềm. Lúc này, kiếm không cùng hỏa phần thiên cũng xuống tới, nhìn chằm chằm nhìn về phía Lâm Bạch. Mà cái kia Thủy Thanh Linh càng là kinh ngạc không gì sánh được nhìn về phía Lâm Bạch, trong lòng nàng vô cùng giật mình, lẽ nào Lâm Bạch không muốn sống, dám tới nơi này cướp đoạt Hồng Châu. Lâm Bạch nghe thấy bảy người này uy hiếp thanh âm, cười nhạt nói rằng, từ xưa đến nay, bảo vật đều là thuộc về người có đức, ta tất nhiên có thể bắt đi các ngươi cống phẩm, cái kia nếu như các ngươi thật là có bản lĩnh, liền chính mình tới đoạt trở về là được. Lâm Bạch sau khi nói xong, tay háo hất một cái, một cổ gió lốc gào thét ở giữa, đem nơi đây sở hữu Hồng Châu cống phẩm toàn bộ cuốn vào chính mình trong túi trữ vật, đứng ở trên phi kiếm, cười nhạt nhìn lấy trước mặt bảy người. Ngươi! Sao dám? Nhìn thấy Lâm Bạch lấy đi sở hữu Hồng Châu, không nhìn bảy người uy hiếp ngữ điệu, nhường bảy người này sắc mặt chợt phẫn nộ. Riêng là Kiếm Không, Lâm Dịch Băng, Lãnh Vân, Lôi Tử Đông bốn người này, tức giận không thôi. Mà giờ khắc này Khôi Lỗi Sơn ở ngoài những cái kia vốn là muốn trùng kích tới thừa dịp loạn cướp đoạt một ít cống phẩm Hồng Châu võ giả, nhìn thấy Lâm Bạch đem sở hữu cống phẩm lấy đi về sau, bọn hắn cũng đều là không ở tiếp tục xông vào. Diệp Diệp sắc mặt một mảnh kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch, hắn khó có thể tin Lâm Bạch dĩ nhiên thật coi cái này Kiếm Không, Lâm Dịch Băng, Lãnh Vân, Lôi Tử Đông bốn người này cướp đi sở hữu cống phẩm Hồng Châu. Tại Khôi Lỗi Sơn bên ngoài, La Tuyền đứng ở trên cây to, nhìn lấy Lâm Bạch, cười khổ nói, Lâm Huynh, ngươi thật là ngưu phát. Đao vực đệ nhất thiên kiêu, Lâm Dịch Băng rốt cục không áp chế được lửa giận trong lòng, trước đó hắn bị âm cửu linh ba chiêu đánh bại, chuyện này truyền khắp tầng thứ hai, càng là lọt vào không ít thiên kiêu cười nhạo. Nguyên bản Lâm Dịch Băng liền trong lòng có lửa giận. Mà bây giờ Lâm Bạch càng là xuất hiện cướp đi sở hữu Hồng Châu, nhường Lâm Dịch Băng lửa giận trong lòng càng thêm thịnh vượng đứng dậy. Lâm Dịch Băng nghiến răng nghiến lợi nói rằng, tiểu tử, ta hôm nay muốn để ngươi chết không toàn thây. Âm ấm ở giữa, Lâm Dịch Băng từ trong túi trữ vật quất ra một thanh trường đao, hàn khí bức người, một cổ khủng bố đao ý cuộn sạch mà ra, khuyết tán bát phương. Ngay cả một bên Lãnh Vân đều bị Lâm Dịch Băng trên người cái này một cổ đao ý sợ đến sắc mặt trắng bệch một chút, nhịn không được lui ra phía sau mấy bước. Nhìn lấy Lâm Dịch Băng trên mặt màu sắc trang nhã, Lãnh Vân cùng Kiếm Không bọn người biết rõ, Lâm Dịch Băng là thật nổi giận.